Chương 142, cốm ét chương 142, cốm ét năm nay hạn hán kéo dài, mưa ít hơn mọi năm nên lúa trổ đông mượn. Đáng lẽ tầm này ngoài đồng đã lác đác có vài nhà gặt lúa, vậy mà phóng mắt ra xa vẫn chỉ thấy một màu xanh nhạt trải dài. Lúa đã trổ đông, hạt lúa vẫn còn non, đám nào sớm nhất cũng phải 10 ngày, nửa tháng nữa mới có thể gặt. Ruộng chưa chín, thóc chưa về bù, nhiều nhà trong xóm đã bắt đầu lo cái ăn, đành ra đồng cắt trước một ít lúa non mang về làm cốm, vừa chống đói, vừa đổi bữa. Đã 5-6 năm rồi Ba Quốc mới lại ở nhà trước mùa gặt. Thấy người ta lục đục làm cốm, mẹ Quốc cũng nổi hứng, đi cắt một ít lúa nếp về làm cho cả nhà ăn. Bà Dung cắt chừng 2 bó lúa nếp nhỏ, vừa đủ làm một mẹ cốm. Thời này chưa có máy tuốt, mà lúa xanh thì tuốt cũng không được. Đập nhẹ thì hạt không rơi, đập mạnh lại làm hạt non vỡ nát. Vì thế chỉ còn cách thủ công. Mẹ Quốc ngồi bên hiên, đặt cái nĩa trước mặt, kẹp từng bông lúa vào một mắt che rồi kéo nhẹ tay. Hạt lúa non theo đó rơi xuống địa, chỗ nào còn mắc thì dùng tay lọc lại lần nữa. Quốc ngồi bên phụ, ở kiếp trước cậu chẳng nhớ lần cuối ăn cốm là khi nào, chỉ biết là từ hồi còn rất nhỏ hồi tiểu học, sau này bận rộn mẹ không làm cốm, mà lớn lên cậu cũng gần như quên đi món này, già hơn một chút thời gian dư dả, tiền tài dụng dình thì lại phải kiêng đồ ngọt, đồ tư gạo nếp, vì lý do sức khỏe. Đây là lần đầu cậu được ngồi tách hạt lúa thủ công, ngửi trực tiếp mùi lúa mới. Một cảm giác thanh mát theo mũi đi vào bên trong cơ thể, khoan khoái như một liều thần dược. Được mẹ tự tay làm cốm cho ăn là một cảm giác rất phấn khích như muốn nhảy cẫng lên. Phần rơm sau khi tách hạt được gom lại, đem phơi khô, để dành làm chổi quét nhà, không thứ gì bị bỏ phí. Hạt lúa non tách xong được đem đi nấu chín nguyên hạt. Khi nồi lúa sôi lên, mùi thơm dịu của lúa non bắt đầu lan khắp gian bếp. Nấu vừa tới, mẹ Quốc đổ lúa ra rổ cho ráo nước rồi đem chia làm hai mẻ. Rang trên chảo lúc này mùi thơm trở nên nồng nàn hơn hẳn, từ mùi lúa non xanh chuyển sang một mùi thơm rất riêng, vừa bùi vừa ngọt, chỉ cần ngửi là biết đang làm cốm, không thể lẫn với bất kỳ mùi nào khác. Rang xong, lúa được để nguội rồi mới cho vào cối giã. Phần việc này thì Ba Quốc sẽ làm. Mỗi nhịp chày nện xuống nghe thình thịch đều tay. Giã vừa đủ để hạt dẹp ra, không nát, rồi đem sàng như sàng gạo. Vỏ chấu bay lên, hạt cốm xanh dẻo nằm lại. Công đoạn này phải làm cẩn thận, nếu mạnh tay quá là hạt sẽ bị nát vụn. Cuối cùng, cốm được cho vào hấp cách thủy, đảo qua vài lần cho chín đều, giống như khi đổ sôi vậy. Khi ăn, mẹ Quốc cho thêm đỗ xanh đồ nhuyễn, rắc thêm chút đường. Thế là có một mẹ cốm thơm lừng. Đợt này làm được 2 tô, mẹ Quốc cho vào lá chuối rồi nắn lại trước khi đưa cho hai trà con thưởng thức. Không chỉ con trẻ thích cốm mà Ba Quốc đã lớn rồi cũng muốn được ăn lại món ăn mà rất lâu rồi mới xuất hiện trong nhà này. Cốm là món ăn làm rất kỳ công. Sáng sớm đi cắt lúa, rồi tách hạt, nấu, rang, giã, sàng, hấp đến tối mới được ăn. So với cốm làm sẵn ngoài chợ thì cốm nhà thiếu thốn đủ thứ, hạt không đều, còn lẫn vỏ chấu, gia vị cũng chẳng cầu kỳ. Nhưng khi đưa lên miệng, vị dẻo ngọt của lúa non, mùi thơm còn vương mùi nắng gió đồng ruộng. Quốc cắn một miếng, thấy ngon lắm, không chỉ vì hương vị của cốm mà còn vì có cả ba và mẹ ở bên. Cùng nhau ăn uống trong một căn bếp nhỏ. Trong xóm, mỗi khi đến mùa làm cốm, lũ trẻ con là những đứa hạnh phúc nhất. Được người lớn trong nhà làm cho ăn thì đã vui, còn nếu nhà bận điệu, thấy nhọc quá không làm, thì chịu khó mặt dày sang nhà họ hàng hoặc hàng xóm xin một miếng, cho thỏa cơn thèm. Một bát cốm xanh, đôi khi chỉ có chuối chín hay ít lạc rang ăn kèm, nhưng với bọn trẻ thì đó là cả một niềm vui mong nóng. Nhà Quốc làm được một nồi cốm, sàng sẻ xong xuôi thì được 2 tô đầy. Quốc nhanh tay giành lấy một bát, gói cẩn thận trong lá chuối rồi mang sang nhà Hào. Nhà Hào không có ruộng nếp, điều kiện lại khó khăn nên rất hiếm khi được ăn cốm. Trước kia, lúc ba Hào mới mất, nhà cái mây bên họ hàng còn đem sang cho một ít. Về sau, con gái lớn dần, không còn nhóng nheo đòi quả bánh, mà người lớn thì bận nhu sinh, chẳng ai đủ rảnh rỗi và kiên nhẫn để làm một món cầu kỳ như cốm nữa. Hai mẹ con Hào thấy Quốc mang cốm sang thì mừng ra mặt. Mẹ Hào nhận bát cốm, cứ suýt xoa khen thơm, khen dẻo, bảo lâu lắm rồi nhà mới lại có mùi cốm như thế. Hào thì ngồi xuống vò một nắm rồi ăn ngay, vừa ăn vừa cười. Những ngày này, trăng lên sớm hơn, buổi tối đứng ngoài sân đã thấy vầng trăng lấp ló sau lớp mây mỏng. Quốc đứng tựa cột hiên, ngước nhìn lên bầu trời, trong đầu đã nghĩ tới chuyện tổ chức trung thu trong xóm. Là hội trưởng hội thanh niên, việc này gần như mặc định rơi vào tay cậu. Không ai ép buộc, nhưng nếu Quốc không đứng ra lo liệu thì cũng chẳng ai khác chủ động nhận việc. Tối hôm đó, Quốc mang cốm sang nhà Hào rồi ở lại ngủ bên ấy, vừa để cho ba mẹ cậu có không gian riêng tư, vừa tiện bàn bạc công chuyện. Hai ngồi ngoài giàn tre, nói chuyện gì rầm trong đêm. Năm nay nhà tao vừa xây kho, sửa nhà, lại mua máy cày, hết tiền mất rồi. Có gì mày ứng chức cho tao được không? Hào tròn mắt nhìn bạn, hơi ngạc nhiên. Từ trước tới nay, nó quen với hình ảnh Quốc lúc nào cũng tính toán đâu ra đó, chưa bao giờ nghe cậu than hết tiền. Nhưng nghĩ lại, trong mấy tháng ngắn ngủi, nhà Quốc xây kho, sửa nhà, mua máy cày, mua tủ lạnh từng ấy thứ cộng lại thì tốn kém là phải. Trong tay Hào vẫn còn khoảng 4-5 triệu để dành. Được thôi, Hào gật đầu, rồi hỏi thêm, mà định tổ chức như thế nào, giống năm ngoái hả? Chắc năm nay làm đơn giản, ở trường cũng có trung thu rồi, tiểu gì bọn nhỏ cũng được liên hoan ngọt. Ngoài bánh kẹo, tao định nấu thêm nồi chè, rồi đốt lửa nướng khoai. Đèn trung thu thì cũng phải làm một cái cho có không khí. Hai đứa bàn bạc sơ qua, tính toán từng khoản một cho vừa túi tiền. Vài ngày sau đó, Quốc cùng Hào đi qua từng nhà trong xóm để thu tiền đóng góp của các hộ có con em nằm hội thanh niên. Mỗi nhà góp một ít, không nhiều, nhưng gom lại cũng đủ mua bánh kẹo, thêm gạo nếp nấu chè cho mọi người. Có nhà đưa tiền rất nhanh, còn động viên hai đứa cố gắng lo cho tuổi nhỏ vui vẻ. Có nhà thì giữ lại hỏi han đủ chuyện, từ chuyện học hành, làm ăn cho tới chuyện mùa màng năm nay. Cũng có nhà cười xòa bảo năm nay khó khăn, không có tiền nên chỉ góp ngô và khoai. Quốc và Hào đều gật đầu cảm ơn, không nề hà, bởi chỉ cần có lòng, trung thu trong xóm cũng đã ấm áp hơn rất nhiều. Năm nay, hội thanh niên trong xóm có thêm vài gương mặt mới. Cái Nguyệt vừa lên lớp 10, được kết nạp cùng với Khánh và Toàn, hai đứa con trai cùng xóm. Với chúng, cảm giác được vào lớp 10, lại còn được nhập hội chung với đàn anh đàn chị là một chuyện vừa háo hức vừa tự hào, thoát khỏi cái mác con ít. Cảm giác đó Hào đã từng trải qua, nên nhìn mấy đứa nhỏ cười nói không dứt, cậu cũng thấy quen thuộc. Khánh và Toàn trước kia học trung cấp 2 với Hào, chơi thân với nhau một thời gian dài. Sau một năm học khác trường, mỗi đứa một ngả, giờ được hội ngộ trong hội thanh niên, tình cảm lại nhanh chóng nối lại. Thi thoảng, hai đứa lại qua nhà Hào, rủ nhau ra sông câu cá, bắt ốc, lúc thì lên đồi, lên núi bắn chim, mấy trò con trai làng quê chẳng bao giờ chán. So với trước, Khánh và Toàn nay đều cao lớn hơn hẳn. Khánh người mảnh khảnh, da trắng, nhìn thư sinh nhưng nhanh nhẹn. Toàn thì vóc dáng gầy, da ngăm, nhìn qua đã thấy là loại chịu được việc nặng, sức vóc chẳng kém ai trong xóm. Đặt hai đứa đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên cái khỏe khoắn của tuổi mới lớn. Phía trên tuổi nó là bốn anh chị lớp 12, những người mà năm ngoái Quốc đã có dịp ngồi cùng trong buổi trung thu của xóm. Nhìn lại danh sách hội viên năm nay, Quốc đếm đi đếm lại cũng chỉ có 11 người, con số khá khiêm tốn. Mỗi người đóng góp 20.000, chẳng đáng bao nhiêu, chủ yếu là lấy lệ cho có tinh thần chung. Riêng Hào chủ động bỏ thêm cho đủ 300.000. Trong đó, 100.000 mua đỗ xanh về nấu chè, 200.000 còn lại dùng mua đồ ăn vặt như bim bim, bánh kẹo và thêm hai chai nước ngọt cỡ lớn. Khoai lang thì xin người trong xóm được chục củ, vừa rẻ vừa tiện, lại hợp không khí đốt lửa nướng khoai đêm rằm. Ngoài mấy thứ đó ra, chỉ còn cái đèn ông sao là phải làm một xe ái cho có không khí trung thu. Quốc và Hào đi ra thị trấn một chuyến, mua đủ bánh kẹo, đỗ xanh, rồi tiện tay mua thêm vài tấm giấy màu và một cây nến mang về. Đèn ông sao được làm theo cách cũ. Quốc lấy một đoạn ống nữa, bổ làm 5 thanh đều nhau, rồi cố định lại bằng dây. Tại các điểm giao nhau, cậu cẩn thận buộc thêm vài thanh chắn để khung đèn chắc chắn hơn, dựng lên đã ra hình ngôi sao năm cánh. Phần khung xong xuôi, chỉ còn việc trang trí cho đẹp mắt. Khoản này, Quốc định nhờ mấy đứa con gái trong xóm phụ giúp. Cái Nguyệt là người có mắt thẩm mỹ khá tốt, lại khéo tay, nhưng em nó học lớp 10A, xinh xắn nên được vào ban cán sự lớp, đồng thời tham gia đội văn nghệ của trường. Những ngày cận trung thu, Nguyệt phải lên trường tập dượt liên tục, thời gian gần như kín hết, không có thời gian phụ được. Việc trang trí, Quốc và Hào tự làm cũng xong, nhưng cậu vẫn muốn có không khí tập thể, nên sang nhờ Cái Mây và chị Linh. Cái Mây nghe vậy thì đồng ý ngay, chẳng nề hà gì. Riêng chị Linh thì có phần chần chừ. Từ ngày vào lớp 12, chị giữ khoảng cách hơn với nhóm của Quốc, không còn vô tư như trước. Có lẽ vì đang học năm cuối, trong lòng chị Linh đã bắt đầu lo nghĩ nhiều thứ. Học xong rồi sẽ đi làm xa hay ở nhà lấy chồng, những lựa chọn mà con gái vùng quê ngày ấy sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Phần lớn con gái trong xóm thường lấy chồng sớm, hiếm ai ở nhà quá 1-2 mà vẫn còn độc thân. Mỗi ngày trôi qua, quãng đời học sinh lại ngắn thêm một chút, nên chị Linh không còn tâm trạng chạy nhảy, cười đùa như mấy đứa em nhỏ. Dù vậy, khi Quốc sang nhờ, chị cũng không tiện từ chối. Chị qua phụ Cái Mây, cùng nhau cắt dán giấy màu, bọc khung đèn cho kín. Vừa làm, hai người vừa nói chuyện phiếm vài câu, chủ yếu là những chuyện vụn vặt trong xóm, học hành, mùa màng. Chương 143, Trung thu nhà trường tổ chức trung thu 2 năm một lần. Học sinh cấp 3, nếu may mắn, suốt 3 năm học chỉ được tham gia nhiều nhất 2 lần, còn như lứa của Quốc với Hảo thì chỉ có đúng một lần duy nhất. Thành ra trung thu năm lớp 11 gần như là cơ hội cuối. Bởi vậy, dù bận rộn thế nào, hôm đó học sinh cũng cố gắng có mặt đông đủ. Lớp 11C của Quốc đông tới 41 người, cậu lại không nằm trong ban cán sự lớp nên việc làm đèn ông sao hay trang trí chẳng đến lượt cậu. Mỗi học sinh chỉ đóng 20k tiền liên hoan rồi thôi, còn mọi khâu chuẩn bị đã có lớp trưởng, bí thư và mấy bạn năng nổ đứng ra lo liệu. Quốc cũng thấy nhẹ người, vừa không phải chạy đôn chạy đáo, vừa có thời gian ngồi nhìn không khí trung thu trong trường từ xa, với tâm thế của một người tham dự hơn là người tổ chức. Trung thu và hội trại là hai sự kiện lớn nhất trong năm học, nên mấy quán tạp hóa quanh trường rất biết tranh thủ. Gần đến ngày, hàng hóa được nhập về nhiều hơn hẳn, bánh kẹo đủ loại, nước ngọt, bim bim, giấy màu, đèn ông sao, cả những giải duy băng sặc sỡ. Mỗi khối có 5 lớp, trung bình mỗi lớp chi khoảng 800.000 cho một đợt liên hoan, tính ra riêng học sinh cấp 3 đã tiêu gần 12 triệu đồng, chưa kể khối cấp 2 học chung trong trường. Những ngày đó, quán nào cũng đông nghịt học sinh ra vào, mua cái này một chút, cái kia một ít. Ngoài đường, không khí trung thu cũng hiện rõ. Đèn ông sao treo lấp lánh trước cổng trường, giấy màu đỏ xanh được buộc thành từng chùm, có nơi còn cuốn thêm giải duy băng cho bắt mắt. Những thứ này thường bán cho học sinh tiểu học là chính, còn học sinh cấp 2, cấp 3 mua về chủ yếu để tập văn nghệ, diễn kịch, hoặc trang trí cho lớp, cho sân khấu. Trung thu ở trường được tổ chức vào ban ngày. Mỗi lớp chuẩn bị một chiếc đèn trang trí, có lớp làm đèn ông sao, có lớp sáng tạo hơn thì làm đèn kéo quân, đèn hình con cá, con thỏ. Tất cả được mang lên đặt trên bục cao giữa sân trường. Ban giám khảo là giáo viên trong đoàn trường tiến chấm điểm, từ hình thức đến ý tưởng. Kết quả không chỉ để trao giải mà còn được cộng vào điểm thi đua cuối kỳ. Khối A là tập hợp của những học sinh có điều kiện kinh tế, nên đầu tư vào cái đèn lồng mấy trăm ngàn tiền trang trí, dành cả tuần uốn khung tạo hình nên được giải là hiển nhiên, còn mấy khối C, D, E thì cứ làm hình ngôi sao cho nhanh gọn. Phần lớn thời lượng chương trình dành cho văn nghệ. Mỗi lớp đăng ký một tiết mục, có lớp hát đơn ca, có lớp múa tập thể, có lớp diễn tiểu phẩm ngắn. Riêng đội văn nghệ của trường thì có nhiều tiết mục hơn hẳn, từ hát đến múa. Những tiết mục múa luôn thu hút ánh nhìn nhất, nhất là khi mấy bạn nữ khoác lên mình trang phục xanh đỏ kiểu dân tộc, váy áo xuề rộng, trông rất bắt mắt. Dưới sân, học sinh ngồi chen chúc, vừa xem vừa bàn tán, thi thoảng lại vỗ tay rào rào khi tiết mục kết thúc. Không chỉ học sinh, giáo viên trong trường cũng góp vui. có thầy lên hát mấy bài dân ca quen thuộc, có thầy đánh đàn guitar, có thầy thổi sáo. Và tiết mục của thầy cô hiển nhiên được học trò bên dưới vỗ tay nhiệt tình. Kết thúc văn nghệ thì học sinh trở về lớp mình tiến hành phá cỗ. Mỗi bàn đều được phát đồ ăn, hai bàn thì gộp vào là 1, 8, 9 người ngồi ăn chung với nhau. Hồi bé thấy ăn kiểu này rất vui, còn lớn rồi thì lại thấy ngại, không ai muốn tỏ ra mình là người ham ăn nên cứ dè dặt ăn không hết, rồi cho vào túi chia nhau mang về nhà. Nhưng như thế mới chỉ là xong tăng một. Trung thu ở trường kết thúc, về đến xóm lại còn một đợt nữa, tuy không rình rang bằng nhưng lại ấm cúng và gần gũi hơn nhiều. Cuối buổi chiều, khi nắng đã dịu bớt, Quốc và Hào mang đổ ra bãi cỏ đầu xóm. Một tấm chiếu được trải xuống, nhóm lửa rồi đặt kiềng ba chân đặt vững vàng ở giữa. Nồi tre được bắc lên từ sớm. Hai đàn em Khánh với Toàn thấy động liền chạy ra. Chúng lanh chanh đứng quanh, mắt nhìn nồi tre, tay chân ngứa ngáy, cứ hỏi có việc gì làm không. Quốc thấy vậy liền phân biệt ngay. Việc quan trọng như canh lửa, khuấy tre, nêm đường thì cậu với Hào tự làm, còn mấy việc lặt vặt như mang chén bát, xếp bánh kẹo, nhặt thêm củi khô thì giao hết cho hai đứa nhỏ. Khánh và Toàn trước kia đi chăn trâu cùng xóm, cũng từng được ăn đồ Quốc nấu vài lần. Không thân thiết như Hào, nhưng trong lòng hai đứa vẫn dành cho Quốc một sự tôn trọng. Vừa làm, bọn nó vừa liếc nhìn cậu, rồi chẳng biết nghe ngóng tin tức từ đâu, nhân lúc rảnh rỗi liền mở lời. Nghe nói đi theo anh Quốc, anh Hào là có thể kiếm tiền được hả anh? Khánh hỏi, giọng vừa tò mò vừa háo hức. Có việc gì bày cho bọn em với nhé? Quốc chưa kịp đáp thì Hào đã bật cười. Con nhỏ mà đã muốn kiếm tiền rồi hả? Toàn gãi đầu, cười hề hề. Ha ha, lâu lâu tụi em đi An Bình chơi, có nhiều cái hay lắm, mà xin tiền mẹ mãi cũng ngại. Nhìn hai đứa đàn em, Hào như thấy lại hình ảnh của chính mình năm ngoái. Cũng háo hức, cũng ham vui, cũng nghĩ kiếm tiền là chuyện đơn giản. Một năm lăn lộn trôi qua, ảo tưởng vỡ dần, giờ nhìn lại chỉ thấy năm ngoái thật ngây thơ. Hào lắc đầu, đi An Bình có gì vui đâu. Mấy đứa mới lên cấp 3 thấy lạ thì ham thôi, học được nửa kỳ là chẳng ngay. Anh đây từng ăn ngủ ở bên đó một thời gian, còn lạ gì? Mùa này công trình nhiều, bụi bặm lắm, chẳng có gì chơi đâu. Toàn không chịu, hỏi bật lại. Thế anh Hào chơi bi a chưa? Hào bĩu môi, vẻ đáp ý hiện rõ. Tưởng gì? Anh mày là chùm bi a đấy. Quán đó anh chơi mòn cả bi rồi, chứ đâu phải tự nhiên mà nó mòn. Hai đứa nhỏ khư phục, hỏi dồn dập chỗ này chỗ kia. Hào thì như cuốn từ điển sống, địa hình An Bình nắm rõ trong lòng bàn tay, hỏi gì đang đấy. Khánh với Toàn nghe mà gật gù liên tục. Đang lúc cao hứng, Hào chợt nghiêm lại. Muốn kiếm tiền thì phải chịu khó. Mấy đứa mà lười thì anh đây có dẫn đi cũng vô ích. Toàn vỗ ngực, em biết cày ruộng rồi đó, vác được 40 ký rồi. Còn việc gì khó hơn nữa không? Không đến mức phải vác nặng thế đâu, Hào cười, rồi liếc sang Quốc, đánh mắt ra hiệu. Mà chuyện kiếm việc thì phải hỏi hội trưởng Quốc chứ. Khánh và Toàn lập tức bay sang nhìn Quốc, ánh mắt đầy chờ đợi. Quốc đang khuấy nồi tre, nghe vậy liền đặt môi xuống, nói chậm rãi. Mấy đứa cứ lo học trước đi đã. Anh cũng đang đi học, đâu có nhiều thời gian mà tìm việc cho mấy đứa. Nhưng nếu muốn kiếm tiền thì đợi gần Tết, lúc đó trong xóm sẽ có nhiều việc. Gần Tết cơ hả? Toàn nhăn mặt. Lâu thế. Hào chen bảo, giọng như người từng trải. Chơi được thì cứ chơi đi. Ham hố gì kiếm tiền sớm. Anh làm thử rồi, mệt bóc lắm. Lâu lâu có một vụ, lại ngay trong xóm, không phải đi xa nhà, thế là tốt lắm rồi. Khánh tò mò. Thế việc gì mà gần Tết mới làm vậy anh? Hào hạ giọng, như bật mí bí mật. Thu hoạch bắp cải đó. Chưa nghe vụ này hả? Khánh và Toàn nhìn nhau. Vụ này em có nghe rồi, 50k một ngày đúng không? Thế lúc đó nhớ để cho tụi em mua đứa một suất nhé. Quốc nhìn hai đứa, gật đầu xác nhận. Nếu đến lúc đó mấy đứa rảnh thì anh gọi. Rồi cậu nói thêm, như gợi mở. Mà nếu hai đứa muốn kiếm nhiều hơn thì có thể trồng rau, rồi đem ra chợ bán, tiền cũng khá lắm. Trồng rau á? Khánh nhăn nhó. Thôi, chắc khó lắm, tụi em làm không nổi đâu. Năm ngoái anh bằng tuổi mấy đứa mà vẫn làm được đấy thôi, Quốc cười. Anh không ép, nhưng nếu thực sự nghiêm túc thì anh có thể giúp một phần. Khánh và Toàn nhìn nhau một lúc, rồi Toàn nói. Để tụi em về hỏi ba mẹ đã. Nói chuyện một hồi thì trời cũng sắp tối. Từng tốp người trong hội thanh niên lần lượt kéo đến, có người đi bộ, có người dắt xe đạp, vừa tới nơi đã cười nói rôm rả. Hôm nay trung thu, giữa bãi cỏ có một đống lửa được nhóm to, ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt trẻ, xua đi cái xe lạnh đầu đêm. Nồi tre đặt trên kiềng sôi lục bục, hơi nước bốc lên nghi ngút. Bên cạnh là rổ khoai lang nướng, vỏ ngoài cháy xém, mùi thơm ngọt lịm lan ra khắp một khoảng. Mùi tre, mùi khoai, mùi khói quyện vào nhau, khiến ai mới đến cũng phải hít hà vài cái cho thỏa. Quốc đảo mắt nhìn quanh, thấy người cũng đã đông đủ hơn, liền gọi thằng Toàn. Toàn, chạy về nhà anh lấy cái xô đá lạnh ra đây. Lát nữa ăn chè cho mát. Ngồi cạnh đống lửa nãy giờ, nóng quá. Toàn dạ một tiếng, co cẳng chạy đi. Món chè đã này bán ngoài chợ suốt cả mùa hè, nhưng không phải nhà nào trong xóm cũng có điều kiện ăn thường xuyên. Nay nhân dịp trung thu, Quốc đem ra đãi mọi người, ai nấy đều tỏ ra hào hứng, vừa nghe tới đá lạnh đã thấy ngon miệng hơn hẳn. Một góc bãi cỏ được dành riêng đặt nồi chè, bánh kẹo thì chia đều dọc theo tấm chiếu trải sẵn. Gói bim bim, bánh quy, kẹo cứng kẹo mềm đủ loại, nhìn không nhiều nhưng chia ra mỗi người một ít là vừa vặn. Mọi người ngồi quay tròn quanh đống lửa, vừa hong tay vừa trò chuyện, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng tủi nổ lách cách. Văn nghệ có vài tiết mục tự phát, chủ yếu là mấy bài hát được học ở trường, rồi thêm vài bài quen tai trên TV. Có đứa nhớ được giai điệu nhưng quên lời, hát được nửa câu lại ngập ngừng, thế là cả đám cười ồ lên. Có lúc hát sai nhịp, người này kéo người kia, thành ra tiếng cười nhiều hơn tiếng hát, nhưng chẳng ai để ý, vì cái vui nằm ở chỗ đó. Ăn uống xong xuôi, đến màn phá cỗ. gói bim bim được xé ra nghe buôn bốp giòn tan, bánh kẹo chuyển tay nhau trong ánh sáng lập lòe giữa ánh lửa và ánh trăng. Và như mọi năm, đến đoạn này thì hội trưởng hội thanh niên lên tiếng phát biểu. Quốc Trình lại tư thế cho thêm phần nghiêm túc. Hôm nay rất vui vì được đón tiếp những thành viên mới của hội. Tuy xóm mình ít người, nhưng điều quan trọng là mọi người có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tham gia các hoạt động mang tính tập thể. Cậu ngừng lại một chút, nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp. Với tư cách là hội trưởng, mình mong hội thanh niên sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đó trong thời gian tới. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Giọng Quốc trầm xuống, nghiêm túc hơn. Nếu trong hội có ai gặp hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ, có thể tìm đến hội trưởng, chia sẻ câu chuyện của mình. Trong khả năng cho phép, hội trưởng sẽ vận động các thành viên khác cùng hỗ trợ. Mọi người thấy như vậy có được không? Phần lớn các thành viên trong hội đều đã quen biết và tiếp xúc nhiều với Quốc, nên nghe vậy chỉ gật đầu tán thành. Hai ba anh chị lớp 12 vốn chỉ quen xã giao cũng không phản đối gì. Dù sao sau đợt trung thu này, họ cũng sắp học xong, rồi đi xa làm ăn, chuyện trong hội dần giao lại cho lớp đàn em. Chỉ có mấy đứa mới lên lớp 10 còn bỡ ngỡ, nghe tới chuyện hỗ trợ thì tò mò. Toàn là người đầu tiên lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật. Thế bây giờ em cần tiền đi chơi, hội có hỗ trợ không anh Quốc? Cả bọn bật cười ha hả trước câu hỏi ngây ngô đó. Có người trêu, nó hỏi thật đấy, không đùa đâu. Quốc cũng cười, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Vậy mọi người có đồng ý cho Toàn mượn tiền đi chơi không? Cái Nguyệt là người phản đối đầu tiên, giơ tay lên ngay. Tất nhiên là không rồi. Lấy tiền của mọi người rồi đi chơi, làm vậy coi sao được. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng phản đối. Thực ra Toàn chỉ hỏi cho vui, không ngờ lại gặp phản ứng khá dữ dội, đến mức mặt nó đỏ lên, gai đầu cởi trừ. Quốc chờ cho không khí dịu lại mới chốt hạ. Như mọi người thấy đó, hội trưởng sẽ đặt vấn đề ra trước tập thể, chứ không độc đoán hay ép buộc mọi người phải làm theo. Nếu có người sẵn sàng cho em mượn, anh sẽ kết nối hai người, rồi hai bên tự thỏa thuận với nhau. Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng rõ ràng hơn. Nhưng mọi người cũng cần cân nhắc trước khi trình bày hoàn cảnh của mình. Phải là khó khăn thật sự, cần sự giúp đỡ. Chứ không phải gọi hội để đáp ứng nhu cầu cá nhân như ví dụ của Toàn khi nãy. Ma chay, cưới hỏi, bệnh tật ốm đau, thiếu ăn thiếu mặc đó là những lý do chính đáng. Những trường hợp như vậy, hội sẽ không từ chối, và nếu không ai đứng ra thì hội trưởng cũng sẽ ra mặt. Đám đông nghe xong đều không có phản đối với chủ trương hoạt động của Quốc. Năm ngoái cũng nói đại ý tương tự mà cả năm chỉ có đúng một đám cưới của anh Lâm là Quốc phải ra mặt hô hào mọi người quá phụ. Những sự kiện nhỏ nhặt khác thì mỗi nhà đều tự lo được, không làm kinh động cả xóm. Trăng mỗi lúc lại sáng hơn. Mấy anh chị lớn ngồi tách ra một góc nói chuyện thi cử, một hồi sau thì mấy đứa học tiểu học, học cấp 2 ghé qua, tụi này đón trung thu ở trường lúc chiều tối, lúc về nhà thì gặp mấy anh chị đang phá cỗ nên đi vào xin miếng bánh kẹo. Ăn khoai nướng rồi ăn cốc chè. Một mùa trung thu nữa lại trôi qua. Chương 144, mùa gặt. Chương 144, mùa gặt. Tiết trời bắt đầu chuyển hẳn sang giai đoạn cuối thu. Ban ngày nắng còn vàng nhưng đã dịu đi, sáng sớm và chiều tối thì se lạnh. Trên cánh đồng, những thửa lúa chín sớm đã ngả màu vàng rơm, đông nặng trĩu túi rạp xuống. Một số nhà tranh thủ gặt trước, lấy thóc sớm, rơm vẫn còn xanh mang về cho trâu bò ăn. Nhà thím cấy sớm hơn nhà Quốc hơn một tuần nên lúa cũng chín trước. Một buổi sáng nợ, thím sang nhà gặp ba mẹ của Quốc nói rằng muốn nhà cậu qua bên đó phụ giúp một tay, rồi khi nào đến lượt nhà Quốc thì thím lại qua phụ, hai bên giúp nhau cho đỡ vất vả. Sở dĩ chú thím chủ động chuyện đồng áng như vậy cũng có lý do. Năm nay Minh Nhật, con trai lớn trong nhà, đã đi làm ăn xa, mất đi một người khuân vác được việc. Trong nhà chỉ còn chú, thím và cái Nguyệt. Thím với Nguyệt đều là phụ nữ, không vác được bao lúa nặng, còn chú thì mỗi năm, sức khỏe lại kém đi một phần. Hết đau lưng thì mỏi gối, vẫn đi gặt được nhưng không thể gồng gánh như trước. Nhân điện, thím cũng hỏi thêm chuyện vụ đông. Năm ngoái nhà Quốc trồng bắp cải, thu được khá khá, cả xóm ai cũng biết. Thím muốn hỏi xem năm nay nhà Quốc còn làm không, rồi khi nào thì trồng. Để thím còn biết mà thu xếp làm theo. Nhà Quốc giờ đã mua máy cày, chuyện làm rau vụ đông không còn là nói cho vui. Có máy, đất cày nhanh, đều, đỡ tốn sức người. Chú thím cũng muốn thử làm một vụ xem hiệu quả đến đâu, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa xem có theo lâu dài được không. Đi nhờ bà thì không thể nói miệng xuông, thế nên lần thì thím mang sang bì đậu hũ, lúc khác lại gói xôi đỗ còn nóng hổi, coi như lót đường để mở đầu câu chuyện. Ba mẹ Quốc cũng không muốn mang tiếng hẹn hỏi, qua cầu rút bán. Bao năm qua cả nhà còn phải mượn trâu nhà người ta cày bữa, giờ có dịp đáp lễ. Ba mẹ Quốc gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của thím. Sáng hôm sau, trời vừa hửng, bốn người đã có mặt ngoài ruộng. Phụ nữ thì lo gặt lúa, còn đàn ông thì đập lúa. Lúa chín hẳn, gốc còn xanh và khá nặng, quan trọng nhất là khó tách hạt, đập mãi mới ra. Nhưng hạt nào long ra đều là hạt chắc, ít bị lép. Gặt muộn, lúa khô thì đập dễ nhưng lại có nhiều hạt lép. Thu hoạch sớm hay muộn thì đều có cái lợi riêng. Nhà thím nuôi một đàn trâu, nên phần rơm được gom và buộc lại, cuối buổi mang về. Đến trưa, nắng lên cao, cả bốn người nghỉ tay, ăn vội bữa cơm nắng mang theo rồi lại làm tiếp. Buổi chiều, Quốc và Nguyệt được nghỉ học nên cũng ra đồng phụ. Có thêm hai đứa trẻ khỏe, công việc trôi nhanh hẳn. Quốc và Nguyệt thì chỉ gặt thôi. Mẹ Quốc và thím thi thoảng sẽ gặt cùng nếu hai đứa làm không kịp, thời gian lớn vẫn là để đập lúa và hốt thóc mới vào bao tải. Chỉ trong một ngày, hai nhà đã gặt xong một đám ruộng. Lúa được đóng bao, xếp gọn ngoài bờ ruộng. Đến xế chiều, ba Quốc lái chiếc xe công nông ra ruộng. Tiếng máy nổ phành phạch vang cả một góc đồng. Ông cùng mọi người chất mấy bao thóc lên thùng xe, thêm vài bó rơm còn xanh, chở một chuyến là hết sạch, không phải đi đi lại lại nhiều lần. Thấy tiện đường, mấy nhà đang gặt gần đó cũng nhờ ba Quốc chở lúa về hộ. Thay vì phải thổ từng bao bằng xe đạp, giờ chỉ cần xếp lên xe công nông là xong. Tiết kiệm được bao nhiêu sức lực. Ba quốc lái xe dọc mấy con đường làng mà trong lòng khoan khoái lạ thường. Cái xe này phát huy được tác dụng, ông thấy tự hào lắm. Đến tối, nhà chú thím gửi tiền xăng dầu cho ba quốc, không để ông chịu thiệt thòi. Rồi thím và con gái nấu cơm tối, giữ cả nhà quốc ở lại ăn cơm. Mâm cơm không có gì cao sang, chỉ là canh rau, cá khô, giăm ba quả trứng với đĩa lạc. Không có anh Nhật ở nhà, cái Nguyệt tự nhiên lớn lên hẳn. Cái dáng vẻ công chúa ngày trước, giờ chẳng còn nữa. Trong nhà, việc gì cũng đến tay em, từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn, cho đến nấu cám lợn mỗi buổi chiều. Việc nọ chồng việc kia, chẳng có mấy lúc thành hơi. Không rõ ngày thường em xoay sở ra sao, nhưng mấy hôm nhà quốc sang giúp gặt, quốc để ý không thấy Nguyệt kêu ca hay làm biếng. Việc đến đâu làm đến đó. Có mệt thì cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên cười một cái để báo rằng em ấy vẫn ổn. Ngồi gần quốc, cái Nguyệt lại bắt đầu líu lo, giọng đầy vẻ tinh quái. Nó ghé sát lại, nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy. Anh cũng này, em có đứa bạn cùng lớp xinh lắm, có muốn làm quen không, để em giới thiệu cho. Quốc lướt sang, nheo mắt nhìn em, giọng nửa đùa nửa thật, có phải bạn thân của em không vậy? Hay lại chị em cây khế? Nguyệt trợn mắt, bĩu môi phản ứng ngay. Bạn thân thật mà. Tuần trước em còn qua nhà nó gặt lúa đấy. Mai em rủ nó qua nhà em gặt. Anh Quốc đừng có mà trốn. Quốc nghe mà giật mình. Nhưng mà giới thiệu bạn thân cho anh, em không sợ giao chứng cho ác sao? Nguyệt phá lên cười. Thế thì anh phải đối xử tốt một chút với người ta đấy. Quốc lắc đầu cười trừ. Trong lòng vừa buồn cười vừa có chút ngờ ngợ. Con bé này mới lên lớp 10 mà đã nghĩ mấy chuyện làm mai làm mối, lại còn bày đặt sắp xếp gặp gỡ xem mặt. Thường em họ nói dỡ chơi, không ngờ hôm sau nó dẫn bạn đến thật. Buổi chiều, khi Quốc sang nhà chú thím để gặt, lại phát hiện trong nhà có thêm một cô bé khác đang đi cùng Minh Nguyệt. Hai đứa mặc áo dài tay chống nắng, tay xách liềm, dáng đi còn có phần ngập ngừng. Thấy Quốc tới, Nguyệt lăng sang chạy tới gần, cười toe toét giới thiệu. Anh Quốc, đây là Thúy Hạnh, hôm qua em có giới thiệu đó. Cô bé tên Hạnh vóc người xem em họ của Quốc, người thanh mảnh, gương mặt thon dài, nước da trắng trẻo hường hào, đôi mắt nhìn xuống nhiều hơn nhìn thẳng. Trong ánh mắt ấy có gì đó phảng phất nét u buồn rất nhẹ, chính bản thân cô bé chắc cũng chưa hề nhận ra. Với cái nhìn của một người từng trải, thậm chí từng đi qua một đời khác, Quốc cảm nhận rất rõ hậu vận của đối phương. Có những người sinh ra đã mang sẵn trong mình một đường đời nhiều trắc trở, chỉ cần nhìn ánh mắt của Hạnh, Quốc cảm thấy có chút gì đó xót xa khó diễn tả. Bất giác, Quốc nhớ đến kiếp trước. Em họ Minh Nguyệt, người cũng thông minh lanh lợi, xinh xắn, vậy mà đường tình duyên lận đận. Chỉ trong vòng 5 năm đã trải qua 3 đời chồng, yêu sớm, lấy sớm, rồi vỡ mộng sớm. Nghĩ đến đó, Quốc lại liếc sang cái Nguyệt đang tíu tít bên cạnh. Con bé này mới lớp 10 mà đã rủ dê bạn bè vào mấy chuyện giới thiệu, tác hợp, thậm chí còn kéo bạn sang nhà người khác làm việc chung. Xem ra hai đứa nhỏ này cũng dễ dụ, dễ tin người quá. Trong lúc Quốc còn đang mải suy nghĩ, Thúy Hạnh đã đứng nép hẳn sau lưng Nguyệt. Mỗi lần Quốc quay sang nhìn, cô bé lại cúi đầu thấp hơn, hai tay nắm chặt vào áo. Cái dáng vẻ rụt rè ấy vừa ngây ngô, vừa có chút đáng yêu, có lẽ vì cái biểu cảm này nên Nguyệt rất thích trêu con bạn thân của mình. Nguyệt quay sang thúc nhẹ. "Kìa, chào anh Quốc đi chứ. Thấy trai đẹp là không nói được gì ạ?" Hạnh Ly Nhi đáp một tiếng rất khẽ. Nhà chú thím hôm nay đông người hơn hẳn. Ngoài ba Quốc, chú và thím, còn có Quốc, cái Nguyệt và Thúy Hạnh. Cánh đồng lúa nhà thím mới ngả màu vàng nhạt, gió thu thổi qua nghe xào xạc. Ba đứa nhỏ được giao nhiệm vụ gặt lúa, còn bốn người lớn thì chỉ việc đập và hốt phần lúa mới cho vào bao. Thúy Hạnh làm việc khá thành thạo, động tác gọn gàng, từng nắm lúa được cắt sát gốc rồi đặt ngay ngắn thành bó nhỏ. Suốt cả buổi, Hạnh chỉ lặng lẽ làm, ít khi mở miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhanh sang bên cạnh rồi vội cúi xuống. Có lẽ vẫn còn ngại người lạ, nhất là khi ở gần Quốc. Trái lại, cái Nguyệt thì hoạt bát hơn hẳn ngày thường. Miệng nói không ngớt, hết kể chuyện lớp đến chuyện trên trường, rồi lại quay sang trêu ba Quốc với chú. Thi thoảng, cô bé còn nháy mắt với Quốc, cố ý đổi chỗ, ghép cho Quốc và Hạnh ngồi gặt gần nhau hơn. Có lúc Nguyệt còn giả vờ mỏi tay, đùa việc sang cho Hạnh, miệng cười tình quái ra mặt. Quốc nhận ra ngay ý đồ ấy. Cậu chỉ cười nhạt cho qua, không tỏ vẻ né tránh Thúy Hạnh, tay vẫn đều đặt gần lúa, thỉnh thoảng mới quay sang nói vài câu xã giao, giọng điềm đạm, tự nhiên. Em gặt nhanh thế, hơn em họ của anh rồi đó. Hạnh khẽ lắc đầu. Dạ, ở nhà em cũng hay phụ mẹ mấy việc này. Quốc gật đầu, hỏi thêm vài câu vụn vặt, kiểu như quê em ở xóm nào, học lớp nào, mấy môn học trên lớp có khó không. Câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện học hành, sinh hoạt thường ngày, tuyệt nhiên không có ý trêu ghẹo hay dò hỏi riêng tư. Cách nói chuyện ấy khiến Hạnh dần bớt căng thẳng, trả lời cũng trôi chảy hơn, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Quốc thoáng nghĩ trong đầu, Nguyệt mới lên cấp 3, nếu là bạn thân thì chắc chắn không phải bạn mới quen đầu năm học, mà phải là bạn học cùng từ cấp 2. Như vậy thì Hạnh là học sinh khóa dưới, kiểu gì cũng đã nghe đến tên Quốc từ trước, có thể cậu đã gặp mặt nhưng mà quên. Hồi còn học cấp 2, Quốc nhớ mang máng Nguyệt hay đi cùng một nhóm bạn gái, nhưng khi đó cậu không để ý từng khuôn mặt. Qua một năm, lại thêm tuổi dậy thì, bọn trẻ con lớn nhanh, thay đổi nhiều, khi đứng trước mặt cũng khó nhận ra người cũ. Ở chiều ngược lại, với Hạnh thì đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Quốc. Cô bé đã nghe danh anh họ của Nguyệt từ lâu, bởi hồi học cấp 2, Quốc là học sinh giỏi có tiếng trong trường, lại thêm những câu kể đầy hào hứng của Nguyệt, nên trong lòng Hạnh ít nhiều có sự ngưỡng mộ. Bởi vậy, lời nói của cô bé vẫn còn dè dặt, khiêm tốn, mỗi lần đáp lại đều suy nghĩ kỹ, không dám buông lời thoải mái. Làm được một lúc, chú thím gọi mọi người nghỉ tay uống nước. Ai nấy đều đứng thẳng người lên, xoa lưng, xoa cổ tay cho đỡ mỏi. Quốc với tay lấy chai nước trong giỏ, đưa cho Hạnh trước. Hành động rất tự nhiên, giống như cách cậu vẫn làm với Nguyệt hay mấy đứa em trong xóm. Uống chút nước đi, không cần phải gắng sức đâu. Lúa này còn xanh, gặt nhanh quá người lớn lại làm không kịp. Hạnh đón lấy chai nước bằng hai tay, khẽ nói, "Dạ, em cảm ơn anh." Giọng nói vẫn nhỏ, nhưng đã bớt đi sự ngại ngùng ban đầu. Cô bé ngồi xuống bờ ruộng, uống từng ngụm nhỏ. Quốc cũng ngồi xuống cạnh đó, nhưng giữ khoảng cách vừa phải. Cái Nguyệt nó hay mơ mộng, lại ham vui. Chắc trong lớp có nhiều đứa con trai tán tỉnh lắm phải không? Hạnh nghe vậy thì bật cười khẽ, nét căng thẳng trên mặt dịu hẳn đi. Sao anh Quốc biết hay thế? Lúc mới lên lớp, đã có vài đứa viết thư tình rồi đó. Cái Nguyệt nghe loáng thoáng thấy tên mình được nhắc tới, lập tức buông liềm, chạy sụp lại, một tay bịt miệng Thúy Hạnh, một tay chống nạnh, trừng mắt. Nói linh tinh gì thế hả? Tôi đưa bà qua đây đâu phải để bà bêu diếu tôi trước mặt người ta. Đổi chủ đề ngay. Hành động vừa gấp gáp vừa lúng túng ấy khiến Quốc không nhịn được cười. Rồi rồi, anh hiểu rồi. Cái Hạnh để ý Nguyệt giúp anh nhé. Đừng để nó yêu đương linh tinh rồi sao nhãng chuyện học. Nguyệt lập tức bỏ tay ra, quay phát lại, cười nửa miệng đầy khiêu khích. Đây là bạn của em, sao phải nghe lời anh chứ? Quốc không hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhún vai. Nếu lời anh nói hợp tình hợp lý thì sao lại không nghe? Hai, em thấy anh nói vậy có đúng không? Thúy Hạnh thoáng ngập ngừng một giây, rồi gật đầu em thấy cũng đúng ạ. Chỉ chờ có thế, Nguyệt liền kêu lên như bị phản bội. Hai người được lắm. Mới nói chuyện mấy câu mà đã cùng phe rồi. Hạnh à, bà làm tôi thất vọng quá đấy. Cái đồ mê trai này. Hạnh bội xua tay, mặt đỏ lên, giọng lúng túng nhưng vẫn cô phân vua, bà đừng nói linh tinh nữa. Tôi thấy anh họ bà nói đúng thật mà. Đầu óc bà suốt ngày nghĩ mấy chuyện tình cùng tôi. Nhìn đâu cũng ghép đôi được. Không thể nhìn mọi thứ bình thường hơn à? Không. Nguyệt quanh tay, làm bộ giận dỗi. Tôi thấy sao thì nói vậy. Hai người rõ ràng đang vào lừa với nhau ước hiếp tôi. Đúng là mê trai mà bán đứng bạn bè. Nói xong, Nguyệt quay sang đuổi bắt Hạnh, hai đứa vừa chạy vừa cười khúc khích giữa đám ruộng lúa. Tiếng cười trong veo vang lên giữa đồng làm mấy người lớn phải quay lại nhắc nhở. Con gái lớn rồi, cười đùa vừa phải thôi, giữ ý tứ một chút. Hai cô bé lập tức hạ giọng, kéo nhau ra một góc khác, túi đầu nói thầm, thỉnh thoảng che miệng cười nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không còn đả động gì tới cô nữa. Quốc không quay lại gặt cùng hai đứa nữa. Cậu chủ động tách ra, chuyển sang khuân mấy bao lúa đã buộc sẵn, vác từng bao lên thùng xe công nông. Bao lúa còn xanh, nặng trĩu, vác một lượt là mồ hôi đã túa ra sau lưng áo. Thi thoảng cậu lại nhảy vào thay người lớn đập lúa. Lúa non khó đập, phải nện mạnh tay, mỗi bó đập xong là vai với cánh tay rã rời. Được vài bó thì Quốc phải đổi việc, đứng thở dốc một lúc mới làm tiếp. Bảy người quần quật suốt buổi chiều thì được 6 bao, cộng thêm 4 bao buổi sáng là hết trọn một đám. Công việc xong sớm hơn mọi hôm. Ba Quốc nổ máy xe công nông, mấy người còn lại leo lên thùng xe, ngồi lẫn giữa bao thóc và dâm dạ, gió chiều thổi mát rượi, mang theo mùi lúa non trở về nhà. Sau hôm đó, Thúy Hạnh trả công cho bạn xong thì không sang phụ giúp nữa. Thỉnh thoảng gặp Quốc ở trường, cô bé vẫn chào hỏi bình thường, không còn lúng túng ngại ngùng. Mấy câu đùa gán ghép của cái Nguyệt dường như không còn tác dụng. Thấy vậy, Nguyệt cũng mất dần hứng thú trêu chọc, không còn cái cớ để bày trò như mấy hôm đầu. Gặp bên nhà thím mất trọn 3 ngày. Lúa trở về phơi kín cả sân, tràn ra tận mép đường làng, người đi phải né sang một lối nhỏ. Ban ngày phơi nắng, chiều tối lại hối hả con vào, chỉ riêng việc phơi rồi thu thóc đã tốn không ít công sức. Nhà nào cũng phải canh trời, sợ mưa bất chợt là hỏng cả mẹ. Nhà Quốc không gặp ngay. Ba Quốc bảo chờ thêm vài ngày cho lúa chín hẳn, thân cây khô héo thì đập mới nhàn. Nhờ vậy nhà chú thím cũng có thêm thời gian phơi thóc được 1-2 nắng. Lúa còn xanh nên phải phơi lâu, hạt mới chắc, không bị ẩm mốc. Đến khi thóc nhà thím đã qua sạch, đóng bao xếp gọn, nhà Quốc mới bắt đầu ra đồng. Mấy đám ruộng nhà Quốc thuộc dạng thu trễ nhất xóm. Xung quanh, ruộng người ta đã gặt gần hết, chỉ còn lác đác vài thửa vàng rực giữa cánh đồng trống trải. Lúc này lúa đã chín kỹ, khô ráo, đập không tốn sức. Chỉ 3-4 nhịp nện là thóc rơi là tả xuống địa, nhưng đổi lại hạt lép cũng nhiều hơn. Dù vậy, ai cũng thích gặt kiểu này vì đỡ mệt. Muốn muốn, châu chấu dồn về những đám ruộng cuối cùng, bay loạn xạ mỗi khi người đi qua. Ba Quốc với chú tranh thủ bắt được cả mẹ, bỏ vào bao mang về. Tôi đến, rang lên cùng với lá lốt và nước mắm, ăn với cơm nóng hay nhắm rượu đều ngon. Đó là món quà vặt quen thuộc của mùa gặt, năm nào cũng có, thiếu đi lại thấy nhớ. Qua 3 ngày, mấy đám ruộng nhà Quốc cũng gặt xong. Lúa được trở về nhà, phơi kín sân, có hôm còn phải mang ra phơi tạm ở mấy thửa đất trống gần nhà. Sáng sớm cả nhà đã dậy chở thóc cho đều nắng, chiều lại thu vào trước khi sân xuống. Đi dọc con đường trong xóm, đâu đâu cũng thấy thóc vàng trải dài, báo hiệu một mùa gặt đã thực sự khép lại. Chương 145, chuẩn bị cho mùa đông. Chương 145, chuẩn bị cho mùa đông. Gặt hái xong xuôi, Ba Quốc ở nhà nghỉ được dăm bữa thì lại khăn gói xuống An Bình. Ông qua đó tìm bác Thụ để bàn về chuyện nhận xây mấy căn nhà ngay tại địa phương. Từ ngay tuyến đường lớn thông suốt, xe cộ qua lại nhiều, đất mặt đường đông có giá, người ta đua nhau cất nhà, mở quán. Nhu cầu xây dựng tăng nhanh, nhưng thợ thì thiếu. Sau mùa gặt, trong vùng mới bắt đầu lác đác xuất hiện các đội thợ xây, người quen kéo người quen, gom góp lại thành nhóm. Bác Thụ sống ở ngay đó, sớm liên hệ được với mấy người đồng nghiệp từng làm đường chung với nhau, hiện giờ mọi người đều rảnh tay. Cả nhóm hẹn nhau thầu chọn một căn nhà mặt đường ở An Bình, công tác thỏa thuận đã diễn ra xong xuôi. Khi Ba Quốc tới tìm gặp là vào việc luôn. Nhà Quốc thiếu xe đạp cho ba cậu đi làm, may mà chú thím còn giữ lại cái xe cũ của Minh Nhật để không, Ba Quốc mượn tạm để dùng một thời gian. Sáng sớm ông đạp xe đi, chiều tối lại về nhà. Ông đi làm thêm vài chục công, có tiền mua lưới về dựng lại hàng rào, rồi còn lo tiền xăng dầu cho máy cày nữa. Nay thóc lúa đã về bù, việc lớn trong nhà coi như tạm ổn. Ba Quốc ngồi không thì chân tay buồn bã, nên đi làm cùng mấy người bạn cũ, vừa đỡ ngứa nghề lại có thêm thu nhập. Quốc dần phải làm quen với nhịp sống có ba ở nhà rồi lại quen với cảnh ba đi làm. Trong nhà có thêm người thì việc đến tay cậu, tự nhiên sẽ ít đi. buổi chiều rảnh rỗi, Quốc Thường Sách cần ra sông câu cá, hoặc đạp xe qua nhà Hào xem tình hình. Khu vườn nhà Hào đã gọn gàng hơn trước, cỏ dại được phát sạch, bờ rào bằng bụi gai được tỉa gọn gàng, không còn um tùm như trước. Đất vẫn để nguyên, chưa có xới, chờ máy cày nhà Quốc xử lý một lượt cho nhanh. Lúc này Hào đã rất sốt ruột liên tục hỏi Quốc khi nào thì trồng rau. Một buổi trưa nắng nhạt, anh Lâm ghé qua nhà Quốc. Anh đến nhà cậu để bàn chuyện trồng bắp cải vụ đông. Năm ngoái nhà Quốc làm một vụ có lãi, năm nay nếu làm bài bản hơn thì khả năng kiếm được tiền là rất rõ. Anh Lâm đã quyết tâm trồng từ giữa hè, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều chỗ lấn cấn, nhất là chuyện đầu ra. Này Quốc, chuyện trồng rau, em tính khi nào thì trồng? Quốc đặt ấm nước xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp, dạ chắc đợi ba em đi làm kiếm đủ tiền mua lưới làm hàng rào đã anh ạ, phải tầm giữa hoặc cuối tháng 10. Năm ngoái nhà em cũng trồng vào khoảng thời gian đó. Anh Lâm gật gù, tay vô thức gõ gõ vào thành ghế. Vậy thì anh chuẩn bị làm hàng rào là vừa. Cơ mà chuyện đầu ra, anh vẫn còn lấn cấn lắm. Đang tính qua An Khánh thăm dò trước xem chỗ tư thành ra sao. Mùa hè mình qua đó đến nay cũng lâu rồi, sợ để lâu ông ấy lại quên mất. Quốc nghe vậy liền gật đầu. Vậy cuối tuần này mình qua đó một chuyến đi anh. Để em gọi thằng Hào đi cùng cho tiện. Vào dịp cuối tuần, ba người hẹn nhau từ sớm rồi men theo con đường tắt sang An Khánh. Đường nhỏ, chỉ vừa một người đi, có đoạn phải bám theo sườn núi, hai bên là lao lách cao quá đầu gối. Bù lại, đi lối này tiết kiệm được khối thời gian, không phải vòng ra đường lớn tốn thêm mấy cây số. Họ sang huyện An Khánh vào tầm giờ trưa, những cánh đồng bên này đã gặt xong từ lâu, chỉ còn trơ gốc dạ vàng xám. Rơm được gom thành từng đồng lớn, xếp sát bờ ruộng chờ kéo về nhà cho châu bò. Tư Thành lúc ấy đang ở nhà chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Thấy anh Lâm dẫn theo Quốc và Hào sang, ông hơi ngạc nhiên. Khi nghe nhắc đến chuyện trồng rau vụ đông, vẻ mặt ông càng lộ rõ sự bất ngờ. Trước kia, mấy thanh niên này sang đây nói chuyện trồng bắp cải một lần, tưởng chỉ là cảm hứng nhất thời, ông không nghĩ họ lại nghiêm túc mà quay lại tìm ông lần nữa. Ông mời cả ba vào nhà, rót nước chè, rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nói thật với mấy đứa, giờ chú vẫn đang tính toán, chưa bắt tay vào làm đâu. Rau vụ đông phải căn thời gian cho khéo. Trồng sao cho thu hoạch rơi đúng sát Tết thì mới được giá. Làm sớm quá thì dễ rớt giá, còn muộn quá thì sau Tết, thương lái không mặn mà nữa. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp, với lại, đây là vụ đầu tiên chú làm việc trực tiếp với thương lái bên kia. Trước khi gieo trồng, nhất định phải sang gặp họ, trao đổi trước về số lượng và thời điểm. Mấy đứa nếu làm thì cũng nên đi cùng. Thương lái thấy bên này có nhiều hàng, họ mới chịu khó sang lấy. Ít quá, người ta ngại. Nghe đến đó, anh Lâm hơi chột dạ. Vậy là mình phải sang bên đó gặp họ hả chú? Tư Thành gật đầu, giọng chắc định, ừ phải chủ động. Chờ thương lái tự qua gom thì may rồi lắm. Quốc và Hào đều chưa đủ tuổi, làm giấy tờ tùy thân. Muốn đi Trung Quốc gặp khách thì phải có phụ huynh đi kèm hoặc làm giấy ủy quyền. Thủ tục dườm già, không hề đơn giản. So với hai đứa thì anh Lâm sang bên đó là tiện nhất. Điều này lại đẩy anh Lâm vào thế khó. Vợ anh, chị Ngọc, dự tính cuối tháng sau là sinh. Nếu sang bên kia gặp trục trặc, không về kịp thì trong nhà chẳng còn ai xoay sở. Nhưng nếu không đi, đầu ra của bắp cải sẽ rất bấp bênh. Còn để Quốc và Hào nghỉ học đi thay thì anh lại không đành. Dù gì mình cũng lớn hơn tụi nó, chẳng lẽ còn để tụi nó làm thay mình hay sao? Anh Lâm ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng, anh thở ra một hơi, như tự hạ quyết tâm. Hai đứa còn đi học, khó mà đi được, thôi thì để cháu đi với chú. Khi nào mình đi vậy chú? Tư Thành đáp gọn, 3 ngày nữa. Nói thêm một lúc, câu chuyện chuyển sang giống và cách chăm sóc. Hào cất tiếng hỏi, cháu nghe nói giống bắp cải bên Trung Quốc cho năng suất cao hơn, chú qua đó mua giúp cháu ít hạt giống được không? Tư Thành chép miệng, lắc đầu. Giống thì quan trọng thật, nhưng công chăm sóc còn quan trọng hơn. Giống bên mình, nếu làm đúng kỹ thuật, không thua kém đâu. Lại hợp đất, hợp khí hậu, dễ chăm sóc, an toàn hơn. Giống bên tàu năng suất cao nhưng không phải đất nào cũng hợp, trồng ít thì được, trồng nhiều có thể gặp rủi ro. Ông nói bằng kinh nghiệm của người trồng trọt mấy chục năm, giọng chắc chắn, không phải kiểu nói lấy lòng. Quốc và Hào nghe vậy liền nhìn nhau, nên nhớ, chuyến này Quốc toàn mua hạt giống của bên tàu quả thực có chút rủi ro. Nhưng lỡ đâm lao phải theo lao, năm ngoái cậu đã trồng một đám rồi nên không bị câu nói của Tư Thành làm cho chú bước. Tư Thành nói thêm, nếu mấy đứa chưa có giống, chú quen vài cửa hàng uy tín, có thể mua rút, chỉ cần bỏ công chăm sóc tử tế, nhất định không bị mất mùa đâu. Anh Lâm và Hào nghe vậy thì gật đầu cho ngay. Có người từng trải, làm nông mấy chục năm đứng ra chọn giúp giống tốt, còn hơn họ tự mỏ mẫm ngoài chợ, vừa tốn tiền vừa lo mua phải hạt kém chất lượng. Anh Lâm nói một cách thẳng thắn. Dạ được, vậy bác mua giúp tụi cháu nhé. Hết bao nhiêu bác cứ nói, cháu gửi tiền lại. Tư Thành xua tay cười xòa. Bác chưa biết mấy đứa trồng bao nhiêu, đất ngay rộng hẹp thế nào, sao mà ước lượng được mua bao nhiêu giống. Mấy đứa về nhà đo đạc, tính toán cho kỹ rồi báo lại cho anh Lâm, để anh ấy tổng hợp lại, bác sẽ căn giúp cần bao nhiêu giống, không lo bị lãng phí. Ba người nói chuyện thêm vài câu chuyện vặt, chủ yếu xoay quanh thời tiết, sâu bệnh và vụ đông mấy năm gần đây. Đến gần trưa, Tư Thành đứng dậy chuẩn bị ăn cơm. Ông có giữ lại dùng nữa, nhưng chuyện hợp tác vẫn còn đang bàn bạc, chưa đi đến đâu, cả ba đều hái ngại, giữ chừng mực nên xin phép ra về. Khi nào làm ăn thành công rồi, lúc đó ngồi chung mâm sẽ tự nhiên hơn. Quốc đã có sẵn hạt giống từ trước nên không phải lo phần này. Hào và anh Lâm lần đầu làm nông một cách bài bản, không dám ước chừng qua loa. Hai người ra ruộng, đứng đo từng đám. Cứ một bước chân là một cây, chiều dài nhân chiều rộng, rồi trừ hao bờ rãnh, lối đi. Tính tới tính lui cả buổi chiều mới ra con số tương đối. Phần của Hào dự trù khoảng 300 cây. Còn anh Lâm thì trồng hết mấy đám ruộng sát nhà, tính cả trong vườn nữa tổng cộng lên tới hơn 1.500 cây giống. Anh còn cẩn thận đếm đi đếm lại vài lần nữa cho chắc. 3 ngày sau gặp lại Tư Thành, anh Lâm báo lại số lượng cho ông bác. Ba đứa chỉ có 1.800 cây thôi sao, riêng nhà bác là 2.400 rồi đó, anh Lâm nói. Dạ, 1.800 là nhà hai người thôi, có một đứa nó mua hạt giống rồi, năm ngoái nhà đó cũng trồng thu hoạch được khoảng 2 tấn. Tư Thành nhíu mày. 2 tấn cơ à, vậy chắc cỡ 1.500, 1.600 cây. Vậy là bên đó trồng nhiều hơn bác rồi. Hai chú cháu nói chuyện một hồi rồi đi vào trong trạm làm thủ tục quá cảnh sang đất tàu. Anh Lâm không biết tiếng bản địa, mọi việc bên đó gần như đều trông cậy vào Tư Thành. May là ông chú có thể giao tiếp cơ bản. Đã qua đây vài lần nên quen đường đi, đi theo chú anh Lâm đỡ lo phần nào. Đối tác lần này là mối cũ do cô Thành giới thiệu, vì thế trong lòng Tư Thành cũng thấy an tâm hơn. Hai chú cháu đến gặp tận nhà rồi người ta hẹn ra ngoài quán ăn để bàn công việc vì cũng đã sắp đến giờ trưa. Ba người dùng bữa ở một quán ăn bên đường. Người đàn ông Trung Quốc đó hơi mập, da ngăm, ánh mắt liếc ngang liếc dọc rất nhanh. Cô Thanh vốn nghĩ Tư Thành chỉ làm nhỏ lẻ nên mới giới thiệu mối nhỏ lẻ, nếu biết bên An Yên nhiều người cùng trồng rau vụ đông, chắc chắn bà đã nối cho Tư Thành một đầu mối lớn hơn. Anh Lâm ngồi nghe mà không hiểu được mấy, chỉ thấy Tư Thành gật đầu liên tục. Đôi lúc anh cũng không rõ là ông chú đã nghe hết, hiểu hết hay chưa. Sau buổi nói chuyện, Tư Thành quay sang thông dịch lại ngắn gọn, người ta bảo cứ trồng đi, trồng càng nhiều càng tốt. Đến lúc thu hoạch họ sẽ sang gom. Giá thì chưa chốt trước được, vì bên đó giá cả lên xuống theo ngày. Anh Lâm nhíu mày một chút, nhưng không nói gì. Với kinh nghiệm của Tư Thành, cuối năm rau bán thường được giá. Quan trọng nhất là đã có người hứa thu mua, không phải ôm hàng chạy chợ từng mớ. Chỉ cần bán được, kiểu gì cũng có lời. Hai chú cháu ở lại thêm một lúc, cố ăn hết mâm thức ăn rồi mới từ biệt thương lái rồi ra về. Sau chuyến đi sang biên giới gặp đối tác mọi chuyện coi như đã có một hướng đi rõ ràng. Ít nhất thì con đường tiêu thụ không còn mù mờ như trước. Tư Thành dặn dò anh Lâm khá kỹ về cách làm đất, thời điểm gieo trồng, bón phân từng đợt sao cho bắp cải quấn đều mà không bị sốt ruột. Kỹ thuật mà ông tích lũy được bao năm cứ như vậy mà truyền thụ cho người ngoài. Giờ đã ngồi chung một con thuyền, làm ăn có lợi thì sau này còn dễ đỡ đần, giúp nhau những vụ tiếp theo. Về tới nhà, anh Lâm kể lại đầu đuôi chuyến đi cho Quốc và Hào nghe. Từ lúc qua cửa khẩu, gặp thương lái, ăn bữa cơm xã giao rồi bàn chuyện trồng rau, anh nói khá chi tiết. Nghe thì đúng là có đầu ra, không phải trồng rau rồi để đó trông chờ vào một vận may để bán được hàng. Nhưng càng nghe, Quốc lại càng thấy có gì đó chưa ổn. Anh Lâm nói xong, ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa đầu gối, vẻ mặt không hẳn là yên tâm. Quốc để ý thấy chi tiết đó, liền hỏi. Chuyến này anh với chú Tư không bàn cụ thể số lượng với giá cả ạ? Anh Lâm ngẩng lên, hơi khựng lại một chút rồi đáp. Người ta nói cứ về trồng đi, trồng càng nhiều càng tốt. Qua Tết họ sẽ sang xem hàng rồi mua hết. Còn giá cả thì họ bảo biến động theo từng ngày, không chốt chứ được. Nhưng chú Tư Thành nói gần Tết giá thường cao. Quốc nghe xong, không nói ngay. Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, giọng chậm rãi. Anh thấy thương lái đó có đáng tin không? Anh Lâm thở ra một hơi. Người tàu nhìn mặt gian lắm anh nói thật, mà anh thì nghe không hiểu họ nói gì, toàn do chú Tư đứng ra nói chuyện. Nhưng đó là mối quen của chú ấy, lại do cô Thanh giới thiệu, anh nghĩ chắc không đến mức lừa lọc đâu. Giờ việc của mình là trồng và chăm sóc bắp cải cho thật tốt, có hàng đẹp thì người ta sẽ chẳng từ chối mua. Hào ngồi bên cạnh nghe vậy, chỉ gật gù theo. Mặt bọn tàu thì gian rồi, những ngành khác thì không biết nhưng riêng rau củ, ngũ cốc, lương thực, bọn nó không từ chối đâu. Dân bên đó đông đúc lúc nào cũng thiếu ăn. Riêng Quốc thì vẫn còn cảm giác lấn cấn trong lòng. Mọi thứ nghe qua thì hợp lý, nhưng lại thiếu những thứ cụ thể, không giá, không số lượng, chỉ là lời hứa miệng sẽ qua mua. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ ghi nhớ cảm giác bất an đó. Trong làm ăn, nhất là với người ngoài, cảm giác ấy đôi khi không phải thừa. Nhưng chuyện đã tới nước này, có lo cũng không quay đầu được. Điều duy nhất họ có thể làm, đúng như anh Lâm nói, là trồng rau cho đàng hoàng, chăm sóc cho tử tế. Quốc và mẹ đã sang bên tàu vào dịp hè, tự nhiên đã tìm cho mình một biện pháp dự phòng, nên không quá lo lắng phía thương lái Tư Thành có vấn đề. Và bản thân cậu cũng mong bên này làm ăn thuận lợi. Chương 146, lan truyền cảm hứng. Chương 146, lan truyền cảm hứng. Vài hôm sau, anh Lâm rủ Hảo sang An Khánh để nhận hạt giống. Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là lấy giống về trồng, mà còn là dịp để học hỏi thêm kinh nghiệm. Tư Thành đã mua một số lượng lớn hạt giống, chủng loại giống với năm ngoái mà ông bác đã gieo trồng, cây sinh trưởng ổn định, ít sâu bệnh, phù hợp với thổ nhưỡng quanh vùng. Nhân dịp hai người đạp xe qua nhà mình, Tư Thành trực tiếp thị phạm luôn kỹ thuật ươm mầm cho cây giống. Ông bác ra vườn sắn tay áo, vừa làm vừa giảng giải cặn kẽ. Trước tiên phải trộn đất cho thật mịn, loại bỏ sỏi đá, rồi trộn đều với phân chuồng đã ủ hoai, tuyệt đối không dùng phân tươi kẹo cháy mầm. Làm đất xong xuôi mới gieo hạt, không rác dày quá, sau đó phủ lên một lớp đất mỏng vừa đủ che kín hạt. Nếu ươm trong nhà thì đặt nơi thoáng, có ánh sáng dịu. Còn ươm ngoài trời, nhất định phải phủ rơm lên trên để giữ ấm, tránh sương giá ban đêm làm hạt tối mầm. Tư Thành vừa làm vừa giải thích cho Hào và anh Lâm hiểu rõ lợi ích của việc ươm mầm. Nhờ khâu này mà có thể chọn lọc được những cây khỏe, mầm đều, sau này trồng ra ruộng sẽ đồng loạt, dễ chăm sóc. Bao công bón phân, làm cỏ về sau mới không bị uổng phí. Càng nghe Tư Thành giảng giải kỹ lưỡng, anh Lâm và Hào càng cảm nhận rõ ràng việc làm vườn không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Rau củ phải mất mấy tháng trời mới cho thu hoạch, chỉ cần làm sai ngay từ đầu thì về sau rất khó cứu vãn. Bởi vậy, mọi thứ phải chuẩn chỉ ngay từ khâu ươm mầm, không được qua loa. Những gì cần truyền đạt, Tư Thành đã tận tình chỉ dẫn. Kỹ thuật đã bàn giao đầy đủ cho hai thanh niên, phần còn lại chỉ còn phụ thuộc vào sự chăm chỉ và cẩn thận của mỗi người. Trở về nhà, anh Lâm không chần chừ. Ăn xong bữa cơm, anh đã sắn tay quốc đất trong vườn. Đất được quốc tơi, nhặt sạch cỏ rác, rồi trộn phân chuồng đúng như cách Tư Thành đã làm. Anh chọn vài thân cây chắc trong đống củi, dựng lên làm cùng, phía trên phủ một lớp rơm dày thay cho mái che. Hạt giống được ươm bên dưới, ngày nào anh cũng tới nước hai lần lên mái rơm, nước thấm qua từng cọng rơm nhỏ giọt xuống luôn ươm, vừa đều vừa không làm sói đất. Trong lúc chờ hạt nảy mầm, anh tranh thủ làm hàng rào quanh ruộng. Ruộng nhà anh Lâm nằm liền mấy đám, tiện công nên anh làm một lượt cho xong. Đây là công đoạn vất vả nhất. Ruộng gần nhà, mấy con gà thả rông thường lẹn vào đới đất, nên hàng rào phải làm cao và chắc. Vợ anh bụng mang dạ chửa, cũng sắp đến ngày sinh, không làm được việc nặng, nên chuyện hàng rào chỉ trông chờ vào anh và hai ông bà. Công việc này kéo dài gần nửa tháng, không hề nhẹ nhàng như anh tưởng. Rào xong là vừa kịp trồng rau. Không có thời gian để cày bằng trâu, anh Lâm đã tính sẵn sẽ sang mượn máy cày nhà Quốc cho nhanh. Từ lúc nghe tin nhà Quốc mua máy, anh đã để bụng chuyện này, chỉ chờ thời điểm thích hợp để sang nhờ. Nhà Hào thì nhàn hơn nhiều so với anh Lâm. Khu vườn phía sau đã được dọn dẹp gọn gàng từ trước, cỏ dại nhổ sạch, gốc cây cũng đã phát quang, lại không phải lo chuyện gà bị phá phách. Cậu chỉ việc quốc một khoảnh đất nhỏ vừa đủ để ươm mầm hạt giống. Trồng trứng 300 cây, tính ra diện tích ươm chưa tới 2 mét vuông, làm cũng không mất bao nhiêu sức. Chỉ có điều, phần đất vườn nhà Hào khá cằn cỗi. Lâu ngày ít cày quốc, đất chai lại, màu nhạt, dù cậu đã cố làm tơi, trộn thêm phân chuồng, cho bếp với chấu mà vẫn không giống với đất vườn nhà người ta. Nhìn luống đất còn lổn lổn, Hào không yên tâm. Nghĩ tới lời Tư Thành dặn, khâu đầu tiên mà làm không kỹ thì về sau vất vả gấp mấy lần, cậu quyết định không làm ẩu. Thế là Hào xách sọt, men theo đường mòn lên núi, vào rừng tìm những chỗ đất tơi suốt, mịn, xúc từng sọt mang về nhà trộn thêm vào đất ươm. Đất đã kém màu mỡ thì càng phải làm cẩn thận từ đầu, nếu không coi như công sức đổ sông đổ biển. Trong lúc làm, Hào có chạy sang nhà anh Lâm xem cách dựng mái rơm, cách tưới nước cho đều. Chưa yên tâm, cậu còn ghé qua nhà Quốc một chuyến. Kỹ thuật của Quốc không có gì cầu kỳ, cơ bản cũng giống hệt những gì Tư Thành đã chỉ cho hai người, nhưng nhìn tận mắt vẫn giúp Hào tự tin bản thân không làm thiếu sót bước nào. Ở nhà Quốc, không khí làm việc đã vào buồng. Quốc cùng mẹ chuẩn bị phân chuồng, đống phân đã được cụ từ mấy tháng trước, giờ đem ra xẻ nhỏ, trộn lại cho thật tươi. Hai mẹ con vừa làm vừa tính toán thời gian, sắp xếp từng công đoạn sao cho nối tiếp nhau, không để việc dồn dập một lúc. Có kinh nghiệm từ vụ trước nên mọi thứ trôi chảy hơn hẳn, không còn cảnh lên luống xong xuôi mới đi ươm mầm cây giống như năm ngoái. Ba Quốc lúc này vẫn đi làm công trình xa nhà. Được chừng chục ngày, ông tạm ứng tiền mua lưới cước màu xanh, loại chuyên dùng để rào gà, để hai mẹ con làm hàng rào quanh ruộng trước. So với năm trước phải đánh củi, chặt cành gai về quay ruộng, năm nay nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần kiếm vài quả gỗ chắc, đóng xuống đất rồi răng lưới vòng quanh là xong. Mỗi ngày hai mẹ con quay được một đám ruộng, khi cần tháo dỡ cũng nhanh gọn, không tốn nhiều công sức. Thấy nhà Quốc răng lưới xanh quanh ruộng, người trong xóm đi ngang qua đều biết nhà cậu đang chuẩn bị trồng rau. Vài người dừng lại hỏi han đôi câu, có người còn đứng nhìn một lúc, trong lòng cũng bắt đầu tính toán xem có nên làm theo hay không. Năm ngoái, vụ bắp cải nhà Quốc bán được giá cao, xe tải của thương lái chạy thẳng vào tận ruộng thu mua. Hình ảnh ấy đến giờ người trong xóm vẫn còn nhớ như in. Bởi vậy, sang năm nay, vừa thấy hai mẹ con răng lưới rào quanh ruộng, nhiều người đã ghé hẳn vào hỏi han hai mẹ con. Một người phụ nữ đứng tuổi chống quốc bên bờ ruộng, cười nửa đùa nửa thật, thế là năm nay hai mẹ con lại trồng rau để bán tiếp à? Gớm, cả năm bận rộn như thế cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. Nhiều tiền quá thì tiêu sao cho hết. Mẹ Quốc nghe vậy liền cười theo, giọng vừa sởi lợi vừa than thở, nhà em làm gì còn tiền đâu chị. Năm ngoái bán được tí thì cũng mua cái máy, dựng thêm cái nhà kho, giờ trong tay chẳng còn đồng nào. Không làm thì lấy đâu ra tiền sắm sửa Tết. Người kia nghe thế vẫn chưa chịu bông, thế năm nay, thương lái có hẹn về tận ruộng nhà mình mua giống như năm ngoái không? Bà Dung liếc nhìn con trai đứng bên cạnh, rồi trả lời lửng lơ, cái đó thì em cũng không biết trước được chị ạ, cứ trông đã, người ta có đến mua như năm ngoái thì mừng cho mình, còn không thì hai mẹ con lại trở ra chợ bán, kiếm đồng ra đồng vào. Người phụ nữ kia cười khẩy, gớm nữa, hai mẹ con chỉ giấu là giỏi. Không chắc ăn mà dám làm cả bốn đám thế kia ạ. Thế này chắc chắn là bán được rồi. Thôi, thế thì nhà tôi cũng trồng một hai đám, có gì cô nhớ đánh tiếng cho thương lái ghé qua mua giúp nhà tôi với nhé. Không chỉ có một nhà hỏi han. Nhà chú thím ở đầu xóm là một trong những hộ đầu tiên có ý định làm theo từ hồi hè. Vừa thấy động tĩnh bên ruộng nhà Quốc, thím đã chạy sang tận nhà. Qua vài lời hỏi thăm, thím biết nhà Quốc đã ươm hạt giống, chừng 10 ngày nữa là trồng ra khắp ruộng, thím liền băn khoăn, ngoài chợ người ta bán cây giống sẵn rồi đấy, mình mua về trồng luôn cho nhanh, đỡ phải ươm mầm làm gì cho vất vả. Quốc đang đào hố cắm cọc, nghe vậy liền ngẩng lên, nói trầm rãi, ngoài chợ người ta chỉ bán vài trăm cây thôi thím ạ, không đủ trồng số lượng lớn đâu. Với lại cây giống bị nhổ lên, mình mua về, đến lúc trồng lại thì cây đã nhổ lên được một thời gian, rễ đã yếu, cây khó hồi phục, chất lượng không đồng đều. Tốt nhất vẫn là tự ươm, mình tự chọn được cây khỏe, mầm đều, trồng ra ruộng đỡ lo hơn. Nghe Quốc phân tích có lý, thím gật gù, rồi hỏi tiếp, thế năm nay hai mẹ con trồng cây gì? Mua hạt giống ở đâu? Quốc lau mồ hôi trên trán, đáp ngay, hạt giống thì thím lên ngoài thị trấn, vào cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ở đó nhiều loại lắm, thím cứ chọn loại tốt, đắt tiền một chút cho cháu. Mùa này trồng bắp cải, su hào hay củ cải đều được, nhưng nhà cháu chỉ trồng bắp cải thôi. Loại này dễ chăm, dễ thu hoạch, lại hay được giá hơn su hào với củ cải. Thím nghe xong liền nói ngay, thế thì thím cũng trồng bắp cải. Chỉ có điều năm nay người ta vẫn về thu mua chứ hả? Hầu như ai sang hỏi thăm nhà Quốc cũng đều xoay quanh một chuyện, đầu ra. Người ta sợ nhất là cảnh trồng xong rồi rau không bán được, công sức đổ xuống ruộng mà tiền thì không thu về bao nhiêu. Quốc cũng không dám nói chắc, cậu chỉ bảo còn phải chờ tình hình, có bán được hay không thì chưa ai dám khẳng định. Chính vì thế, trong xóm chỉ những nhà gan lớn mới dám trồng nhiều ngay từ đầu, còn đa phần chỉ trồng một đám làm thử. Họ tính bụng, trồng một vụ xem sao, nếu thuận lợi, những vụ sau mới mở rộng trồng thêm vài đám. Những nhà gan lớn trong xóm, ngoài nhà Quốc, anh Lâm, Hào và chú Thím ở đầu xóm, còn có chị Linh và nhà Cái Mây. Riêng nhà Cái Mây thì năm nào cũng trồng một đám bắp cải ở gần nhà, coi như có kinh nghiệm sẵn. Năm nay thấy trong xóm dục dịch nhiều người làm lớn, lại thêm Quốc, Hào và anh Lâm đều trồng nhiều, Cái Mây càng được đà suối cả nhà. Quốc với Hào, rồi anh Lâm đều trồng hết đó, mình cũng trồng hết đi. Bán được thì cũng kiếm được một khoản kha khá. Ba Mây còn đang do dự, nhưng xóm mình ai cũng trồng thế này, giả sử không bán được thì sao? Mây cười, nói như đã tính trước, ế thì cả xóm cùng ế, nhưng nếu bán được mà mình không làm thì lại lỡ mất cơ hội. Với lại con tin Quốc sẽ tìm được cách bán bắp cải. Không chắc ăn thì nhà đó không dám làm lớn vậy đâu. Mẹ Mây nghe thế thì gật gù đồng tình, thằng Quốc con nhà bà Dung được việc lắm. Mới có 2 năm mà người ta xây được nhà kho, mua máy cày, sắm cả tủ lạnh. Trong xóm bây giờ ai cũng cày ruộng trồng bắp cải cả rồi. Đến nhà thằng Hào còn sửa lại cái vườn để trồng nước kia. Tôi thấy mình cứ trồng hết đi. Hiếm khi thấy cả nhà cùng hào hứng như vậy. Ba của Mây là đàn ông, nghe vợ con đã quyết thì cũng không bàn lùi thêm, chỉ gật đầu, coi như thống nhất. Nhà chị Linh chẳng ai xúi giục, nhưng vì ruộng sát gần nhà anh Lâm, ngày nào chị cũng thấy anh dựng hàng rào, quốc đất trồng rau. Lại thêm nhìn sang nhà Quốc, rồi cả xóm trên sông dưới, đâu đâu cũng nói chuyện trồng bắp cải, nhà chị Linh không thể ngồi yên. Ban đầu chị chỉ định trồng một đám, coi như theo phong trào thế, nhưng sau khi sang hỏi chuyện anh Lâm, nghe anh kể đã sang tận bên Trung Quốc, trực tiếp gặp được thương lái, trong lòng ba mẹ chị Linh bỗng yên tâm hẳn. Niềm tin bán được rau khiến cả nhà mạnh dạn hơn. Cuối cùng quay sang quyết định trồng liền 3 đám một lúc. Trong xóm nhà nào cũng trồng, cây giống bán ngoài chợ không đủ cung cấp. Người này truyền hai người kia, cuối cùng ai nấy đều kéo nhau ra thị trấn, vào cửa hàng vật tư nông nghiệp mua hạt giống về tự ươm. Chương 147, trồng bắp cải chương 147, trồng bắp cải. Một thời gian sau, khi cây giống bắp cải được ươm đã lên mầm đều, cho ra 1-2 lá non, cây mọc theo từng hàng, san sát nhau. Đã đến lúc có thể tách cây giống để mang ra ruộng để trồng. Ba Quốc xin nghỉ làm công trình 1-2 ngày để ở nhà cày ruộng. Từ ngày mua máy đến giờ, đây mới là lần đầu tiên chiếc máy được đưa ra ruộng để làm đúng cái nhiệm vụ chính của nó. Cái cày, cái bừa còn mới tinh, lưới sắt cắm xuống đất rất ngọn, từng mảng đất khô cứng lần lượt bị lật lên. Lần đầu điều khiển máy cày, ba của Quốc còn hơi bỡ ngỡ. Tay lái chưa quen, lúc nhanh lúc chậm, đi được vài đường đầu thì còn chệch choạc. Nhưng chỉ vài hàng sau là quen dần, nhịp tay nhịp chân vào ruộng, máy chạy thẳng và đều hơn hẳn. Ông cày một lượt, rồi tháo bánh bám thường, thay sang bánh lồng để bừa. Máy tiến thêm một lượt nữa, đất được đánh tơi, lập nhỏ, không còn từng tảng to như nắp nồi. Cuối cùng, ông lại thay bánh bám, lên luống cho ruộng. Mỗi luống làm 2 hàng, thẳng tắp, nhìn rất đã mắt. So với cày trâu, tốc độ làm việc nhanh hơn gấp 3, gấp 4 lần, mà chất lượng cày sức tốt và đồng đều hơn hẳn. Đất được xới sâu, hơi đều, gần như không cần chỉnh sửa lại bằng sức người làm ấy. Cày xong một đám, ông chuyển sang đám khác. Những đám vừa cày xong được để đó phơi đất 1-2 ngày, chưa vội trồng ngay, cho đất thờ bớt, diệt bớt mầm sâu bệnh. Tuy vậy, ba Quốc chỉ nghỉ được chừng 1-2 ngày, không thể xử lý hết cả 4 đám ruộng. Phần việc còn lại, Quốc phải tự đứng ra hoàn thiện nốt. Trước đó, khi trồng đỗ tương ở nông trại, Quốc và anh Lâm đã quen tay với máy cày, nên biết cách vận hành cơ bản. Anh Lâm cũng sang nhà Quốc cày giúp một buổi, vừa làm vừa học thêm cách lên luống để áp dụng cho ruộng nhà mình. Dĩ nhiên nhà anh bận rộn lắm, đâu có rảnh mà cày giúp một buổi. Anh sang giúp cốt yếu là muốn mượn máy để cày ruộng nhà mình, tiền dầu mẹ anh sẽ tự lo. Quốc không có lý do để từ chối. Trong lúc anh Lâm cày ruộng nhà anh ấy, Quốc cùng mẹ bắt đầu tách cây giống, chuyển ra trồng ngoài ruộng. Cây bắp cải được nhổ nhẹ tay, dễ còn nguyên, xếp gọn vào rổ rồi mang ra từ luống. Hào và Minh Nguyệt cũng sang phụ một tay, vừa là giúp chồng cho nhanh, vừa là muốn tranh thủ dùng máy cày nhà Quốc cho phần ruộng của mình. Hào thì có thể tự cày đám ruộng của cậu ta, còn nhà chú Thím ở đầu xóm thì nhờ cả máy cày và Quốc sang cày hộ luôn. Vì thế cô em họ cũng được gọi sang giúp. Đây là ý của Thím, và Minh Nguyệt không phản đối ý của mẹ. Giờ nó cũng đã ý thức được, có chịu khó làm thì gia đình sẽ có thêm thu nhập, sau này xin tiền tiêu vặt cũng dễ mở miệng hơn. Sang nhà Quốc phụ việc, cái Nguyệt vẫn không quên cái thói quen trêu chọc. Vừa nhổ cây giống, nó vừa ghé thai Quốc, hạ giọng ra vẻ bí mật, anh Quốc này, cái hạnh dạo này vẫn hay nhắc anh đó. Nó còn bảo em rủ anh sang nhà nó chơi cho biết nhà cửa. Quốc nghe xong chỉ khẽ liếc một cái, trong lòng đã rõ một. Mấy trò gạ gấp kiểu này, em họ sao mà lừa được cậu? Quốc không buồn đáp, chỉ lắc đầu cười nhạt, coi như không nghe thấy. Hào đứng gần đó nghe loan thoáng, lập tức quay sang nói với Minh Nguyệt, anh Quốc của em không cần thì em giới thiệu cho anh một đứa đi. Miễn là không phải đứa béo béo hôm khai giảng là được. Nguyệt bật cười, lắc đầu nguệch ngoại, anh Hào á, chắc là không được đâu. Hào nhướng mày, sao lại không? Anh không đáng tin bằng anh Quốc của em à? Nguyệt nói tình mơ, anh Quốc ngây thơ lắm, không lanh lợi như anh Hào nên em mới phải mai mối chứ. Còn anh Hào thì bản lĩnh bởi mình, tự kiếm được rồi, chẳng cần em giới thiệu đâu. Hào nghe mà thấy nhức nhức cái đầu. Rõ ràng là Nguyệt Thiên vị anh họ, nhưng lời nói lại như thể dìm Quốc xuống để nâng Hào lên, khiến cậu có muốn cãi cũng chẳng biết cãi vào đâu. Hào bĩu môi, nói lại cho đỡ quê, thế em có nhu cầu tìm bạn trai không, để anh giới thiệu cho vài đứa. Nguyệt còn chưa kịp mở miệng thì Quốc đã giơ tay gõ nhẹ một cái vào đầu Hào. Bớt nói đi, ai cần mày giới thiệu cho em họ tao? Vớ vẩn, có làm mối thì cũng phải để tao làm mới đúng. Hào ôm đầu, ngoan mồm, dẫn tôi mà, làm gì gõ đau thế. Nghe vậy, Minh Nguyệt quay sang nhìn Quốc, ánh mắt long lanh đầy tò mò. Ê, anh Quốc định giới thiệu ai cho em thế? Nghe hấp dẫn lê. Làm gì có ai Quốc đáp nhanh, lo mà học đi. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương. Nguyệt không chịu buông tha, sân tới, nắm tay áo anh họ lắc lắc, ai thế? Cùng trường mình không? Học lớp nào? Anh Quốc nói đi. Quốc bị hỏi dồn đến lung túng. Thật ra cậu chưa hề nghĩ tới chuyện đó, nói sao cho được? Nguyệt hỏi mãi không có câu trả lời, đành ghim chuyện này lại trong lòng. Thỉnh thoảng, cô bé lại đem ra nhắc, đòi Quốc giới thiệu cho một mối, khiến người anh họ đau đầu không ít. Đến khi anh Lâm cày xong phần ruộng nhà anh ấy thì nhà Quốc đã trồng xong bắp cải. Quốc cùng Hào dắt máy cày sang ruộng nhà Hào tiếp tục công việc. Ruộng nhà Hào đất cứng, nén chặt lâu ngày, nếu cho trâu cày chắc mấy con trâu cũng phải khóc thét. Nhưng có máy cày công suất lớn nên chuyện làm đất không gặp vấn đề. Từng mảng đất to đùng, cứng như cái chảo gang, bị lật lên. Sau đó thay bánh lồng và gắn bừa vào, đi thêm vài lượt thì đất mới chịu bù ra. Lên luống không quá khó, nhưng so với ruộng nhà Quốc hay mấy ruộng khác, đất vẫn kém tơi và không đều bằng. Mẹ Hào đứng ở bờ ruộng, lần đầu tiên thấy chiếc máy cày to như vậy chạy ầm ầm trên mảnh ruộng nhà mình. Nhìn thửa đất đã lâu lắm rồi mới được xới tung lên, trong lòng bà bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Từ ngày trống mất, bà đã ngừng cày tấy, ruộng đất bỏ không, nhưng ký ức cũ tưởng như đã lùi xa nay lại ùa về. Bà nhìn theo bóng Hào đang điều khiển máy, lòng chợt lặng đi một nhịp. Con của bà đã lớn thật rồi. Cày bừa xong đám ruộng nhà Hào, phần việc còn lại Quốc để hai mẹ con Hào tự lo. Kỹ thuật trồng rau Hào đã học kỹ từ Tư Thành, lại nháp qua mấy lần ở ruộng nhà Quốc, nên lúc bắt tay vào làm cũng khá trôi chảy. Từ việc đặt cây giống, lấp đất, đến khoảng cách giữa các cây, Hào làm đâu ra đấy, tuần tự, không bị rối. Mẹ Hào chỉ việc làm theo mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn bà từng nghĩ. Xong việc ở nhà Hào, Quốc lại lái máy cày sang nhà chú Thím thêm vài buổi nữa. Nhà chú Thím vốn cày trâu quen rồi, cũng tự cày xong được một đám. Nhưng từ khi có máy cày hỗ trợ, hai người quyết định dừng hẳn việc dùng trâu. Cày trâu vừa chậm, vừa tốn sức, cả ngày cũng chỉ được một hồi nhỏ. Chú Thím nhìn máy cày chạy một buổi đã xong việc của mấy ngày, không khỏi tức rẻ, nói vui rằng biết tiện thế này thì đã bán mất một hai con trâu, mua sớm cái máy cày cho khỏe người. Cái khó ở ruộng nhà chú Thím là có một đám nằm trên sườn dốc, đường đi gập ghềnh, đất lại mềm, muốn đưa máy lên phải săn đất, cây đá làm đường tạm. Cuối cùng chú Thím mang theo hai tấm ván, chỗ nào sụt lún thì cây vào, lúc lên xuống bờ ruộng cũng làm tương tự. Đi chậm, cẩn thận từng chút, nhưng nhờ vậy mà máy vẫn lên xuống an toàn. Máy mới mua nên chạy rất khỏe, không gặp trục trặc gì. Nhờ có nó, chú Thím tiết kiệm được khối thời gian và sức lực, có thêm thời gian lo việc làm hàng rào, ngăn lũ gà phá ruộng. Chỉ vài ngày, mấy đám ruộng nhà chú Thím đã cày bừa xong xuôi, sẵn sàng trồng rau. Trên đường dắt máy cày về, Quốc chạy ngang qua ruộng nhà chị Linh. Ngoài đồng, con trâu gầy kéo cái cày gỗ đi chậm chạp, từng bước nặng nề. Cày cả sáng được có non nửa đám ruộng, tầm trưa thì con trâu dỗi mệt quá nên ghé vào bờ ruộng gần cỏ. Chị Linh cầm dây thừng trông chừng nó. Thấy Quốc đi qua liền hỏi: "Ê Quốc, mang máy cày đi đâu thế? Em vừa qua nhà Thím cày hộ, giờ mang máy về nhà đây. Nhà chị Linh làm đến đâu rồi?" "Mới đang làm đám thứ hai, mà trâu nó lười quá." Linh cười cất tiếng gạ gẫm: "Dành không, vào cày hộ chị nhà chị mấy đường." Giọng chị nửa đùa nửa thật, nói cho vui là chính, cũng không dám chắc Quốc sẽ nhận lời. Quốc giảm ga, quay đầu nhìn mảnh ruộng rồi cười: "Ok luôn chị ơi, để em làm cho mấy đường." Nói rồi, Quốc đánh lái cho máy xuống ruộng. Tiếng động cơ nổ giòn, chiếc máy cày to nặng làm bánh, lưỡi cày cắm xuống đất nghe phập một cái, từng mảng đất khô cứng bị lật lên gọn gàng. Con trâu đang đứng thở hồng hộc ở bờ ruộng, như cũng được dịp nghỉ ngơi, chỉ ngoái đầu nhìn theo. Chỉ vài lượt máy chạy qua, mảnh ruộng được lật tung hết lên. Đất được xới sâu, nhìn khác hẳn so với phần ruộng cày trâu bên cạnh. Ba mẹ chị Linh đứng nhìn mà không giấu được vẻ ngạc nhiên, hết nhìn ruộng lại nhìn cái máy, miệng liên tục suýt xoa: "Ôi giời ơi, nhanh thật đấy." Mẹ chị Linh đứng ở bờ ruộng nhìn chiếc máy cày chạy băng băng giữa ruộng, mắt sáng lên. Bà vừa nhìn vừa gật gù, miệng không ngớt khen: "Máy móc có khác, khỏe thế này thì ai còn muốn cày trâu nữa." Quốc làm xong vài đường, tắt máy, lái lên bờ. Chị Linh chạy lại, miệng cảm ơn không ngớt hết nói cảm ơn lại bảo Quốc hôm nào rảnh sang ăn bữa cơm. "Còn một năm nữa, cày hộ chị luôn nhé, ở gần đây thôi." Nói xong câu này chị Linh cười ngượng nghịu, tự nhiên thấy yêu cầu của mình có phần hơi quá. Mẹ chị nghe xong liền quát ngay: "Cái con này, vừa vừa thôi chứ, Quốc đi làm giúp họ hàng, đang mệt mà cứ hối. Người ta giúp một chút đã tốt lắm rồi, còn không biết điều nữa." Chị Linh phì cười, đỏ cả mặt, trong lòng cũng hối vì đã mở miệng mà không suy nghĩ. Dù Quốc đồng ý hay từ chối thì cô đều cảm thấy có mình quá đáng. Với sự hiểu biết của Linh về Quốc thì cô tin chắc cậu em này sẽ không từ chối. Điều này khiến cô càng áy náy hơn. "Không vấn đề, nhưng mà để chiều rồi cải tiếp, tại vì gần trưa rồi, giờ chị Linh đưa em qua ruộng kia trước nha, em sẽ để máy ở đó." Mẹ chị Linh lại lườm con gái, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản, có người cày hộ một buổi là xong, đỡ phải tốn thêm một ngày công hì hục với con trâu. Nhưng mà bà cũng biết là mình không thể nhờ xuống được, đợi buổi chiều Quốc cày xong đám ruộng thì bà rút ra tờ 50.000, dúi bội vào tay Quốc, cầm lấy đi coi như là tiền dầu máy. "Con Linh nhà cô có lớn mà chẳng có khôn, lại đi lợi dụng cháu. Bác hứa sẽ dạy lại con gái, cháu đừng có để bụng nhá." Quốc cầm tiền cho vào túi quần cười nói: "Không có gì đâu bác, lúc bận rộn thì không nói, nhưng lúc nhàn rỗi, bác cần cày ruộng cứ qua nhà cháu. Máy để không cũng phí ra ấy mà. Đều là người trong xóm, cháu với chị Linh chơi thân với nhau nên bác đừng mắng chị ấy nhé." Chị Linh nghe vậy thì cười đắc ý, trong lòng cũng bớt áy náy phần nào. Các hộ trong xóm rủ nhau trồng bắp cải gần như cùng một thời điểm, trên lệch nhau không quá nhiều ngày. Mọi người tính toán khi đến kỳ thu hoạch có thể thu cùng một đợt. Như vậy, nếu thương lái có đến thu mua thì sẽ gom được cả xóm, mang đi một đợt. Tránh tình trạng người thu trước, người thu sau, bắp cải trồng ra, bắp to bắp nhỏ không đồng đều, nhiều khi ít quá người ta cũng chẳng buồn đánh xe vào lấy. Có nhà cày xong rồi mới làm hàng rào, có nhà rào xong mới cày ruộng. Mỗi nhà một cách, tùy hoàn cảnh và sức người, nhưng điểm chung là ai cũng tranh thủ từng ngày nắng đẹp hiếm hoi cuối thu. Từ giữa tháng đến cuối tháng, cơ bản cả xóm đã gieo trồng xong vụ rau mùa đông. Chương 148, trồng thêm tỏi. Chương 148, trồng thêm tỏi. Sau khi hoàn tất việc trồng rau ngoài ruộng lớn, Quốc nhìn số cây giống còn sót lại, Thiết Công chăm bắm nên cậu quyết định mang chúng về, tỉ mẩn trồng vào những khoảng trống trong khu vườn gần nhà. Mảnh vườn nhỏ vẫn còn vương lại những dấu tích của mùa hè. Mấy dây dưa leo từng một thời xanh tốt này chỉ còn là những sợi sắc sơ, khô khéo quấn chặt lấy dàn che giả. Mồng tơi đã chùi lá. Cậu không lưng, nổ bỏ những gốc rau ngắn ngày đã gà xới lại lớp đất cho tơi xốp để sẵn sàng đón đợi một đợt rau mới. Nơi khiến Quốc dành nhiều tâm tư nhất trong mấy ngày gần đây là khu vườn nằm dưới chân núi. Suốt vụ hè vừa qua, cậu không xuống thêm loại rau củ nào mà quyết định giữ nguyên những gốc bí từ mùa xuân. Sau mấy tháng ròng rã mặc cho nắng mưa gội rửa, những dây bí ấy dường như đã vắt kiệt hết khả năng phát triển của một cây bí thông thường, cây già và khô héo, còn sót lại mấy quả bí ngô to đùng ẩn dưới lớp lá khô. Cậu nhấc quả to nhất, đôi tay chịu xuống bởi sức nặng hơn 5 kg, lớp vỏ đã chuyển sang màu nâu sẫm, cứng cáp như đá. Những quả còn lại cũng sắp xỉ 3-4 kg. Vì để quá lâu giữa thiên nhiên hoang dã, một vài quả không tránh khỏi bị hư thối hoặc bị lũ thu rừng tinh quái đục quét mất vài mảng. Dẫu vậy, gom góp lại cũng được hơn chục ký bí giả, đủ để cậu dự trữ trong góc bếp cho những ngày đông tháng giá. Mùa này, Quốc không đội vã. Cậu thông thả làm cỏ, phát quang những lùm bụi rậm rạp để trồng thêm vài khóm rau thơm, hành ngọ và diếp cá. Những cây chuối, lá lốt, gừng nghệ hay xả được trồng từ năm ngoái nay đã bám rễ sâu vào lòng đất vươn mình chắc chắn. Đặc biệt là đám lá lốt, chúng dường như rất ưa chuộng cái tiết trời râm mát đặc trưng của vùng chân núi. Từng chiếc lá to bằng bàn tay, dày dặn, chỉ cần ngắt vài chục lá mang về xào trứng hay làm chả lá lốt đều rất ngon. Quốc tính toán, vì chỗ này gần địa rừng, lũ sóc chuột và côn trùng thường xuyên ghé thăm, nên cậu chủ trương biến nơi này thành một vườn gia vị. Những loại cây nặng mùi này chính là rào cản tự nhiên khiến đám sâu bọ vốn khó tính phải chủ bước. Vào khi thời tiết ấm áp thì trồng vài gốc bí, tích trữ thực phẩm dài ngày. Khi dọn cỏ nhìn thấy mấy con sâu bọ trên hàng rào đá, lòng Quốc chợt thắt lại một nỗi lo mơ hồ cho vụ bắp cải. Quanh vùng, nhà nào cũng trồng bắp cải, nếu chẳng may nấm bệnh hay sâu hại bùng phát, chúng sẽ lan ra như một cơn thủy triều không cách nào ngăn chặn. Cậu tự nhủ phải đề phòng từ sớm, dù có tốn thêm chút công sức nhưng đổi lại là sự an tâm cho thành quả cả mùa vụ. Trở về nhà, Quốc lật dở những quyển sách nông nghiệp để nghiên cứu cách phòng tránh sâu bệnh. Ngoại trừ việc sử dụng thuốc hóa học vốn là biện pháp nhanh gọn nhưng tốn kém và đòi hỏi việc vệ sinh rau củ cực kỳ khắt khe, Quốc không muốn lạm dụng hóa chất lên những bẹ bắp cải xanh non trừ khi bị dồn vào bước đường cùng. Cậu ưu tiên những gì gần gũi với thiên nhiên hơn, cậu bắt đầu tìm tòi các chế phẩm hữu cơ từ những nguyên liệu sẵn có trong gian bếp như cho bếp, giấm, tỏi hay ớt lên men. Chúng an toàn, lành tính nhưng lại có nhược điểm là khó đáp ứng được diện tích canh tác lớn ngoài đồng ruộng. Cuối cùng, một phương án khả dĩ hiện ra trồng xen canh với các loại rau củ khác. Quốc quyết định sẽ trồng xen những loại cây có mùi nồng như cúc và thọ, hay đơn giản nhất là tỏi vào giữa các luống bắp cải. Vào mùa đông, người ta thường trồng tỏi không chỉ để làm thực phẩm mà còn như một tấm lá chắn tự nhiên hạn chế sâu bệnh. Cậu tin rằng, nếu kết hợp giữa việc trồng xen canh và thường xuyên thăm ruộng để phát hiện mầm bệnh sớm, cây trồng sẽ phát triển khỏe mạnh. Nhớ lại đợt mùa xuân, Quốc có gieo trồng một số lượng tỏi với hành tây, sau khi thu hoạch và phơi khô tích trữ được mỗi loại một bao. Số hành tỏi đó cậu chủ yếu để dành cho gia đình sử dụng chứ không mang ra chợ bán. Qua vài tháng, bếp nhà vẫn còn dư lại khá nhiều. Sán dịp đang lo lắng về dịch bệnh trên cây bắp cải, Quốc quyết định dồn hết số tỏi tích trữ đó ra để trồng đại trà. Cậu vào nhà kho, lôi bao tỏi vụ xuân ra kiểm kê. Loại tỏi giống cậu mua ở thị trấn cũ rất to và mẩy, nhưng khi bắt đầu ngồi tách ra từng tép nhỏ để gieo thì Quốc mới giật mình nhận ra số lượng không thấm tháp vào đâu. Tách hết sạch cả bao cũng chỉ vừa đủ gieo cho hơn một đám đất nhỏ, trong khi diện tích ruộng bắp cải của cậu lại quá lớn. Đứng trước bài toán kinh phí, Quốc khẽ thở dài. Cậu đem chuyện thiếu giống nói với mẹ. Ở nhà, bà là người giữ tay hòm chìa khóa, nhưng số tiền mặt gom góp được từ chợ búa cũng chẳng đáng là bao. Số tiền kia giống như một khoản bảo hiểm nho nhỏ, vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tới. Cuối cùng, hai mẹ con quyết định phải hỏi ý kiến ba. Vừa nghe con trai trình bày, ba Quốc nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật, trông bắp cải còn chưa đủ mệt hay sao mà giờ anh còn bày vẽ trồng thêm tỏi nữa. Quốc kiên trì giải thích nghiêm túc, trong sách nông nghiệp con đọc có ghi rõ, trồng các loại cây có mùi nồng xen canh sẽ làm giảm đáng kể sâu bệnh. Thực hư hiệu quả đến đâu thì con chưa được kiểm chứng, nhưng ba xem, cả xóm mình nhà nào cũng phủ kín bắp cải. Nếu chẳng may sâu bệnh bùng phát rồi lây lan chéo, nhà mình sẽ gặp thiệt hại không nhỏ, trồng thêm tỏi vừa có thể hạn chế sâu bệnh, cuối vụ ta lại có thêm tỏi nữa, bán được giá ba ạ. Nghe con trai nói, sắc mặt ba Quốc bỗng tối sầm lại. Ông vốn là người thực tế, nghe con trai phân tích về rủi ro tiềm ẩn, ông bắt đầu thấy lo. Cái nghiệp làm nông, sợ nhất là mất mùa ngay sát kỳ thu hoạch. Công sức chăm bắm đổ sông đổ bể. Trầm ngâm một lát, ông gật đầu dứt khoát, thôi được rồi, để ba đi vay thêm tiền. Quốc nhẩm tính nhanh trong đầu rồi đáp, nhà mình có sẵn một bao rồi, chỉ cần mua thêm một bao nữa chắc là đủ. Khoảng 2 triệu thôi ba. Đến tháng 12 thu hoạch, con sẽ gom tiền trả lại ba ngày. Nghe đến con số 2 triệu, ba Quốc thở phào, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt giãn ra, không sao. 2 triệu cũng không phải con số quá lớn, ba tự thu xếp được. Nói là làm, ngày hôm sau ba Quốc tranh thủ lúc nghỉ giải lao tại công trường để hỏi vay bạn bè mỗi người vài trăm nghìn. Là chỗ đồng nghiệp lâu năm nên họ không lấn cấn trong việc cho bạn bè vay tiền. Có tiền trong tay, Quốc nghỉ học một buổi, chạy xe ra thị trấn. Cậu vét sạch tỏi giống từ các cửa hàng vật tư nông nghiệp cho đến mấy quầy nông sản bán lẻ ngoài chợ. Tiêu hết sạch 2 triệu bạc, Quốc trở về nhà gần một tạ tỏi giống. Dù đây là việc phát sinh ngoài ý muốn, nhưng sau khi khảo sát giá cả, cậu cảm thấy tràn đầy tự tin. Tỏi khô hiện tại đang được giá, dao động từ 20 đến 25 ngàn một ký. Theo tính toán, cứ một cân giống nếu chăm tốt có thể thu về 4-5 cân tỏi thương phẩm. Loại cây này lại cực kỳ bền bỉ, ít sâu bệnh, tính ra lợi ít nhưng lại chắc ăn. Vừa xong đợt trồng bắp cải, tưởng đâu được nghỉ ngơi đôi chút, ai dè hai mẹ con lại phải lóc cóc dắt nhau ra đồng thêm được nữa. Quốc bắt đầu công việc bằng cách dùng chiếc cuốc lưới nhỏ, khéo léo xẻ một đường rãnh nông chính giữa hai hàng bắp cải. Đất ruộng được tưới nước thường xuyên vẫn còn giữ độ ẩm lý tưởng, tơi sốt. Mẹ Quốc lách cách theo sau. Bà cúi người, rắc một lớp phân bón lót hỗn hợp giữa phân chuồng hoa mục và cho bếp vào lòng rãnh. Quốc vừa làm vừa nhắc khẽ, lát nữa mẹ nhớ dâm kép tỏi đứng thẳng nhé, đầu nhọn phải hướng lên trời thì nó mới nhanh nảy mầm, không là nó mọc ngược đấy mẹ ạ. Bà Dung mỉm cười, anh cứ lo xa, mẹ làm ruộng từ lúc anh chưa ra đời cơ mà. Lần này làm lớn như vậy, tự nhiên mẹ thấy lo quá. Nhiều người làm theo rồi chẳng mấy hàng không bán được, liệu có quay sang oán trách nhà mình không nhỉ? Quốc ngẩng đầu đáp, thì có ai ép họ phải làm theo đâu, sao mà trách mình được, với lại con tin chỉ cần mình làm tốt, không lo bị hế hàng. Nhìn cách mẹ làm, Quốc hoàn toàn yên tâm. Từng kép tỏi được đặt cách nhau khoảng 10 phân, đều đặt như những quân cờ. Sau khi hàng tỏi đã yên vị, Quốc dùng cán cuốc gạt nhẹ lớp đất tơi ở hai bên mép rãnh phủ lên trên. Cậu không nén đất quá chặt, chỉ phủ một lớp mỏng chừng hai đốt ngón tay để giữ ấm cho kép tỏi và ngăn lũ chim sẻ kéo đến diệm mồi. Công việc cứ thế tiếp diễn, người sẻ rãnh, người đặt giống, phối hợp an y dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Dù lưng bắt đầu mỏi và đôi tay lấm lem bùn đất, nhưng nhìn những hàng rào bảo vệ dần hiện hình giữa các luống bắp cải, lòng Quốc đông thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vụ bắp cải đã xuống giống được hơn một tuần, khi màu xanh non bắt đầu cứng cắp trên những luống đất đâu, người dân trong xóm vẫn thấy Quốc lúi húi ngoài đồng từ sáng sớm đến tận tối mịt. Nhiều người đi ngang qua không khỏi dừng chân, tò mò nhìn bóng dáng hai mẹ con đang loay hoay bên những luống rau. Hỏi ra mới biết cậu đang trồng thêm tỏi. Chuyện này khiến mấy người hàng xóm ngạc nhiên lắm. Ở cái xóm núi này, việc trồng tỏi không mới, nhưng người ta thường chỉ trồng theo kinh nghiệm, dành riêng một khoảnh đất nhỏ để đến Tết có tỏi ăn, chứ chẳng ai nghĩ đến chuyện trồng nhiều tỏi với lý do để phòng sâu bệnh như Quốc. Mấy bác nông dân lâu năm nhìn cậu rồi chặt lưỡi bảo, nhà Quốc cứ lo xa quá. Mùa đông miền núi lạnh căm căm thế này, sâu nào sống nổi. Đợi đến lúc trời ấm lên thì bắp cải cũng vào độ thu hoạch rồi, bao năm nay xóm mình có thấy mất mùa bắp cải bao giờ đâu. Họ nói cũng có cái lý của họ, vì đa phần các hộ ở đây chỉ trồng một đám nhỏ để ăn hoặc bán lẻ. Nhưng với Quốc, làm nông nghiệp xoay vòng vốn chậm, khi đã đầu tư quy mô lớn, cậu không phép mình chủ quan. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến công sức cả nhà uổng phí. Trong số những người hàng xóm, Hào là người đầu tiên lung lay trước cách làm của Quốc. Hào chỉ trồng chừng 300 cây trên một đám ruộng nhỏ, vốn dĩ có thể bắt sâu bằng tay nếu chẳng may có dịch. Thế nhưng, thấy Quốc làm bài bản quá, Hào cũng phi xe ra chợ mua tỏi về trồng theo. Tỏi của Hào là loại củ bé, nhiều tép, tuy nhỏ nhưng mùi hăng nồng của nó sộc thẳng vào mũi, có vẻ còn nặng đô hơn cả giống tỏi của Quốc. Trái ngược với vẻ xôn xao ấy, nhà anh Lâm lại im hơi lặng tiếng. Anh không trồng tỏi, một phần vì kinh phí mua giống cũng một tiền, nhưng phần lớn là vì tâm trí anh đang đặt cả vào gia đình. Vừa đưa chị Ngọc đi khám về, bác sĩ bảo chỉ còn 2 tuần nữa là sinh, anh Lâm cứ ra vào thấp thỏm, đếm ngược từng ngày để đưa vợ đi đẻ, dù vườn giờ đây chỉ còn là ưu tiên thứ yếu. Riêng nhà chú thím của Quốc thì rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. Lúc đầu chú thím còn chủ quan, nhưng sau khi nghe Quốc phân tích về nguy cơ lây lan nấm bệnh khi cả vùng trồng cùng một loại cây, họ bắt đầu lo. Nhà thím ít người, nếu có biến cố xảy ra thì trở tay không kịp. Dù vậy, vì chưa bao giờ làm lớn và cũng chưa từng trải qua mất mùa, lòng họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, sự quyết tâm chỉ dừng lại ở mức 50, họ chỉ trồng tỏi cho một phần diện tích chứ không dám tất tay như nhà của Quốc. Mùa đông ở vùng cao không chỉ có bắp cải. Để cải thiện bữa ăn và có thêm đồng ra đồng vào, mẹ Quốc hệ nệ mang 2 quả bí ngô già ra chợ bán. Số tiền thu được bà không giữ cho riêng mình mà mua thêm đủ loại hạt giống rau cải, rau diếp về gieo. Mẹ Quốc là người phụ nữ tảo tần, mấy việc vườn tược quanh nhà bà chủ động bù bén, chẳng đợi con trai phải khởi xướng rồi mới làm nữa. Từ ngày ba Quốc ở nhà hẳn, không khí gia đình ấm cúng hơn nhưng chi tiêu cũng tăng lên đôi chút. Ngày 2 bữa cơm sáng tối, nồi cơm phải đong thêm gạo, thức ăn cũng phải chuẩn bị nhiều hơn. May thay, nhờ sự đảm đang của mẹ và tính lo xa của Quốc, trong nhà vẫn luôn sẵn khoai tây, bí ngô, hành tây tích trữ từ vụ trước. Cộng thêm tiền lời từ gánh bánh giò của mẹ ngoài chợ, bữa cơm nhà Quốc vẫn luôn đủ đầy giữa cái lạnh của mùa đông. Chương 149, chuyện trường lớp. Chương 149, chuyện trường lớp. Sau khi trồng xong hơn 2 tạ tỏi giống, Quốc thở phào nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu đứng giữa ruộng, nhìn những luống đất phẳng phiu che chở cho bắp cải và tỏi, lòng tự nhủ rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cộng thêm việc thăm đồng thường xuyên, mùa vụ chắc chắn sẽ bình an. Cuối cùng, cậu cũng có thể tạm gác lại cuốc xẻng để bươn bay, ung dung sách cặp tới trường. So với năm ngoái, phải nghỉ học triền miên để lo chuyện đồng áng, thì năm nay Quốc đã chuyên cần hơn hẳn. Không khí học tập của lớp 11C vẫn duy trì được vẻ bề ngoài khá ổn định. Ngồi ở vị trí cuối lớp, Quốc quan sát thấy một sự phân hóa rõ rệt, mấy đứa ngồi hai bàn đầu của mỗi dãy lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, mắt không rời bảng đen. Ngược lại, đám phía dưới thì tâm trí dường như đang treo ngược cảnh cây ngoài sân trường, ngáp ngắn ngáp dài. Thú vui lớn nhất của học sinh này là ăn quả vặt dưới gầm bàn. Những gói hướng dương, kẹo dẻo được giấu kín đáo, chỉ đợi lúc cô giáo quay lưng viết bảng là cả lũ lại đội vàng bốc một nắm đút tọt vào miệng. Cảnh tượng hàng chục cái má phồng lên, ngừng ngay bất động khi cô đột ngột quay lại, rồi sau đó mới từ từ tóc kép trong thầm lặng trông vừa buồn cười vừa tinh quái. Có lẽ đồ ăn vặt chỉ thực sự ngon khi được thưởng thức trong cái cảm giác hồi hộp, nơm nớp lo sợ ấy. Đôi khi, giữa không gian yên tĩnh của tiết học, tiếng cắn hạt hướng dương tanh tách vang lên lạc lõng khiến cả lớp nín thở, nhưng các thầy cô thường cũng chỉ nhắc nhở vài câu nhẹ nhàng chứ không làm căng. Ngồi trong lớp, Quốc cảm thấy dễ thở hơn vì có hàng rào bốn bàn đầu làm bia đỡ đạn. Sự chú ý của giáo viên bị phân tán nên cậu không còn bị lôi lên bảng chữa bài liên tục như năm lớp 10. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Quốc trở nên mờ nhạt. Một số giáo viên từng dạy cậu năm ngoái đều biết rõ Quốc là học sinh khá duy nhất từ lớp D cũ. Thêm vào đó, sau đợt thi đấu thể thao đạt giải và được vinh danh trước toàn trường, dù cậu chẳng mấy khi bắt chuyện với ai trước, nhưng đi đến đâu cũng có người nhận ra mặt và biết tên. Đặc biệt nhất là trong giờ ngoại ngữ của cô Ninh, giáo viên chủ nhiệm lớp 11C. Cứ hễ đến phần luyện đọc là cô lại mỉm cười, chỉ đích danh cậu làm cái loa đọc văn bản và hội thoại cho cả lớp. Nhìn ánh mắt tự hào và sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt cô, Quốc chỉ biết gãi đầu hái ngại nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một nam sinh ưu tú, lại có chút vẻ phong trần của người hay làm lụng, Quốc khó tránh khỏi sự chú ý của các bạn nữ trong lớp. Thi thoảng, lại có vài bạn mượn cớ cầm quyển vở sang hỏi bài để bắt chuyện. Ban đầu Quốc cũng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng qua vài lần tiếp xúc, cậu nhận ra mục tiêu của các bạn không hẳn là những công thức toán học hay từ vựng tiếng Anh mà là ý đồ khác. Cảm thấy không thoải mái với những ánh nhìn dò xét hay những câu chuyện phiếm kéo dài, Quốc chọn cách lánh mặt. Cứ hễ tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cậu lại nhanh chóng đứng dậy ra ngoài lớp học. Giờ giải lao, sân trường như một tổ kiến bị đánh động, ồn ào và náo nhiệt hẳn lên. Giữa cái xe lạnh đầu đông, đám học sinh chẳng ai chịu ngồi yên trong lớp. Thời đó giải trí còn nghèo nàn, nên môn đá cầu lông gà trở thành đua của mọi loại hình vận động. Quốc và Hào nhanh chóng đi xuống sân trường, tìm nhóm nào đó ít người thì tham gia chơi cùng. Một vòng tròn 7-8 người nhanh chóng được hình thành, cả nam lẫn nữ xen kẽ nhau. Cái hay của môn này là ai cũng có thể tham gia, chỉ cần đôi chân nhanh nhạy một chút. Đám con trai tay đút túi quần, túi áo cho ấm, nhưng đôi mắt thì láo liên theo dõi đường đi của quả cầu. Cầu đến thì đưa chân đón, cầu chưa đến thì tranh thủ buôn chuyện phiếm đủ thứ trên đời. Những tay đá cầu lụa thường chẳng mấy khi đá cầu vô tư. Họ luôn tìm cách truyền quả cầu đến đúng vị trí của bạn nữ mà mình đang thầm thương trông nhớ. Đám con gái vốn vụ bè, chân đá cầu lung tung khiến quả cầu bay tứ tán. Đó chính là lúc đám con trai trổ tài cứu cầu bằng đủ mọi tư thế lạ mắt, dùng vai, dùng đầu, hay đỉnh cao nhất là chiêu bọ cạp móc ngược cầu từ phía sau lưng mà không cần nhìn. Mỗi khi có ai thực hiện được pha bóng ngầu như vậy, cả nhóm lại rộ lên tiếng vỗ tay tán thưởng đầy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng không thiếu những đứa lao cá, chuyên sút cầu nhắm thẳng vào những chỗ nhạy cảm của bọn con gái. Các bạn nữ chỉ còn biết khép đùi thật nhanh để đỡ, hoặc hét lên một tiếng rồi né luôn cho giành nợ. Trên sân trường lúc ấy, đâu đâu cũng thấy những nhóm đá cầu. Lớp này thách đấu lớp kia, anh lớp lớn qua giao lưu với em ở dưới, cốt cũng là để đưa đẩy câu chuyện, rủ nhau ra cổng trường ăn vặt. Vào một buổi sinh hoạt lớp đầu tháng 11, khi nắng nhạt đang đổ dài trên bậu cửa sổ, cô Ninh ra hiệu bảo Quốc và vài bạn có học lực khá ở lại sau giờ. Cô lật tập tài liệu trên bàn, giọng nghiêm túc thông báo về kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Nhà trường đang tuyển chọn học sinh để tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Bất cứ ai có học lực khá và môn thi đạt điểm chuyên môn ổn định đều có thể đăng ký. Hiện tại có 7 môn thi là toán, lý, hóa, sinh, văn, sử và ngoại ngữ. Lớp ta có ai đăng ký hay không? Thi cấp huyện à cô, em sợ thi không được. Nhà trường sẽ tổ chức thi thử trước, sẽ sàng lọc qua một lần. Nếu vượt qua cấp trường rồi mới đi cấp huyện. Đây là cơ hội bổ túc kiến thức cũng là một vinh dự để đại diện cho nhà trường đi thi. Dù lớp 11C được coi là có tinh thần học tập tốt, nhưng ai cũng hiểu một thực tế phũ phàng, so với khối A4 là tập hợp của những hạt giống xuất sắc từ năm ngoái, thực lực của lớp C vẫn còn khoảng cách xa. Các môn tự nhiên chắc chắn là sân chơi riêng của khối A ở lớp C, môn sử quá khô khan chẳng ai mặn mà, họa trang chỉ có môn ngữ văn là dựa vào tư chất và cảm xúc cá nhân nên không thể nói trước ai hơn ai. Kết quả là có hai bạn trong lớp đăng ký thi văn. Đến lượt môn ngoại ngữ, cả phòng lặng đi một nhịp khi biết Quốc là người duy nhất của lớp, thậm chí là của cả trường đăng ký môn này. Cô Ninh nhìn Quốc với ánh mắt đầy ưu ái. Thực tâm cô muốn đặt cách cho cậu vào thẳng vòng trong, nhưng nguyên tắc sư phạm không cho phép làm vậy. Cô thở dài bảo, biết là dư thừa nhưng cô vẫn phải ra đề và tự chấm cho em một bài thi chính thức. Coi như chúng ta vừa đá bóng vừa thổi còi vậy nhé Quốc. Sở dĩ cô Ninh sốt sáng như vậy vì thành tích đào tạo học sinh giỏi sẽ giúp giáo viên được cộng điểm thi đua, thuận lợi cho việc tăng lương và xét danh hiệu sau này. Nhìn vào danh sách đăng ký toàn trường, không khí thi cử bắt đầu nóng lên. Khối A vẫn áp đảo với quân số hùng hậu, riêng lớp 11A đã có tới 8 người tham gia. Tính cả các anh chị lớp 12, có tổng cộng 32 người đăng ký sơ khảo. Những người tham gia sẽ phải trải qua một cuộc sàng lọc gắt gao. Ban giám hiệu nhà trường hiểu rằng, đưa một đội hình đông đảo đi thi huyện mà tạch hết thì sẽ vô cùng ế chề và biến thành trò cười cho trường các trường khác. Hội đồng trường quyết định sẽ chỉ chọn ra những tinh anh trong số tinh anh, mỗi môn chỉ lấy từ 1 đến 3 người dựa trên thành tích và tiềm năng thắng giải. Buổi thi được tổ chức vào một buổi sáng chủ nhật, sân trường vắng canh, có một khu vực tập trung đông người, hết thảy đều là học sinh khá giỏi của các khối 11, 12 tới tham gia thi. Nhà trường bố trí 3 phòng thi nằm liền kề nhau. Vì là vòng sơ tuyển, quy chế có phần linh hoạt khi thí sinh thi văn hay thi toán đều có thể ngồi chung một phòng, mỗi người một bàn. Trước cửa lớp, một danh sách dài dằng dặc được dán ngay ngắn. Để đảm bảo tính khách quan, giám thị coi thi đều là các giáo viên từ khối cấp 2 được điều động lên, hoàn toàn xa lạ với đám học trò lớp 11, 12. Chứ những người từng học trường cấp 2 An Bình, nay có dịp gặp mặt giáo viên cũ. Quốc đứng dựa lưng vào lan can, đưa mắt nhìn quanh. Cậu dành quá nhiều thời gian cho ruộng vườn nên chẳng mấy thân thiết với ai trong số những người tham gia thi. Ngay cả hai bạn nữ cùng lớp 11C thi môn ngữ văn cũng chỉ mới học chung được 2 tháng. Thấy Quốc, hai bạn dừng câu chuyện phiếm nửa chừng, mỉm cười xã giao, "Quốc thi ngoại ngữ à? Phen này xứng nhé, được ưu ái ngồi riêng một mình một phòng rồi." Lời nói của cô bạn vừa dứt, những cái đầu xung quanh bỗng chốc quay ngoắt lại phía Quốc. Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong chương trình học bấy giờ, môn tiếng Anh vốn là nỗi khiếp sợ, là kẻ thù kéo điểm phẩy của đại đa số học sinh xuống bậc thảm. Ông này thi tiếng Anh thật à? Lê vậy. Một cậu bạn đeo kính, có vẻ là dân khối A, nhìn Quốc với vẻ dò xét. Môn đó tôi rốt đặc luôn. Này, kỳ vừa rồi ông được mấy phẩy mà dám đi thi? Quốc khẽ chỉnh lại cổ áo, đáp gọn lọn, được 9 phẩy. Câu trả lời nhẹ tên của cậu khiến mấy người kia tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? 9 phẩy tiếng Anh á? Đùa nhau hả? Tiếng xì xào càng lúc càng lớn. Mấy cậu bạn thi toán vốn có cái sĩ diện của dân tự nhiên, lúc đầu nhìn Quốc bằng nửa con mắt, nay bỗng ngược lại. Ánh mắt tò mò chuyển sang dè chừng, xen lẫn chút kinh hãi không dám tin vào mắt mình. Một anh lớp 12, dường như cũng biết chút ngoại ngữ, hất hàm nhìn Quốc rồi nói. 9 phẩy cơ hả? Nói vài câu nghe chơi xem nào. Quốc nhìn vẻ mặt không mấy nghiêm túc của đối phương, khẽ nhếch môi rồi đáp một câu ngắn gọn bằng chất giọng người Việt nói tiếng Anh hello, how are you? Cả đám nỡ ra rồi cười rộ lên. Quốc chẳng buồn thể hiện, cậu hiểu rằng ở cái nơi mà tiếng Anh vẫn còn là một thứ xa xỉ, việc trưng trổ kiến thức lúc này là không cần thiết, thay vì nói một thứ mà chẳng ai biết đúng sai thì thà nói thứ mà ai cũng biết, cũng hiểu. Con số 9 phẩy điểm trung bình môn ngoại ngữ thực sự tạo nên một bức tường ngăn cách, khiến mọi người hiểu rằng cậu không phải là kẻ đi thi cho vui, mà rất ra gì và này nọ. Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Giám thị bắt đầu đọc danh sách gọi thí sinh vào phòng. Trong khi các phòng khác chật kín người, Quốc thong thả bước vào phòng thi cuối hành lang. Môn ngoại ngữ vì tính chất đặc thù của phần nghe, lì tèn mại ịn, nên phải thi riêng một phòng. Giám thị là một cô giáo dạy cấp 2, dáng người nhỏ nhắn và gương mặt hiền hậu. Cô nhìn Quốc, bị vời thông cảm, cô Ninh có trao đổi qua với cô rồi. Tuy nhiên thủ tục vẫn phải đúng quy định. Đây là đề thi học sinh giỏi cấp huyện của năm ngoái. Đề gồm 2 phần, đọc hiểu và nghe, làm theo hình thức trắc nghiệm. Em có thể làm trực tiếp vào đề luôn. Cô trao tờ đề cho Quốc, rồi lúi húi chuẩn bị chiếc đài cassette cũ kỹ đặt trên bàn giáo viên. Tiếng băng chạy rè rè khô khốc vang lên trong căn phòng trống trải. Quốc tranh thủ lúc giám thị điều chỉnh âm thanh, cậu đưa mắt lướt nhanh qua phần đọc hiểu. Đôi tay cầm bút của cậu chuyển động liên tục, đọc đến đâu quanh đáp án đến đó với sự tự tin tuyệt đối. Khi chiếc đài bắt đầu phát ra giọng đọc bản ngữ hơi rè, Quốc cũng đã hoàn thành gần một nửa phần đọc hiểu. Chủ đề bài nghe hôm nay nói về nền văn minh Ai Cập cổ đại, lịch sử hình thành và những kim tự tháp kỳ vĩ. Đoạn văn bản dài khoảng 5 phút, được cô giám thị phát lại 3 lần. Quốc ngồi thẳng lưng, sự tập trung cao độ hiện rõ trên gương mặt. Chỉ sau 2 lần nghe, Quốc đã nắm chọn các từ khóa và nội dung chính, nắm được nội dung vậy thì các câu hỏi trong đề có thể vận dụng kiến thức xã hội để suy diễn. Cậu không đợi đến lần nghe thứ 3 mà đặt bút quanh nhanh những đáp án trong phần nghe. Cô giám thị khẽ tắt chiếc đài cassette, bước chậm rãi xuống bục giảng, dừng lại ngay bên cạnh chỗ Quốc ngồi. Ánh mắt cô lướt nhanh qua tờ đề thi đã kín đặc các dấu khoanh tròn dứt khoát. Trong thâm tâm cô có chút ngỡ ngàng, định mở lời hỏi han nhưng thấy Quốc vẫn đang ngồi im, gương mặt hiện rõ vẻ tập trung cao độ khi giả soát lại một lượt, nên cô không tiện làm phiền. Cô quan sát đáp án lựa chọn rồi lại nhìn cậu học sinh này, đôi bàn tay hơi thô ráp đặc trưng của người hay làm việc chân tay nhưng phong thái rất điềm tĩnh. Mới trôi qua 30 phút, Quốc đã lật đến trang cuối cùng rồi đặt bút xuống. Cô giáo mỉm cười, vẻ hoài nghi ban đầu tan biến, thay vào đó là sự tò mò lộ rõ, trước đây em học trường nào? Mới từ thành phố chuyển về đây à? Quốc ngước lên, đôi mắt trong trẻo đáp lời, dạ không, em là người địa phương mà cô. Cấp 2 em học ngay trường An Yên thôi ạ. Cô giám thị ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Ngôi trường đó cô biết, chất lượng đào tạo không thể sánh với cấp 2 An Bình, nơi cô đang giảng dạy, sao có thể sản sinh ra một học sinh giỏi ngoại ngữ cơ chứ? Cô nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở, thời gian làm bài vẫn còn tận 60 phút nữa, em có chắc không muốn kiểm tra lại đáp án lần cuối không? Quốc lật nhanh qua các mặt giấy một lượt, cảm giác về độ chính xác của các câu trắc nghiệm đã in sâu vào đầu, cậu tự tin đưa lại tờ đề cho cô, dạ không cần đâu ạ, em nghĩ số điểm này đủ để vượt qua kỳ khảo hạch của trường mình rồi. Giám thị gật đầu, hoàn tất thủ tục dự thi rồi sau khi Quốc ký tên vào biên bản, liền có thể ra về. Được rồi, em có thể ra ngoài. Kết quả sẽ có sớm thôi, giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cho em sau. Cánh cửa phòng thi khép lại sau lưng Quốc. Cậu và cô giám thị rời phòng sớm đến mức khiến đám học sinh ở 2 phòng thi bên cạnh phải giật mình. Từ trong cửa sổ lớp, những ánh mắt tròn xuề, đầy nghi hoặc dõi theo bóng dáng Quốc đang ung dung bước đi. Xong rồi hả? Sao nhanh thế? Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Hay là bị đuổi vì quay có rồi? Tiếng Anh thi trắc nghiệm mà, chắc để khó quá nên ông ấy quanh bữa cho xong để về đi làm ruộng chứ gì. Trên bục giảng của các phòng thi khác, giám thị gõ thước cộp cộp xuống bàn để dẹp loạn, trật tự làm bài đi, đừng để mất tập trung vào chuyện người khác. Học sinh im tin thít, cúi đầu xuống mặt giấy. Một thầy giáo coi thi tranh thủ bước ra hành lang hóng chuyện, nhưng khi trở vào, thầy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không tiết lộ bất cứ thông tin gì cho đám học trò đang tò mò đến nỗi vô thức gầm cái bút. Sau 120 phút cân não, kỳ thi sơ loại kết thúc. Những học sinh ưu tú nhất bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt phờ phạc, chữ nghĩa dường như đã tuôn sạch ra tràn giấy. Ở môn toán, giáo viên đã cài cắm một hai câu cực kỳ hóc búa để thử thách trình độ thực sự. Những câu hỏi ấy mục đích là để học sinh thấy được lỗ hổng của mình, từ đó mới có lý do để giáo viên đưa vào danh sách bồi dưỡng chuyên sâu. 2 ngày sau, kết quả được gửi về. Nhà trường không công bố rầm rộ trên bảng tin mà chỉ thông báo nội bộ qua giáo viên chủ nhiệm. Quy tắc ngầm rất đơn giản, ai được gọi tên đi thi cấp huyện tức là đã đậu, ai không thấy tăm hơi gì coi như không đạt yêu cầu. Lớp 11C2 bạn nữ thi môn ngữ văn đã không thể vượt qua vòng sàng lọc gắt gao. Cuối cùng, danh sách tinh anh của cả khối 11 và 12 chỉ chốt lại đúng 10 người từ tổng số 32 thí sinh ban đầu, 2 người thi văn, 2 người thi toán, 4 người thi sinh học, 1 người thi vật lý, và tất nhiên, người duy nhất đại diện cho môn ngoại ngữ không ai khác chính là quốc. Chương 150, ôn thi trá hình chương 150, ôn thi trá hình sau khi kết quả sơ tuyển được công bố, cô Ninh gặp Diên Quốc để bàn bạc về lộ trình ôn luyện. Theo quy định, mỗi tuần cô trò phải gặp nhau ít nhất 2 buổi tại trường. Việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, bởi giáo viên và học sinh sẽ có thêm khoản phụ cấp bồi dưỡng, giúp cô trang trải thêm cho cuộc sống gia đình. Trong số 10 học sinh được chọn đi thi huyện, chỉ có 2 học sinh lớp 11 là quốc và một bạn học 11A thi môn văn, 8 người còn lại đều là các anh chị khóa 12. Với các anh chị cuối cấp, đây là cơ hội vàng để củng cố kiến thức cho kỳ thi đại học sắp tới. Còn với học sinh lớp 11, nhà trường đánh giá đây chỉ là một đợt tập dượt, lấy kinh nghiệm để năm sau chinh chiến thực sự, nên không ai đặt nặng áp lực thành tích lên vai hai người. Công việc ôn tập diễn ra trong bầu không khí phân hóa rõ rệt. Bạn thi môn văn dường như gặp nhiều khó khăn nhất. Cô giáo hướng dẫn phải tỉ mẩn chỉ cách lập luận, triển khai dàn ý sao cho bài viết chặt chẽ và sâu sắc. Trên lớp, chương trình chỉ dừng lại ở các trích đoạn như trí phèo hay hạnh phúc của một tăng gia, nhưng để đi thi học sinh giỏi, cô giáo phải cung cấp thêm cả tập truyện đầy đủ, rồi mở rộng sang các tác phẩm của Thạch Lam và nhóm tự lực văn đoàn. Việc cảm thụ trọn vẹn bối cảnh thời đại và tư tưởng của các nhà văn đương thời đối với một học sinh trung học thực sự là một ngọn núi cao ngất. Trái ngược với vẻ trầm tư bên bàn luận văn, góc ôn tập ngoại ngữ của Quốc và cô Ninh lại dễ thở hơn nhiều. Quốc vốn có nền tảng từ vựng sâu rộng nhờ những năm tháng thực tế, nhưng vấn đề nảy sinh chính là sự khác biệt giữa văn nói tự nhiên và ngữ pháp chính thống trong thi cử. Những buổi đầu, giữa cô và trò đã có vài cuộc tranh luận nhỏ. Cô Ninh nắm chắc ngữ pháp trong sách giáo khoa, còn Quốc lại quen với cách dùng từ linh hoạt theo văn nói thông dụng, nói tắt và không đúng ngữ pháp. Cô giáo, dù kiến thức chuyên môn rất tốt, nhưng thú thực chưa từng ra nước ngoài, mọi kỹ năng nghe nói đều đúc kết từ băng đĩa và sách vở. Trong khi đó, Quốc phát âm đậm mùi ngoại quốc nhưng âm đôi, trọng âm và cách nối chữ của cậu mượt mà đến mức khiến cô Ninh phải ngỡ ngàng và hoang mang, liệu rằng những thứ mà mình tin là đúng thì thực tế có đúng hay không? Hay trước giờ cô luôn hiểu sai? Sau khi nghe Quốc sửa lại cách phát âm một từ khó, cô Ninh hạ kính xuống, nhìn cậu đầy nghi hoặc, Quốc này, cô cứ thắc mắc mãi. Cách em đọc, cách em dùng từ nó không giống người học tiếng Anh ở Việt Nam chút nào. Em từng sống ở nước ngoài, hay thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài phải không? Quốc khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra dạng núi mở sương ngoài cửa sổ. Cậu không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ khéo léo lảng sang chuyện khác, chắc tại em có năng khiếu thôi cô ạ. Cô Ninh là người tinh tế, thấy trò không muốn đào sâu chuyện cá nhân nên cũng không vặn hỏi thêm. Cô hiểu rằng mình đang sở hữu một vận may hiếm có. Có Quốc trong đội tuyển, cô không chỉ yên tâm về kết quả thi cử mà chính cô cũng cảm thấy mình đang được hoàn thiện hơn kỹ năng giao tiếp thực tế qua những buổi tranh ôn thi cho học sinh. Để tránh điều tiếng rửa hơi học sinh trong việc ôn luyện, cô Ninh quyết định hỗ trợ Quốc theo một cách riêng tư và thiết thực hơn. Thay vì những buổi bồi dưỡng kiến thức sách vở có phần dư thừa, cô chọn cách chăm sóc cậu qua việc ăn uống. Những hôm có lịch ôn thi, cô thường gọi Quốc vào căn phòng trong dãy nhà công vụ để ăn cơm, vừa để cậu đỡ phải đạp xe đi lại vất vả giữa trưa, ôn được sớm, hoàn thành đề thi thử thì có thể về nhà nghỉ ngơi sớm. Một buổi trưa, khi tiếng quạt trần trong căn phòng nhỏ đang quay đều đều, cô Ninh vừa bày biện bát đũa vừa hỏi với vẻ hào hứng, "Em đã ăn đồ Tây bao giờ chưa? Nếu chưa thì hôm nay ăn thử cho biết nha." Quốc hơi ngỡ ngàng, cậu dừng tay bút, ngước lên nhìn cô giáo cũng biết nấu cả đồ Tây cơ ạ." Cô Ninh nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh vẻ tự hào, ngày xưa học đại học, cô có chơi thân với mấy bạn du học sinh. Họ hay làm vài món đặc trưng, cô học lỏm được ít chiêu. Thi thoảng cô lại tự làm, vừa ăn cho thay đổi khẩu vị, vừa để đỡ nhớ cái thời sinh viên sôi nổi ấy mà. Thực tế, cô Ninh không hẳn là một người nấu ăn sành sỏi, nhưng cô lại có niềm đam mê đặc biệt với những thứ mới lạ và hiện đại. Cô thích mày mò làm sô-cô-la, bánh ngọt, rồi cả sushi, gọi cá hay các loại salad trộn. Dù chỉ ở nhà công vụ, căn phòng của cô Ninh trông khá sang so với mặt bằng chung. Trong phòng nhỏ mà có chiếc tủ lạnh mini và cái nồi cơm điện đa năng, những món đồ hiện đại mà cô được gia đình có điều kiện ở thành phố săn cho. Nhìn cách cô bày biện, ai cũng nghĩ cô là một người giỏi bếp núc nhưng phải đợi đến lúc cầm đũa lên, Quốc mới phát hiện ra, cô giáo chủ nhiệm rất thích nấu ăn, nhưng không đồng nghĩa rằng món ăn cô làm sẽ ngon. Cô Ninh dường như không thể nấu các món truyền thống một cách bình thường được. Thay vì nấu chín thì cô lại dùng rau củ để làm một đĩa salad trình bày đẹp mắt, cô lấy cà chua, dưa leo và rau diếp cuộn tròn lại thành từng cuốn to tướng, rồi hướng dẫn Quốc chấm vào một loại nước sốt sền sệt, màu sắc lạ lùng do cô tự pha chế. Quốc cầm cuộn rau lên, lòng đầy phân vân. Cậu đã sống qua một đời, trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu đứng trước một món ăn mà bản thân không biết nên khen là độc đáo hay chê là thảm họa. Cắn một miếng, vị chua, cay, mặn và một chút mùi hăng của nước sốt sộc thẳng lên mũi. Làm Quốc bất chợt nhớ lại quãng đời trước đây của mình. Cái thời mà cậu cũng từng xính đồ ngoại đến mù quáng. Khi đó, người ta cứ hùa nhau khen ngon, và cậu cũng vậy. Cậu sợ rằng nếu mình chê dở thì sẽ bị coi là kẻ nhà quê không biết thưởng thức cái tinh hoa của nhân loại. Thế là, dù trong lòng thấy chẳng ra làm sao, cậu vẫn cắn răng nuốt chọn bữa ăn có giá tiền triệu chỉ để giữ lấy cái mát sang chảnh. Bây giờ, ngồi đối diện với cô giám Ninh, Quốc chợt thấy buồn cười. Đồ ăn cô nấu đa phần là đồ Tây, hoặc ít nhất trong lòng cô tin rằng nó thuộc về phương Tây. Trong dãy nhà công vụ này, chưa một ai đủ dũng cảm để kiểm nghiệm xem công thức của cô có đúng chuẩn hay không. Người ta chỉ truyền thay nhau một quy luật ngầm, ai ăn đồ cô Ninh nấu xong mà không phải ghé thăm nhà vệ sinh quá nhiều lần thì coi như gặp may mắn lớn trong ngày. Cô Ninh nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ vọng. "Sao, thấy vị thế nào?" Quốc nuốt được một cái, nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, cậu khẽ gật đầu, "Dạ. Dồ Tây có khác." Vị này đúng là lạ lắm cô ạ, lần đầu em được ăn đó, cô Ninh cười thích mắt, lại gấp thêm cho cậu một cuộn rau to hơn. Thế thì ăn nhiều vào, không phải lúc nào cũng được ăn đâu. Quý lắm cô mới nấu cho đấy. Nói cô Ninh nấu dở tệ thì quá phiến diện, ngoài những món lạ miệng thì cũng có món ăn được. Một hôm, cô Ninh đi chợ sớm, xách về một túi thịt than tươi rói. Cô hào hứng vào bếp, lỉnh kỉnh giao thức một hồi rồi dọn lên món thịt áp chảo ăn kèm bánh mì, thêm rau diếp cà chua và dưa chuột. Đây là kiểu bánh mì Việt phổ biến, tuy xuất phát từ phương Tây nhưng đã được Việt hóa, đến mức trở thành một món ăn đặc trưng của đại đa số người Việt sống ở thành thị. Trong số những món cốt từng nếm qua dưới bàn tay của cô Ninh, đây có lẽ là món bình thường nhất. Cốt thong thả bẻ miếng bánh mì đặc ruột, quệt một chút nước sốt rồi kẹp thêm miếng thịt. Cậu ăn một cách tự nhiên, không còn cái vẻ dè dặt, vừa ăn vừa dò xét như những lần trước khi phải đối mặt với những món ăn lạ lùng mà cô Ninh tự tay sáng tạo. Nhìn Quốc ăn ngon lành, cô Ninh có vẻ đắc ý lắm. Cô chống cằm, cười bảo, nếu cô không làm giáo viên, chắc cô ở nhà mở quán bán bánh mì rồi cũng nên. Khéo lại giàu to ấy chứ. Quốc gật gù, vẻ mặt hết sức thành thật, món bánh mì này cô làm ăn được đó ạ. Cậu dừng lại một nhịp, khẽ liếc nhìn phản ứng của cô giáo rồi mới ngập ngừng, như đang cố tìm cách diễn đạt sao cho nhẹ nhàng nhất, nhưng mà cô chỉ nên bán bánh mì thôi nha, mấy món trước đó tệ lắm. Quốc vừa dứt lời, không gian bỗng khựng lại một giây. Cậu cứ ngỡ cô sẽ tự ái, nhưng trái lại, cô Ninh bật cười ha hả. Tiếng cười giòn tan làm tan biến sự ngần ngại trong lòng cậu học trò. Em thấy vậy hả? Cô vừa cười vừa xua tay, cô nấu cho 10 người thì cả 10 người đều chê cả tôi. Tưởng em giỏi ngoại ngữ thì cũng thích đồ Tây chứ, hóa ra cũng giống mọi người. Quốc khẽ lắc đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, mấy món đó cũng chưa chắc là đồ Tây đâu cô. Đồ Tây thực thụ nó khác lắm. Nếu cô không phiền, để hôm nào em nấu cho cô một bữa. Đảm bảo món này cô chưa từng ăn bao giờ. Cô Ninh tròn mắt, đôi lông mày nhướng lên đầy ngạc nhiên, em cũng biết nấu ăn cơ hả? Lại còn làm món lạ nữa. Quốc tự tin gật đầu. Tuy nhiên, cậu bắt đầu liệt kê những khó khăn. Dạ biết chút ít tạm nhưng nấu mấy món đó phải có vài loại gia vị đặc thù. Ở địa phương mình thì khó kiếm, chỉ có ra thành phố lớn may ra mới có. Nghe đến đó, cô Ninh không chút chần chừ, hỏi ngay, vậy em cần mua gì? Cứ liệt kê ra cho cô. Cuối tuần này cô có việc về thành phố, nhà cô ở đó mà, cô đi về như đi chợ ấy thôi. Quốc đáp lời, giọng lễ phép, dạ cũng không cần nhiều thứ cầu kỳ đâu ạ, cô chỉ cần mua giúp em ít phô mai với bơ loại ngon là được. Còn mấy thứ rau củ hay thịt thà khác, em ra chợ mình mua cũng đủ dùng rồi. Sau chuyến nghỉ cuối tuần, cô Ninh trở lại căn nhà tập thể với một túi đồ lỉnh kỉnh treo bên hông xe. Thế nhưng, khác với vẻ hào hứng lúc đi, khi về cô lại chẳng hề mở lời nhắc đến kẹo nấu ăn hôm nọ. Cô tự nhủ, mình dù sao cũng là giáo viên, cứ sồn sồn lên bắt học sinh nấu nướng cho mình ăn thì còn ra thể thống gì nữa. Với lại, lỡ đâu hôm ấy thằng bé chỉ nói giỡn cho vui câu chuyện, giờ mình nhắc lại hóa ra mình háo ăn quá sao. Nghĩ vậy, cô Ninh chỉ lặng lặng lấy hộp phô mai và tỏi bơ mua về đặt ngay ngắn trên mặt bàn bếp, chỗ dễ đập vào mắt nhất. Quốc vừa bước vào bếp, mắt đã chạm ngay vào món đồ xa xỉ nằm lạc lõng giữa mấy hũ gia vị quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười, hiểu ngay ý định của cô giáo. Quốc hỏi, giọng có chút ý nhị. Cô giáo mua phô mai rồi ạ? Cô Ninh lúc này mới giả bộ ngẩng lên, tặc lưỡi một cái như thể vừa chợt nhớ ra, ừ, cô tiện đường mua để định bụng tập nấu vài món mới ấy mà. Mà này Quốc, lần trước em bảo biết nấu đồ Tây là thật hay là nói đùa để cô mừng đấy. Quốc không đáp ngay, cậu tiến lại gần bàn bếp, lần xem nhãn hiệu hộp phô mai rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt tự tin, thật hay giả, lát nữa nấu xong cô ăn là biết ngay thôi ạ. Nói là làm, Quốc bắt tay vào việc ngay lập tức. Nhìn cách cậu cầm dao và phân loại nguyên liệu, cậu dự định chiêu đãi cô ba món: khoai tây nghiền, súp tỏi và bò súp vang. Đầu tiên là món khoai tây nghiền. Quốc gọt vỏ sạch sẽ rồi bổ làm tư, thả vào nồi nước muối loang đun sôi. Khi khoai đã chín mềm cậu vớt ra, để ráo nước rồi bắt đầu công đoạn kỳ công nhất, tán nhuyễn. Thay vì dùng máy, Quốc dùng môi gô ép mạnh khoai qua một chiếc dây kim loại để đảm bảo hỗn hợp mịn mượt nhất có thể. Cậu từ từ rót sữa tươi và cho một miếng mơ vào, trộn đều cho đến khi khối khoai tây trở nên bóng bẩy, thơm lừng mùi sữa. Trong lúc chờ khoai chín, Quốc chuyển sang làm súp tỏi. Đây là món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cậu bóc vỏ mấy củ tỏi lớn, thái lát mỏng rồi cho vào chảo dầu nóng nhưng để lửa thật nhỏ. Tỏi không được phép cháy đen mà phải chuyển sang màu vàng hổ phách, dậy mùi thơm nồng nàn tê cậu thêm vào chút nước dùng, thả vài mẩu bánh mì khô để tạo độ sánh tự nhiên trước khi rắc một chút rau thơm. Mùi tỏi phi thơm phức lúc này đã lan tỏa khắp gian nhà, khiến cô Ninh đứng gần đó phải hít hà đầy thèm muốn. Cuối cùng và cũng là kỳ công nhất là món bò sốt vang. Quốc thái thịt bò thành những khối vuông vừa ăn, ướp với chút gia vị và không quên một chút rượu vang. Cậu xào săn thịt với hành tây băm nhỏ, sau đó cho cà chua và nước dùng vào hầm. Điểm khác biệt ở đây là Quốc không dùng quá nhiều ngũ vị hương mà chú trọng vào vị ngọt thanh của rau củ và hương nồng của rượu vang. Hơn một giờ đồng hồ sau, căn bếp nhỏ vốn chỉ quen mùi mắm muối đông chốc tràn ngập một thứ hương vị lạ lẫm nhưng vô cùng quyến rũ. Quốc bày biện ba món ăn ra bàn, trang trí thêm vài lá ngọ tây xanh mướt lên bát súp tỏi trắng ngà. Cô Ninh nhìn mâm cơm sang chảnh trước mặt, rồi nhìn sang cậu học trò không giấu nổi vẻ thán phục. Những món ăn này, quả thực từ màu sắc đến mùi hương, khác xa với những gì cô từng gọi là đồ Tây trước đây. Trong ba món Quốc chủ tài, bò sốt vang là món duy nhất cô Ninh từng được nếm qua một lần ở nhà hàng trên phố, nhưng cô chưa bao giờ đủ tự tin để tự tay vào bếp thực hiện. Hai món còn lại, khoai tây nghiền và súp tỏi, thì hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Chỉ nghe tên và thấy nó rất tây. Riêng nồi bò sốt vang là tâm điểm của sự chú ý ban đầu, khi rượu vang vừa đổ vào, mùi hương hăng nồng, mạnh mẽ sộc thẳng vào mũi cùng với các loại gia vị, hôi thì không phải mà thơm thì nó quá nồng nặc. Theo thời gian và ngọn lửa lưu diêu, mùi hương ấy dần dần biến chuyển, dịu lại, trở nên ngọt ngào và thơm ngậy một cách kỳ lạ. Mùi thơm lan ra khắp dãy nhà công vụ. nó đậm đà đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần gắp một miếng thôi cũng đủ để ăn hết cả tô cơm lớn. Món ăn cần thời gian để đạt đến độ chín muồi. Mãi đến hơn 1 giờ chiều, khi nắng bên ngoài đã bắt đầu nhạt màu, bữa ăn mới thực sự bắt đầu. Quốc bày vài miếng ra đĩa rồi phết một ít sốt tạo cảm giác sang chảnh như đang ở nhà hàng. Cô Ninh phải dùng dĩa cho đúng chuẩn, xỉa một miếng thịt bò, đưa vào miệng. Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào thớ thịt mềm sụt, cô bỗng sững lại. Cô nhai rất chậm, thật chậm, kiểu như một vị quý tộc. Vị ngọt của thịt, vị chát nhẹ của vang và cái béo ngậy của bơ phô mai hòa quyện hoàn hảo. Dư âm ấy mãnh liệt đến mức cô Ninh có cảm giác cho đến tận bữa tối, mùi vị này vẫn còn vương vấn đâu đây. Cô chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn Quốc một lúc lâu. Bữa ăn này giống như một gáo nước lạnh dội vào sự tự tin bấy lâu của cô. Cô Ninh chợt nhận ra những món đồ Tây mình từng hì hục làm trước đây chẳng khác nào một trò hề bộ bề. Không phải chúng dở đến mức không nuốt nổi, mà vì chúng thiếu hẳn cái hồn thiếu sự tinh tế và am hiểu sâu sắc mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô nhìn Quốc, ánh mắt vừa có chút tò mò, em học mấy món này ở đâu vậy? Quốc chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu tránh né, bí mật không thể tiết lộ nhưng nếu cô muốn thì em có thể chia sẻ cách làm ạ. Cô Ninh không hỏi thêm. Là một nhà giáo lâu năm, cô hiểu học trò cũng có những khoảng trời riêng không muốn nói ra, ép hỏi chỉ làm mối quan hệ thêm xa cách. Sau một lúc im lặng để lấy lại vẻ tự nhiên, cô hắng giọng, có khó quá không? Quốc gật đầu rất tự nhiên. Dạ được nhưng tốn thời gian và tốn tiền lắm ạ. Cô Ninh bật cười, vẻ mặt giãn ra, vậy chọn món nào rẻ rẻ thôi nhé. Cô Ninh nhẩm tính nhanh trong đầu. Lương giáo viên vùng này vốn chẳng dư giả gì cho cam, nhưng nhìn vào bát sốt tỏi vẫn còn hơi ấm trên bàn, cô quyết định rất nhanh, sẽ học thêm vài món độc lạ. Chương 151, 2011 chương 151, 2011 kể từ sau bữa ăn học trò nấu cho, cô Ninh quyết tâm học thêm vài món Tây theo sự hướng dẫn của Quốc. Đồng lương giáo viên vốn chẳng dư giả gì, nay lại được cô trích ra một khoản riêng, đều đặn mỗi tháng để phục vụ cho cái sở thích nấu ăn. Thực tế, đồ ăn phương Tây với đặc trưng xoay quanh khoai tây, bơ và bột mì thường khiến người Á Đông mau ngán. Ăn một hai bữa thì thấy là miệng, chứ ăn đến bữa thứ ba là nhiều người đã thèm một bát cơm nóng với cá kho tộ. Thế nhưng, sở thích vốn là thứ không cần và cũng chẳng thể giải thích. Cô Ninh thích những món đó đơn giản vì thấy hợp khẩu vị, thấy cái vị béo ngậy của phô mai hay mùi thơm nồng của lá hương hoa mang lại. Cô nấu ăn, tuyệt nhiên không phải để làm màu hay cố tỏ ra mình khác biệt với đồng nghiệp trong trường. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã đến ngày 20 tháng 11. Đây là dịp để học trò bày tỏ lòng tri ân và cũng là lúc thị trường quà tặng lưu niệm trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Để hướng ứng phong trào tập thể, mỗi học sinh trong lớp đóng góp vài chục ngàn đồng để mua quà tặng giáo viên bộ môn. Nào là những bó hoa rực rỡ, những chiếc khung ảnh thiên nhiên trang trí nhà cửa, hay những cuốn sổ tay bìa da bóng loáng. Những món quà ấy thường được đại diện cộm cán như lớp trưởng, lớp phó hay các tổ trưởng mang đi tặng thầy cô. Năm nay, trường tổ chức lễ kỷ niệm khá quy mô. Từ chiều ngày 19, sân trường đã được quét dọn sạch sẽ. Giữa sân, chiếc bục lễ được dựng lên uy nghiêm với một tấm bảng hiệu lớn, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 2011. Sáng sớm ngày lễ, học sinh toàn trường đều mặc đồng phục mùa đông, vì dạo này trời trở lạnh vào sáng sớm và chiều tối. Khổ nhất vẫn là mấy đứa trong đội văn nghệ của trường, khi lên bục trình diễn phải mặc những trang phục mỏng manh, sặc sỡ, vừa múa vừa run. Từng tốp đứng tụm lại dưới hành lang, đứa thì lẩm nhẩm lại lời bài hát, đứa thì giả lại từng động tác múa sao cho đều tăng tắp. Có đứa run cầm cập vì gió mùa, nhưng vẫn cười đùa để át đi cái sợ quên bài khi đứng trước hàng trăm con mắt. Buổi lễ khai mạc bằng bài phát biểu dài hơi của thầy bí thư đoàn trường. Nội dung vẫn là những lời ngợi ca nghề giáo cao quý, chỉ khác mỗi cái tên năm học và số thứ tự buổi lễ. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên từ chiếc loa cũ đặt bên mé sân khấu. Âm thanh đôi chỗ còn rẻ và chói tai, nhưng sự nhiệt huyết của đội văn nghệ đã xua đi tất cả. Hết tốp ca lại đến đơn ca, những bài múa quạt rộn ràng. Sau phần văn nghệ là màn tổng kết thi đua trong mấy tháng vừa qua. Thầy đứng trên bục, giọng dõng dạc nhắc lại truyền thống hiếu học của trường, biểu dương những lớp dẫn đầu và vinh danh những thầy cô có thành tích xuất sắc. Hết thảy đều là những hoạt động quen thuộc diễn ra hàng năm. Buổi lễ kết thúc vào lúc nắng gần đứng bóng. Sân trường đống chốc trở nên hỗn loạn một cách đáng yêu. Học sinh nhao nhao như đi săn thầy cô để tặng hoa, thầy ở đâu, ở chỗ nào còn đi tặng quà. Trong khi đó những đứa không có phận sự liền kéo nhau đùn ra cổng, khiến đường đi bị cứng. Nửa tiếng sau, sự ồn ào tan biến, trả lại cho sân trường vẻ yên tĩnh. Những cánh hoa rơi vãi, phong bạt vẫn còn đó nhưng tiếng nhạc đã tắt lịm. Thầy cô giáo tập trung ở phòng hội đồng, dục dịch sửa soạn để lên thị trấn liên hoan. Quốc vẫn chưa đội ra về. Cậu không nằm trong nhóm cán bộ lớp đi tặng quà kiểu hình thức, nhưng vẫn chuẩn bị một món quà đặc biệt. Đó là một túi khoai tây nhà chồng, chừng 3 ký. Cậu đã cẩn thận chọn ra những củ to nhất, tròn trịa, không một vết sâu để dành tặng cô Ninh. Cậu nghĩ, với số khoai này, cô có thể tha hồ thực hành món khoai tây nghiền hay khoai tây đút lò mà không phải lo chạy ra chợ để mua. Lúc này, trong gian nhà công vụ của cô Ninh, hoa và quà chất đầy trên bàn. Cô Ninh là giáo viên ngoại ngữ duy nhất của trường, thế nên lớp nào cũng ghé qua tặng cô một phần quà. Những bó hoa lộng lẫy bắt đầu có dấu hiệu héo rũ dưới cái lạnh khô, những cuốn sổ tay thì xếp chồng lên nhau, có lẽ cô dùng cả đời cũng không hết, còn khung ảnh thì chất đống ở góc tường vì không còn chỗ để treo. Quả thực, nhìn cảnh ấy, ai cũng thấy có chút lãng phí. Khi Quốc xách túi khoai tây bước vào, cô Ninh không khỏi ngạc nhiên xen lẫn thích thú. So với những bó hoa chóng tàn hay những món quà lưu niệm chỉ để ngắm, túi khoai của Quốc mang một giá trị thực tiễn và tinh tế hơn hẳn. Quốc đặt túi khoai tây xuống góc bàn, ngay cạnh những giỏ hoa đang bắt đầu rũ cánh. Hôm nay là ngày nhà giáo, em tặng cô một chút khoai tây để cô thực hành mấy món tây ạ khoai nhà em trồng được đó. Cô Ninh nhìn túi khoai, đôi mắt nheo lại đầy ý nhị. Cô không thấy món quà này là tầm thường, trái lại, cô cảm nhận được sự quan tâm rất thực tế của cậu học trò. cô mỉm cười, khoai tây à? Cảm ơn cô nhé. Như sực nhớ ra điều gì, cô Ninh thu lại nụ cười, sắc mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc của một giáo viên chủ nhiệm. À, cô này, vài hôm nữa là đến kỳ thi rồi đấy. Em đừng có nghỉ học đột ngột hay đi đâu xa, kẻo lại bỏ lỡ thông tin quan trọng từ nhà trường. Cô hơi khựng lại, câu hỏi khẽ, đã có lịch thi chính xác rồi à cô? Cụ thể ngày giờ thì văn phòng chưa dán thông báo chính thức. Cô Ninh vừa nói vừa tháo chiếc áo khoác mỏng, chuẩn bị thay đồ đi liên hoan chiều nay các thầy cô tổ chức ăn liên hoan ngoài thị trấn, chắc trong bữa ăn sẽ trao đổi kỹ hơn về kế hoạch này. Có thông tin gì mới, cô sẽ báo cho em ở khu vực gần trường, vốn không có nhà hàng hay quán ăn nào đủ lớn để đón tiếp cả đoàn giáo viên, nên việc kéo nhau ra thị trấn đã thành thông lệ. May mắn là vài năm gần đây, đời sống nâng cao, hầu hết thầy cô đều đã sắm được xe máy. Việc di chuyển hơn chục cây số đường nhựa giờ đây chỉ mất 15 phút, nhẹ nhàng hơn cái thời đạp xe cọc cạch rất nhiều. Sau ngày kỷ niệm 2011 đầy hân hoan, không khí học tập trở lại với sự yên bình thường ngày, ngoại trừ một số học sinh đặc biệt, khi kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện được ấn định vào cuối tuần. Theo quy định, trước ngày thi chính thức, học sinh phải có mặt tại địa điểm tập trung để xem sơ đồ phòng thi và nghe phổ biến quy chế. Buổi chiều hôm ấy, 10 học sinh ưu tú của trường An Bình tập hợp trước cổng trường. Cô Hà, bí thư đoàn trường, được giao nhiệm vụ phụ trách dẫn đoàn. Cô Hà nổ máy chiếc xe máy đi trước rồi hẹn mấy đứa ở trước văn phòng giáo dục của huyện nằm ở thị trấn. Ngay phía sau là một hàng người đi xe đạp. Đứa đi nhanh, đứa đi chậm, tiếng xích xe lại cạch. Đều là những gương mặt ưu tú trong trường An Bình, tự nhiên cũng muốn tiếp cận và làm quen với nhau. Dọc đường cứ nói chuyện không ngớt, ai nấy đều có một hoài bão lớn lao, đi vào quân đội, vào ngành sư phạm, rồi ngành y lìa đại học thì khả năng không tới, nhưng cao đẳng thì có thể. Rồi sau này học liên thông. Bao nhiêu nỗi niềm, mơ ước của tuổi trẻ, cứ giải đều trên những vòng xe, dưới cái nắng vàng của những ngày cuối năm. Đúng 2 giờ chiều, cả đoàn đã có mặt đông đủ trước cổng phòng giáo dục huyện nằm ngay trung tâm thị trấn. Lần đầu tiên bước chân vào một cơ quan hành chính lớn của ngành giáo dục, Quốc không cảm thấy ngập như những bạn bè và anh chị khóa trên. Bên trong sân, học sinh từ khắp nơi đổ về. Không chỉ có những khuôn mặt quen thuộc từ trường An Bình, mà còn có học sinh từ trường thị trấn và cả một ngôi trường cấp 3 gần đó. Quốc lặng lẽ quan sát. Đám học sinh trường thị trấn trông nổi bật hẳn với dáng dấp hiện đại, da trắng trẻo, nhiều đứa đeo kính cận dày cộm, khoác trên mình những chiếc áo ấm hợp thời trang. Chúng ăn nói hoàn ngôn, nhanh miệng, đi ra đi vào các dãy hành lang một cách tự nhiên như thể đây là nhà mình, khác hẳn với vẻ lóng ngóng, rụt rè của đám học trò trường làng. Tầm 2 rưỡi, tiếng chuông báo hiệu vang lên, tất cả được dẫn vào hội trường lớn. Trên bục, ông phó giám đốc phòng giáo dục huyện bắt đầu đọc bài diễn văn khai mạc, sau đó là thông báo quy chế thi cử. Do ông gióng giạc không dùng loa mà vẫn vang khắp hội trường. Bài diễn văn hai mặt giấy khá dài, đại ý như sau: kỳ thi sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật tuần này. Tất cả thí sinh phải có mặt lúc 7 giờ sáng để làm thủ tục. Đúng 8 giờ bắt đầu làm bài. Những em ở xa phải chủ động dậy sớm, đến muộn dù bất cứ lý do gì cũng sẽ bị coi là bỏ thi giữa chừng. Trong quá trình thi, tuyệt đối không quay quắt, không mang tài liệu hay các thiết bị điện tử vào phòng thi. Ai vi phạm sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Đến 3 giờ chiều, buổi phổ biến kết thúc. Cô Hà vây tay gọi cả đoàn tập trung lại một trong sân. Cô lấy từ trong cặp ra một sấp phong bì nhỏ và những tấm giấy, có ghi tên và dán hình của học sinh, một con dấu của sở giáo dục được đóng lên đó. Đây là thẻ dự thi của các em, giữ cho kỹ, mất là không có thẻ vào phòng đâu đấy. Vừa phát thẻ, cô vừa đưa cho mỗi đứa một khoản tiền hỗ trợ, còn đây là 200.000 đồng tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí ăn sáng và đi lại cho mỗi em trong ngày thi. Các em đứng gọn vào để cô phát cho từng người. Chưa thi mà đã có tiền, đây chính là một liều thuốc tinh thần để học trò có động lực tham gia thi cử, mang vinh quang về cho trường học. Học sinh ở quê đa số là con nhà nông, cầm tiền trong tay mặt mũi ai cũng rạng rỡ hẳn lên. Cầm số tiền 200.000 đồng còn thơm mùi giấy mới và tấm thẻ dự thi có dán ảnh mình, Quốc cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Từ lúc bắt đầu vụ đông, trên người không có một xu, làm gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, rồi xin tiền mẹ. Rơi vào tình huống không thể tự quyết, ai có thể vui được chứ? Nay có tiền rồi, chỉ 200.000 thôi, Quốc vẫn cảm thấy vô cùng tự tin. Sáng sớm chủ nhật, trời còn chưa rõ mặt người, không gian bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và cái lạnh căm căm của vùng núi. 5 giờ Quốc đã nhẹ nhàng rời khỏi giường, vào bếp lọ mọ nấu chút đồ ăn sáng, cậu ăn vội bát cơm nguội với quả trứng rán còn nóng hổi, kiểm tra lại giấy bút và thẻ dự thi cho chúng vào trong cặp sách dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân. Mẹ Quốc ngáp ngắn ngáp dài bước ra hỏi: "Làm gì mà đi sớm thế Quốc? Hôm nay hình như là chủ nhật mà. Con có chút việc ở ngoài thị trấn, buổi trưa mẹ không cần đợi cơm đâu nhé." Tiếng xích xe lạch cạch khô khốc vang lên giữa sự yên tĩnh của xóm nhỏ. Quốc chưa nói chuyện mình đi thi học sinh giỏi, bởi trong suy nghĩ của cậu lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, chí ít phải có giải gì đó. Với lại chuyện thi cử này giống như thò tay vào ví lấy tiền, không phải phấn đấu nỗ lực như hồi trẻ, dù sao dùng kinh nghiệm của một ông già đi tham gia cái giải của học sinh, nói ra chẳng đáng tự hào mà khoe ra ngoài. Con đường từ xã lên thị trấn phủ đầy sương, đạp xe qua đó, giống như đưa bản thân vào một không gian hư ảo, không có thật, gần đến thị trấn, nhà cửa hai bên mới mở cửa ra, lấp ló làn khói bếp. Càng đạp xe gần về phía trung tâm, những cánh đồng lúa thưa thớt dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng san sắt và tiếng động cơ xe máy nổ lạch bạch bắt đầu rộn ràng. Sau vài khúc cua, ngã rẽ Quốc đặt chân tới trường cấp 2 thị trấn, nơi tổ chức kỳ thi học sinh giỏi. Trước cổng đã có vài người tập trung, có cả một đồng chí công an, một tấm bảng chắn ngay cổng. Không phận sự miễn vào dù mới sáng sớm nhưng trong sân đã khá đông đúc. Có những học sinh đi một mình như Quốc, lặng lẽ dựng xe vào góc, nhưng cũng có không ít người được ba mẹ đưa đi bằng xe máy. Những người phụ huynh ấy ân cần lạ thường, người thì dúi vào tay con hộp sữa, người thì vừa chỉnh lại cổ áo cho con, vừa dặn dò tranh thủ ăn nốt miếng xôi hay ổ bánh mì cho ấm bụng. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 3 ngôi trường lớn trong huyện. Nhóm của Quốc đứng lẻ loi ở một góc sân, quân số chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, phía học sinh trường thị trấn đông đảo hơn hẳn, các em mặc đồng phục chỉnh tề, phảng phiu, đứng tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả với vẻ mặt đầy tự tin. Chỉ cần nhìn vào số lượng và phong thái ấy dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch rõ rệt về điều kiện kinh tế lẫn chất lượng giảng dạy giữa trường phố và trường làng. Những gương mặt xung quanh Quốc đều hoàn toàn xa lạ, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt mỗi người đều có một điểm chung, đó là sự hòa quyện giữa hồi hộp và niềm kiêu hãnh. Ở một huyện nghèo, bất cứ đứa trẻ nào được chọn đi thi cấp huyện đều được xem là niềm hy vọng của cả một ngôi trường. Ít nhiều, họ đều mang trong mình cảm giác bản thân có chút khác biệt so với số đông bè bạn ở nhà. Họ có quyền tự tin và ngạo mạn. Quốc dựng xe ở trong sân rồi đi vào khu vực trung tâm. Đám đông bắt đầu tản ra, đổ về phía phòng học, nơi có những bảng danh sách dán trên cửa phòng thi để đối chiếu số báo danh. Môn tiếng Anh của Quốc năm nay chỉ có vỏn vẹn 4 thí sinh. Qua danh sách, cậu biết có 2 người đến từ trường thị trấn, người còn lại đến từ trường An Ninh, và cuối cùng là cậu, đại diện duy nhất của trường An Bình. Sự lo lắng cùng cái lạnh buốt giá buổi sớm khiến chẳng ai còn tâm trí để đi lại hay trò chuyện. Các thí sinh đứng tựa vào lan can phía trước phòng thi, tranh thủ từng phút một. Có người loay hoay kiểm tra lại máy tính cả CEO, có người nhắm nghiền mắt nhẩm lại các công thức toán lý phức tạp. Những bạn thi ngoại ngữ thì cầm tờ giấy nát bươm ghi bảng động từ bất quy tắc, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Giữa khung cảnh bận rộn đó, Quốc có vẻ lạc lõng. Cậu đứng tựa vào lan can, hai tay đút sâu vào túi quần cho ấm. Ngoài 2 chiếc bút chỉ và thẻ dự thi đã cất sẵn, cậu chẳng mang theo bất cứ tài liệu nào. Với Quốc, kiến thức lúc này hoặc đã nằm trong đầu, việc nhồi nhét thêm vài phút cuối chẳng giúp ích gì hơn. Đúng giờ, đội ngũ giám thị bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị. Họ vào phòng kiểm tra kỹ lưỡng từng ngăn bàn, lật từng kẽ ghế xem có tờ giấy vụn hay tài liệu nào được cài cắm tinh vi hay không. Một giám thị khác thì kiểm tra niêm phong bộ đề thi và thử chiếc đài cạ sệt kẹ để chuẩn bị cho phần thi nghe. 7:30, tiếng trống trường vang lên rõ ràng. Toàn bộ thí sinh xếp hàng dọc hành lang để điểm danh vào phòng. Trước khi bước qua cánh cửa, giám thị tiến hành kiểm tra túi quần, túi áo của từng người. Cặp sách và tài liệu phải để hết ngoài hành lang. Tùy theo môn thi mà thí sinh được mang dụng cụ bổ trợ, toán có máy tính, hóa có bảng tuần hoàn. Các môn khác, ngoài hộp bút và thước kẻ, mọi thứ khác đều bị từ chối. 4 thí sinh môn ngoại ngữ lần lượt bước vào phòng. Không ai nói với ai câu nào, nhưng giữa họ có một sự dò xét tự nhiên. Nhìn cách ăn mặc và phong thái điểm danh, họ ngầm phân định đẳng cấp của nhau. 2 học sinh trường thị trấn có dáng ngồi rất thẳng, vẻ mặt tự tin hiện rõ vì họ có ưu thế tuyệt đối về tài liệu học thuật và cơ hội tiếp xúc với các tài liệu ngoại ngữ. Một trong 2 người đó khẽ liếc nhìn Quốc, rồi nhanh chóng quay đi với vẻ không mấy để tâm, như thể đã loại Quốc ra khỏi danh sách đối thủ nặng ký của mình. Vào trong lớp ổn định chỗ ngồi, mỗi người ngồi một bàn, ở 4 góc lớp, hoàn toàn không có khả năng trao đổi. Đề thi được thầy giám thị phát ra và đặt út xuống mặt bàn. Trong không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở, giám thị nhắc lại lần cuối các lưu ý về quy chế thi mà họ đã nghe ngày hôm qua. Đúng 8 giờ, tiếng trống báo hiệu làm bài vang lên, 4 thí sinh đồng loạt lật mặt giấy lên, bắt đầu làm bài thi chương 152, thi huyện. Chương 152, thi huyện. Môn tiếng Anh có thời gian 90 phút. Đề thi gồm 60 câu trắc nghiệm hoàn toàn, được in trên một tập giấy riêng và phiếu trả lời là một tờ giấy trắng với những ô tròn chờ được lấp đầy bằng màu chì đậm. Ngay khi giám thị thông báo bấm giờ làm bài, Quốc lật tờ đề, rồi đặt bút làm ngay. Khác với số đông thường có thói quen dễ làm trước, khó để sau, Quốc làm lần lượt từ câu đầu tiên. Cậu hiểu rất rõ đặc thù của môn ngoại ngữ, một khi cấu trúc ngữ pháp hay từ vựng đó bản thân không biết, thì dù có bỏ qua rồi quay lại vào cuối giờ, trí não cũng chẳng thể tự dưng nảy ra đáp án đúng. Việc bỏ qua chỉ khiến tâm lý thêm nặng nề và tốn thời gian lật đi lật lại những trang giấy trong vô vọng. Khoảng 15 phút trôi qua, không gian phòng thi chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và tiếng chỉ di trên mặt bàn gỗ. Một trong 2 học sinh trường thị trấn ngẩng đầu lên, khẽ xoay cổ tay cho đỡ mỏi rồi túi xuống làm tiếp. Vô tình, ánh mắt cậu ta liếc sang phía bàn của Quốc. Cậu ta khựng lại một nhịp khi thấy Quốc đã lật sang trang thứ 3, tay di bút nhanh như một cái máy. Đúng lúc đó, giám thị yêu cầu tất cả thí sinh ngừng bút để chuyển sang phần thi nghe. Đây vốn được coi là cực hình đối với học sinh trường làng, thậm chí ngay cả giáo viên nếu không luyện tập thường xuyên cũng khó lòng bắt kịp tốc độ của băng ghi âm. Để làm tốt, người thi phải cực kỳ tỉnh táo để bắt lấy từ khóa giữa một rừng thông tin nhiễu. Chủ đề phần nghe lần này nói về Vịnh Hạ Long, một địa danh quen thuộc. Thế nhưng, nội dung câu hỏi lại vô cùng hóc búa khi yêu cầu thông tin chi tiết về các mốc thời gian, tên các cơ quan bảo tồn và tổ chức quốc tế liên quan. Những thông tin này không thể suy luận suông mà bắt buộc phải trích xuất chính xác từ băng ghi âm. Tiếng đài cả sệt kẹ vang lên, âm thanh hơi rẻ nhưng đủ rõ. Trong khi các thí sinh khác căng hai, mồ hôi rịn ra trên trán vì nghe như bị nghe sấm thì Quốc vẫn giữ vẻ mặt bình thản. 3 lần phát lại cho 10 câu hỏi là quá đủ với cậu. Thậm chí, có những câu về kiến thức chung, Quốc đã nhẩm được đáp án ngay từ khi đọc đề nghe nhờ 4 hiểu biết về văn hóa xã hội đã tích lũy được từ lời trước. Sự tương phản hiện rõ trên khuôn mặt những người còn lại. Sự hoang mang bắt đầu xâm lấn, sự tập trung và kỳ vọng ban đầu bị lung lay dữ dội. Khi tâm lý đã loạn, ngay cả những câu hỏi ngữ pháp bình thường dễ ăn điểm nhất cũng khiến họ rơi vào trạng thái phân vân, cân nhắc giữa 2 đáp án mà không dám quyết định. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 40. Quốc thu dọn bút chỉ, cục tẩy, đứng dậy tiến về phía bàn giám thị. Cả phòng thi sững sờ. Thời gian thi 90 phút mà cậu chỉ dùng chưa tới một nửa. Trong một kỳ thi cấp huyện, việc nộp bài sớm thế này chỉ có 2 khả năng, hoặc là một kẻ quanh bữa cho xong chuyện, hoặc là một thiên tài thực thụ. Nhưng nhìn phong thái tự tin và ánh mắt kiên định của Quốc khi ký vào biên bản nộp bài, ai cũng ngầm hiểu câu trả lời thiên về về sau. Quốc bước ra khỏi phòng thi, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang lên ngoài hành lang vắng lặng. Cậu đi ra phía lan can, đứng tựa lưng vào đó rồi nhìn xuống sân trường. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi ấm buổi sớm. Quốc hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng. Bên trong phòng thi, áp lực đống chốc tăng lên gấp bội. Tiếng kim đồng hồ tích tắc như gõ vào tim những người còn lại. Không phải vì đề thi khó hơn, mà vì sự rời đi quá sớm của cậu học sinh kia đã vô tình tác động tới sự tự tin của hai bạn học trường thị trấn. Họ cúi gằm mặt xuống tờ giấy, tay run run tô đậm những ô tròn, rồi lại xóa đi tô vào đáp án khác. Dù đã hoàn tất bài thi từ sớm, Quốc vẫn không thể ra về ngay. Các môn tự luận như toán và ngữ văn phải kéo dài đến tận 120 phút, còn những môn khác cũng cần đủ 90 phút mới được rời khỏi khu vực thi. Hơn nữa, cô Hà đã dặn cả đoàn phải tập trung đầy đủ để cô điểm danh và dặn dò trước khi cùng nhau đạp xe về xã. Phòng chờ dành cho thí sinh nằm ở tầng trệt, ngay sát chân cầu thang đại sảnh. Không gian ở đây khá thoáng. Quốc chọn một vị trí gần cửa sổ, nơi có chút nắng nhẹ xuyên qua lớp kính, khẽ tựa đầu vào tường chờ đợi. Một lúc sau, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên ngoài sảnh. Cô Hà, giáo viên dẫn đoàn trường An Bình, cùng vài giáo viên trường cấp 3 ở thị trấn vừa đi ăn sáng về. Họ đang mải mê trò chuyện, trao đổi về tình hình giáo dục giữa các vùng. Vừa bước vào phòng chờ, cô Hà đã khựng lại khi thấy bóng dáng học sinh mặc đồng phục trường mình đang ngồi rung đùi. Cô bước nhanh lại phía Quốc, nét mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Quốc, sao em lại ở đây? Vào phòng thi chưa hay bị làm sao? Quốc đứng dậy, lễ phép chào mấy thầy cô rồi đáp. Em thi xong rồi cô ạ. Cô Hà hốt hoảng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn cậu học trò. Nhanh vậy sao? Mới chưa đầy một tiếng mà. Đến năm nay khó quá em không làm được à? Quốc khẽ mỉm cười, giọng vẫn đều đều. Dạ không khó, thi trắc nghiệm nên làm nhanh lắm. Đúng lúc đó, vị thầy giáo trưởng thị trấn đi cùng cô Hà nãy giờ bỗng lên tiếng. Ông ta nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai khi nhìn bộ quần áo giản đơn của Quốc. Thi xong sớm thế này có khi nào là khoanh bừa cho xong chuyện? Tôi không ngờ trường An Bình năm nay lại cử học sinh thế này đi thi đấy. Lạ thật nha. Nghe đồng nghiệp nói móc địa học cho mình, cô Hà thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng bên bực. Dạ, em Quốc đây là học sinh có thành tích tốt nhất trường em đấy ạ. Cô giáo bộ môn tin tưởng em ấy lắm nên mới chọn đi thi huyện. Vị thầy giáo kia vẫn không chịu buông tha, ông ta bật cười khan một tiếng, vẻ mặt đầy sự cao ngạo của người ở vùng trung tâm. Cô Hà này, cô phải hiểu trình độ ngoại ngữ của trường An Bình làm sao mà so được với trường thị trấn chúng tôi. Học sinh ở đây ngoài sách giáo khoa còn được tiếp xúc với đủ loại tài liệu học thuật, băng đĩa nước ngoài. Còn học sinh trường làng tôi đổ rằng quá nửa cái phiếu trả lời kia là em khoanh đại theo cảm tính thôi. Quốc vẫn đứng đó, lặng lẽ lắng nghe. Cậu không hề tỏ ra tức giận hay tự ti, trái lại còn đáp bằng một giọng khá hóm hình, các cụ bảo học tài thi phận mà thầy. Biết đâu em lại gặp may, khoanh bừa mà lại trúng giải thì sao ạ? Vị thầy giáo lắc đầu, vẻ khinh khỉnh, hy vọng điều ước của em thành hiện thực. Người ta nói thánh nhân đãi kẻ khủ khờ nhưng mà em ơi, chỉ dựa vào may mắn mãi thì không được đâu. Trong giáo dục, thực lực mới là cái gốc. Nói đoạn, ông ta quay lưng đi thẳng về phía phòng hội đồng. Cô Hà thở dài, nhìn Quốc đầy lo lắng. Cô kéo cậu ra một góc riêng, hạ thấp giọng hỏi, này Quốc, nói thật cho cô biết đi. Em khoanh bừa thật à? Nhìn vào đôi mắt đang đầy vẻ kỳ vọng lẫn bất an của cô giáo, Quốc hiểu rằng dù cậu có giải thích về ngữ pháp nâng cao hay kỹ năng nghe hiểu thì với một người không chuyên ngoại ngữ như cô, đó cũng chỉ là những lời bào chữa khó tin. Cậu khẽ gật đầu, tặc lưỡi cho qua chuyện, dạ thì cô cứ cho là vậy đi ạ. Câu trả lời của Quốc khiến cô Hà thoáng sững người, một tia thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô vốn rất tin lời đồng nghiệp bộ môn rằng Quốc là một tài năng hiếm có, cô cũng từng bị ấn tượng bởi thái độ ung dung, tự tin của cậu trong suốt chuyến đi. Nói đâu xa, khi vừa lên cấp 3, Quốc nằm ở lớp A là lớp mà cô Hà chủ nhiệm, nhưng về sau xin qua lớp D tưởng là ham chơi bỏ bê học hành nhưng ngược lại vẫn giữ được thành tích học khá, tham gia hoạt động của trường, còn được giải khi thi thể thao nữa. Cô thầm nghĩ, một học sinh có phong thái như vậy không thể nào là dạng ngu ngốc đến mức đi làm bừa bãi trong một kỳ thi quan trọng như thế này. Nhưng lời thừa nhận vừa rồi của Quốc làm cô thấy mông lung quá. Cô Hà thở dài, vỗ vai Quốc một cái nhẹ như để an ủi chính mình, thôi, dù sao cũng xong rồi mà hôm nay em đi một mình hả? Có nói cho ba mẹ biết chưa? Em đi một mình, khi nào đi thi tỉnh mới báo cho người nhà. Cô Hà ngạc nhiên, em tự tin làm bài tốt vậy sao? Quốc mỉm cười. Cái đó không phải tự tin, mà là điều hiển nhiên mà. Quốc lại ngồi xuống vị trí cũ, đôi mắt nhìn ra khoảng sân nắng. Cậu biết, sự thật sẽ sớm có câu trả lời, chỉ là cậu không muốn phải tranh cãi bằng lời nói ngay lúc này. Cô Hà nhìn Quốc đang ngồi thong dong bên bậu cửa sổ, lòng vẫn còn chút gợn sóng vì câu nói quanh bừa khi nãy. Cô dịu giọng bảo, rồi thời gian sẽ trả lời, bây giờ cô cho mình chịu khó ngồi đợi, lát nữa cô dẫn cả đoàn đi ăn liên hoan bồi dưỡng một bữa. Em có đói thì ra ngoài ăn tạm cái gì đó cũng được. Quốc ngẩng lên, khẽ đáp, dạ, sáng em ăn cơm với trứng rán ở nhà rồi cô ạ. Cô Hà nghe xong thì bật cười, vẻ mặt vừa buồn cười vừa lo lắng, trời đất, đi thi cử quan trọng mà lại ăn trứng rán. Không sợ ăn trứng nông không có điểm nào ạ? Quốc đáp lại bằng giọng điệu hóm hình, dạ, chỉ là quả trứng thôi mà cô. Em cũng muốn thử xem nếu mình ăn trứng thì có gặp điểm gỡ như người ta vẫn đồn hay không. Cô Hà lắc đầu chịu thua cái tính khí ngang ngạnh của cậu học trò. Quốc ngồi lại trong phòng chờ, lấy chai nước trong túi ra nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống cạnh chân ghế, hai tay đan vào nhau thư thái. Thực ra bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình, nhưng lúc này cậu thấy ngồi yên trong cái không khí tĩnh lặng của sảnh chờ cũng là một cách hưởng thụ. Hơn một giờ sau, không gian yên nắng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân rầm rầm. Từng tốp học sinh bắt đầu đổ xuống phòng chờ. Đầu tiên là mấy thí sinh môn văn, gương mặt hai nấy đều trầm tư, có bạn tay vẫn còn cầm tờ nháp kín đặt chữ, miệng lẩm nhẩm lại dàn ý như thể đang nối tiếp một ý tứ nào đó chưa kịp viết vào bài. sau đó là môn sinh, môn lý, phòng chờ dần đông lên, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên rì rầm. Khi một trong ba đối thủ môn tiếng Anh của Quốc bước xuống cầu thang, vẻ mặt cậu ta trông khá phờ phạc. Cậu chàng vừa đi vừa lấy mu bàn tay lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, dù tiết trời đang độ lạnh. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi để nghỉ chân, rồi bỗng cực lại, đôi chân sững lại nửa giây khi chạm phải bóng dáng Quốc. Cậu ta lưỡng lự một hồi rồi không tìm được tò mò, tiến lại gần chỗ Quốc, hạ giọng hỏi, "Này, sao ông làm bài nhanh thế? Tôi nhìn đồng hồ thấy ông bước ra lúc mới có 40 phút mà." Quốc ngước lên nhìn cậu ta rồi đáp, "Thì làm xong rồi nên tôi ra sớm thôi. Cậu làm bài được chứ?" Cậu bạn trường thị trấn mí môi, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh, thở hắt ra một hơi rồi hỏi tiếp, giọng có phần dè chừng, "Cũng được, thế còn phần nghe? Ông nghe được gì không?" "Cái đài đó âm thanh cứ rè rè, tôi nghe mà muốn nổ não." Quốc bình thản trả lời. "À, phần đó nói về Bình Hạ Long. Tôi thấy cũng dễ nghe mà, tốc độ băng vừa phải, so với cái đài ở trường tôi thì tốt hơn nhiều." Đến lúc này, cậu bạn kia thực sự kinh ngạc. Cậu ta tròn mắt nhìn Quốc, cái nhìn từ trên xuống dưới như muốn đánh giá lại bạn học trường An Binh một lần nữa, "Vậy là ông nghe được thật à? Thế mà tôi cứ tưởng ông không hiểu gì nên khoanh bữa cho xong rồi chuẩn ra khỏi phòng thi sớm cho đỡ nhục chứ." Quốc nghe vậy cũng không giận, cậu khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười ẩn ý, rồi thong dong đáp lại, "Thì cũng 50-50 thôi. Quan điểm của tôi đơn giản lắm, câu hỏi nào mà mình không biết thì chính là không biết, có ngồi lại thêm 50 phút nữa cũng chẳng thể nặn ra được đáp án trong đầu. Ra sớm cho thoải mái đầu óc có khi lại hay." Câu trả lời nửa đùa nửa thật của Quốc khiến cậu bạn kia chẳng biết nên tin hay không. Cậu ta thật lưỡi, lẩm bẩm điều gì đó về việc liều ăn nhiều rồi lại cúi đầu nhìn tập tài liệu động từ bất quy tắc của mình. Dần dần, cả hai thí sinh còn bạn đều có mặt. Không ai tiến lại hỏi Quốc làm bài thế nào, nhưng những ánh mắt liếc xéo, những cái nhìn đầy dò xét thì không thể giấu nổi. Một bạn trường thị trấn khẽ huých tay đứa bên cạnh, giọng đủ nhỏ nhưng vẫn lọt vào hai người gần đó, "Ông kia làm xong từ đời nào rồi hả? Sao ngồi đây trông thành tơi thế?" Đứa bên cạnh nhún vai, giọng niệm ai, "Chịu. Chắc niệm mà, làm nhanh không cần đọc đề, cứ tô bừa hết mấy cái ố tròn thì kiểu gì chẳng xong sớm. Cậu ta mà được giải nữa thì hảo lắm." Quốc vẫn ngồi yên, coi như không nghe thấy gì. Cậu quan sát những gương mặt xung quanh, có người vừa đi vừa lẩm nhẩm tự trách mình khoanh sai một câu ngữ pháp đơn giản, có người thở dài sườn sượt vì mệt mỏi, cũng có người làm bừa vài câu cuối, mặt lộ rõ vẻ phó mặc cho số phận. Buổi trưa hôm ấy, theo đúng kế hoạch, cô Hà dẫn cả nhóm đến nhà hàng Nhung Khánh, một quán ăn khá lớn ở thị trấn. Quán quen của Quốc, nhưng gần đây bận việc học không có nhiều thời gian ra ngoài nay tương tác với bác Trương đâu biết. Biết cậu đang là học sinh nên bác không có kỳ vọng gì nhiều, thấy cậu thi thoảng ghé qua, gật đầu chào nhau một cái là đủ rồi. Cô gọi hẳn một mâm cỗ linh đình với đầy đủ các món đặc sản để đãi nhân tài. Dù kết quả chưa biết ra sao, nhưng thi xong rồi, gánh nặng tâm lý được chút bỏ nên ai nấy đều ăn uống có vẻ ngon lành hơn. Trong bữa ăn, cô Hà lên tiếng thông báo ngắn gọn, kết quả chắc phải 2 tuần nữa mới có. "Mà này, có bạn nào tự tin mình sẽ dinh giải về không?" Câu hỏi của cô làm không khí bàn ăn bỗng trùng xuống một chút. Một bạn thi môn lý lên tiếng, "Cô hỏi thế khó trả lời quá, đề năm nay có mấy câu vận dụng hóc búa lắm cô ạ." "Còn môn văn thì sao?" "Đề nghị luận văn học vào bài hồn chương 3, ra hàng thịt cô ơi." "Khó kinh khủng. Đó là một tác phẩm nặng đô. Nội dung triết lý về sự thống nhất giữa linh hồn và xác thịt ấy đến người trưởng thành còn khó thấm nhuần, huống chi là học sinh cấp 3." Cô Hà chỉ biết gật đầu an ủi, văn chương vốn không có giới hạn, đôi khi kết quả còn phụ thuộc vào cái duyên của người chấm. Bữa tiệc kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Quốc dắt xe đạp, bắt đầu hành trình ngược về xã An Bình. Trên con đường vắng, cậu không còn mảy may suy nghĩ đến những câu hỏi trắc nghiệm, cũng chẳng quan tâm đến việc người ta bàn tán gì về mình. Với Quốc, kỳ thi này giống như một công việc để kiếm chút tiền bồi dưỡng, còn mang vinh quang về cho nhà trường thì đó là một may mắn đi kèm. Chương 153, bán chợ S chương 153, bán chợ S trong thời gian chờ đợi kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Thời gian sinh hoạt trên trường giảm bớt, Quốc quay trở về với nhịp sống nhà nông, chăm sóc cho ruộng rau của gia đình. Đáng bắp cải sau bao ngày được chăm sóc nay đã ra 4-5 lá. Thân cây cứng cáp, lá to và không thấy dấu hiệu của sâu bệnh. Có lẽ người lớn nói đúng, trời lạnh nên sâu bệnh không ló đầu ra để phá hoại mùa màng. Những tép tỏi trồng xen giữa các luống cũng đã mọc đồng loạt, mầm xanh nhú lên khỏi đất, thẳng tắp và đều. Cỏ dại bắt đầu mọc lác đác. Do cây bắp cải còn thấp, cỏ chưa kịp che khuất gốc nên Quốc tranh thủ nhổ luôn. Việc nổ cỏ lúc này không tốn quá nhiều sức, lại là cơ hội để cậu kiểm tra kỹ từng gốc cây, xem lá có bị sâu đục thủng hay thân cây có chỗ nào bị mềm nhũn do uống nước hay không. Khi trời chuyển lạnh, cỏ dại mọc chậm lại, đất giữ ẩm lâu hơn, nên công việc hàng ngày của Quốc đông trở nên nhàn nhã. Thi thoảng lại đi dạo một vòng, duy trì tưới nước 2 lần một tuần, quan sát ruộng rau lớn lên từng ngày. Tháng 12 gõ cửa bằng những đợt gió mùa đông bắc rít qua khe cửa. Trời lạnh rõ rệt, cái rét ngọt của vùng quê khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm. Sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ khắp xóm, Quốc đã tỉnh giấc bởi tiếng lục đục phát ra từ phía bếp. Ánh đèn vàng hiu hắt ra sân, quyện với hơi nước bốc lên từ nồi luộc bánh tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Bà Dung đã dậy làm hàng chuẩn bị cho phiên chợ mùa đông. Khi Quốc bước ra, mẹ bánh giò đã được gói xong xuôi, vương bức và xanh mướt lá chuối, đặt cạnh nồi nước đang sôi lăn tăn trên bếp củi. Quốc ngồi xuống cạnh bếp, đưa hai bàn tay ra hơ trên ngọn lửa bập bùng cho bớt tê cứng. "Mẹ dậy sớm thế, trời lạnh thế này sao mẹ không ngủ thêm một chút?" Mẹ cậu vừa thoăn thoắt lau tay vào vạt áo, vừa đáp bằng giọng bình thản, hơi thở phả ra từng làn khói trắng, "Trời lạnh thì cũng phải bán hàng chứ con. Mình mà nghỉ, khách người ta quên mặt, sau này muốn bán lại khó lắm." Mẹ khẽ thở dài, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, "Mà dạo này trời lạnh quá, quán nước nhà cái hà ế ẩm hẳn đi. Cuối năm người ta bắt đầu thắt lưng buộc bụng, chi tiêu rẻ rặt nên bánh giò với chuối chiên cứ vào cuối năm thì bán chậm hơn hẳn. Đồ ăn mà để nguội thì mỡ đông lại, trời lạnh nên bánh trái nguội rất nhanh, ra chợ một hồi là nguội ngắt. Quốc trầm tư một lúc rồi nảy ra ý kiến hay là mẹ đừng gói bánh ở nhà nữa. Mẹ mang gạo thịt sang mượn bếp nhà cái hà nấu trực tiếp ở đó cho nóng. Bánh cứ để trong nồi nước sôi, khách hỏi đến đâu mình vứt ra đến đó. Bà Dung dừng tay nhìn con, làm thế có được không? Mẹ chỉ sợ làm phiền nhà ông cụ bên đó quá. Thấy mẹ còn do dự, Quốc nói tiếp trời đang lạnh, hay là mẹ bán thêm cháo đi. Trời lạnh thế này, ai đi chợ mà có một bát cháo nóng ấm bụng. Mình bán giá bình dân thôi, bát thường 3.000, thêm thịt băm thì 5.000, thêm chút hành tỏi. Mẹ cứ đốt một bếp lửa hồng ngay cửa quán, người ta vừa vào ăn vừa sưởi ấm, đến lúc đó sẽ có khách ngồi ăn. Mẹ Quốc im lặng, ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang tính toán. Trước đây bà đã nghe loáng thoáng Quốc nói đến chuyện bán cháo, đó là vào đầu hè, khi cậu Lân La mượn hiên nhà người ta để bày sạp. Một hồi suy tính tới lui, bà Dung khẽ thở ra, ừ thì để mẹ bán nốt mẹ bánh này, rồi sang bàn lại với ông cụ nhà đó. Nếu cụ đồng ý thì sang tuần mẹ thử bán cháo xem sao. Nhưng mà bán cháo trắng thịt băm thì bình thường quá, người ta ăn bánh cuốn 5.000 còn nhanh hơn, mẹ sợ bán không có được. Quốc nhanh miệng cười đáp, vậy thì mình làm cho nó không bình thường mẹ ạ, phần thịt mình sơ chế giống như nhân bánh giò ấy, khi nào bưng cháo cho khách thì rắc thật nhiều hành phi, tỏi phi cho thơm. Rồi còn rau thơm, lá lốt thái chỉ, thêm vài quả ớt cho ai muốn ăn cay. Ai muốn ăn vị gì mình chiều vị đó. Rồi như nhớ ra điều gì cậu lại bổ sung với vẻ hào hứng. Để cho lạ hơn nữa, thay vì làm chúa chiên, mẹ cứ pha bột rồi dán thành từng miếng bột trên giòn, bẻ vào bát cháo ăn kèm thì ngon hết sảy. Nghe con trai liệt kê, mẹ Quốc bắt đầu hình dung ra viễn cảnh một gian hàng nghi ngút khói. Thực ra bán cháo cũng giống như bán chè, chỉ là thay đổi ngọt bằng đồ mặn. Giữa cái rét mướt của mùa đông, một tô cháo đủ vị, vừa ăn vừa suýt xoa vì cay và nóng, chắc chắn sẽ là thứ níu chân người đi chợ. Ngoại trừ phải chuẩn bị thêm chút rau thơm thì nấu cháo không hề phức tạp, đều tận dụng được nguyên liệu quen thuộc từ bánh giò và chúa chiên. Mà phần chế biến thì mẹ của Quốc đã có kinh nghiệm hơn một năm rồi. Sáng hôm ấy, Quốc nghỉ học một buổi để theo mẹ ra chợ. Cậu muốn quan sát tình hình chợ búa dịp cuối năm, rồi tự tay giúp mẹ sắp xếp mọi thứ cho việc bán cháo nóng. Khu vực gian hàng cạnh quán nước giờ đây trống trải hơn dịp hè. Nhà chú Thím tạm ngưng bán đậu phụ vì đàn lợn ở nhà vừa xuất chuồng, gom được mớ tiền lãi nên Thím muốn nghỉ ngơi một chút, chờ xem mấy đứa con đi làm ăn xa gửi tiền về lời lỗ ra sao rồi mới tính chuyện vào lứa heo mới. Sự vắng mặt của sạp đậu khiến quán nước của ông cụ cũng vãng khách hẳn đi. Trời lạnh, người ta không còn thói quen tụ tập uống nước chè xanh buôn chuyện dài dòng, ai nấy đều hối hả mua sắm rồi nhanh chóng về nhà để tiết kiệm chi tiêu cho dịp Tết sắp tới. Dù vậy, con đường trước cửa nhà ông cụ đã quen với cảnh người qua kẻ lại. Những sạp hàng rau củ, gà vịt, ngũ cốc của dân các xã lân cận mọc lên san sát, những cuộc trao đổi diễn ra trong đánh. Lượng người qua lại nhiều hơn đồng nghĩa với việc bán cháo có nhiều tiềm năng phát triển. Quốc gặp lại ông nội của Thu Hà, từ dạo đi học trở lại đến nay đã mấy tháng không ló mặt ra chợ. Hỏi thăm tình hình sức khỏe hai ông cháu một hồi. Ông vẫn khỏe, mẹ và Thím thường xuyên đi chợ, thi thoảng có giúp ông cụ vài chuyện lặt vặt. Còn cháu gái Thu Hà đã quay trở lại trường tiếp tục việc học đang dở dang. Ông cụ tiếp tục duy trì việc mở quán, từ sau cái dạo mấy đứa phải đi học, quán xá vắng dần đi, và những ngày cuối năm thì gần như hế ẩm, lác đác vài vị khách ngồi xin cốc nước ấm. Đồ đạc bày bán đã vơi đi nhiều và vẫn chưa bổ sung thêm. Ngồi một lúc, Quốc mới thưa chuyện với ông cụ về việc chuyển sang bán cháo và mượn bếp nhà của ông để nấu bánh ngay tại chỗ. Ông cụ không hề do dự mà gật đầu ngay. Có người ra vào, đốt lửa ngày đông, căn nhà càng ấm áp hơn, điều kiện là phải tự mang củi đến. Ông muốn quý Quốc sau những lần cậu giúp đỡ, dạy bảo cái hà. Thậm chí, ông còn hào phóng mời mẹ Quốc ở lại ngủ qua đêm trước mỗi phiên chợ để tiện việc dậy sớm nhóm bếp, cho kịp phiên chợ buổi sáng. Mẹ Quốc có thể ngủ cùng giường với cái hà. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, bên nhau suốt mấy tháng dòng qua những phiên chợ nên đã thân thiết. Có mẹ Quốc ở cạnh bà ban, cái hà dần đi vào nề nếp, biết đi đứng đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng, ý tứ. Để chuẩn bị cho phiên chợ tới, Quốc lấy ra sấp tiền 200.000 đồng, tiền hỗ trợ kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi. Cậu bước phẳng những tờ tiền lẻ, cẩn thận nhét vào túi áo khoác rồi đi một vòng quanh chợ. Khu vực bán rau củ xôn xao tiếng mặc cả. Quốc tạt vào mẹ hàng của một bà cụ, chọn những củ gừng già, vài củ tỏi và ớt. Ớt là loại gia vị ít người bán và mua, người dân thường tự trồng hoặc xin xỏ nhà hàng xóm chứ ít ai bán ngoài chợ. Bà cụ hái và đem bán hy vọng kiếm được chút tiền lẻ mà thôi. Không ngờ Quốc một hơi mua sạch hai lạng ớt của bà. Chỉ với 30.000 đồng, cậu đã có được một túi nguyên liệu đầy ắn, đủ dùng cho vài phiên chợ. Tiếp đó, Quốc tìm đến sạp đồ gia dụng, sắm một chiếc nồi gang cỡ lớn, đáy dày và nặng trịch giữ nhiệt được lâu để nấu món cháo. Cậu không quên mua thêm một chục chiếc tô sứ để khách hàng sử dụng. Mấy thứ này tạm thời mang về để ở nhà ông cụ. Về nhà, Quốc lấy hành tây trong kho ra thái nhỏ, nhà cậu nhiều hành tây lắm, tha hồ sử dụng. Bóc vỏ, rửa sạch rồi thái nhỏ, công đoạn này kỳ công và tốn nhiều nước mắt. Sau màn tra tấn thị giác cực khổ, đã thái được kha khá hành tây. Chỗ hành vừa thái được dài lên mẹ phơi cho héo bất trước khi đem phi thơm. Tiếng hành reo xèo xèo trong chảo dầu, mùi thơm ngào ngạt lan khắp nhà. Ớt tươi cũng được thái nhỏ, cho vào dầu nóng trưng lên, tạo thành một loại tương ớt vừa béo, vừa cay nồng. Riêng phần gừng tươi không phải chế biến nhiều, chỉ cần kiên nhẫn ngồi cạo sạch vỏ rồi thái thành từng sợi chỉ. Có hành, có ớt, có gừng chắc phải hái thêm rau xanh, hoặc mình mua ngoài chợ rồi vào nhà ông cụ rửa qua rồi dùng luôn được đó mẹ ạ. Mẹ Quốc chép miệng. Con làm kỳ công như vậy mà bán có 5.000, liệu có lời lãi gì không? Mẹ tính sơ như vậy, mình mất 2 cân thịt băm rồi. Xương nữa, bột bánh, gạo các thứ cũng hơn 200.000 rồi. bánh giò được 150k, vậy phải bán ít nhất 10 tô cháo mới gỡ vốn. Lời thêm 1-2 bát thì chẳng bỏ bao công. Quốc mỉm cười. Lời ít thì vẫn là lời người ta ít mua bán vào cuối năm là do đời sống mọi người còn nghèo khó. Mình bán đắt quá thì chẳng ai ăn, bán rẻ thì nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể ăn được. Như hôm chờ vừa rồi, con mua hết hàng của một bà cụ, chỉ 20.000 thôi. Nhìn bà cụ ngồi con do giữa trời lạnh, con thấy thương lắm ạ. Mẹ Quốc nhìn con trai, giọng vừa trách vừa xót, con thương người ta chứ không thương mẹ, không thương bản thân mình sao, trời lạnh mà phải ra ngoài làm việc. Quốc cười nhẹ, giọng bình thản, thì trời lạnh, mẹ vẫn bán hàng đó thôi. Con nghĩ đi chợ cũng có cái vui, kiếm tiền là một chuyện nhưng kiếm từ ngoài chợ thì không so sánh được với nguồn thu từ rau mùa đông. Nên mẹ không cần quá lo lắng là Tết không có tiền nhé. Đi chợ bán được nhiêu thì bán. Mẹ Quốc mỉm cười, con nói vậy mẹ nghĩ lại cũng thấy đúng, nhiều khi bán, mẹ thấy không có lợi nhưng thấy người ta ăn bánh nhà mình thấy vui, lần sau hẹn mua tiếp. Không đi chợ lại lo người ta ngóng bánh nhà mình nên vẫn phải thức dậy đi bán. Quốc phụ họa, bán hàng không lỗ là tốt rồi. Vừa giúp người, vừa giúp mình. Khi mọi người quen việc mua sắm rồi, sau này mình có bán gì cũng dễ hơn. Chứ ai cũng tiết kiệm, không mua bán thì mình càng khó buôn bán. Bán rẻ lúc này cũng là cách khuyến khích người ta mua nhiều hơn đó mẹ. Thiệt trước mắt nhưng lợi lâu dài. Mẹ Quốc không nói gì, chỉ âu yếm nhìn con trai rồi tất bật chuẩn bị phần nhân thịt. Một cân thịt lợn ngon được băm nhỏ, xào với mộc nhĩ, mùi vị đậm đà không khác gì nhân bánh giò nhưng số lượng thì nhiều hơn hẳn. Tất cả gia vị, đồ ăn kèm được sắp xếp gọn gàng vào từng khay, từng hũ nhựa trong suốt. Chiều tối, mẹ Quốc mang đồ nghề đi chợ, ngủ lại ở nhà hai ông cháu Thu Hà luôn, để ngày hôm sau dậy sớm kịp xoay sở cho kịp phiên chợ. Hôm đó, Quốc dậy sớm hơn thường lệ, ăn vội bắt cơm nguội rồi dắt xe đạp ra khỏi nhà. Buổi đầu tiên mẹ bán cháo kèm bánh giò, cậu không yên tâm, sợ một mình mẹ xoay không kịp nên tranh thủ đạp xe qua chợ xem tình hình. Đến nhà ông cụ, Quốc đã thấy khói trắng bốc lên, trước hiên chưa có bày sạp bán hàng. Cậu đi vào trong nhìn thấy gian bếp khói bốc lên nghi ngút. Mẹ cậu đang chiên bánh, bánh gì thì bà chưa biết tên, trước đây hay lăn chuối trong bột, nhưng hôm nay không có chuối, chỉ chiên bột thôi, động tác quen tay, không có vẻ gì là luống cuống. Thấy bánh chuyển sang màu vàng thì bắt đầu vớt ra cho vào rổ, lót lá chuối. Bánh giò đã chín được xếp ngay ngắn trong thúng, vẫn đang bốc khói, xem ra vừa được vớt lên chưa lâu. Ở góc bếp, Thu Hà đang ngồi ăn sáng. Con bé cầm chiếc bánh giò còn nóng, vừa ăn vừa suýt xoa vì bỏng. Thấy Quốc dắt xe lại gần, nó khựng lại một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Vội nuốt nốt miếng bánh trong miệng, Thu Hà mỉm cười ngượng nghịu như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng. Ăn sáng, anh Quốc ơi. Quốc gật đầu, nhìn con bé mà trong lòng thoáng ngạc nhiên. Mấy tháng không gặp, Thu Hà trông khác hẳn. Nó cao hơn hồi hè, dáng người gầy nhưng thẳng, khoác áo mùa đông sẫm màu, cổ quấn khăn len kín áo. Không còn vẻ lem luốc, hoang dã như những ngày đầu hè chạy chân đất ngoài đồng. Tóc hai cũng được chải gọn gàng, rẽ ngôi ngay ngắn, chắc là đã biết dậy sớm tự lo cho mình. Từng cứ ăn đi em. Dạo này học hành thế nào rồi? Thu Hà ngẩng lên, cao hứng đáp. Tuần trước em được 8 điểm môn toán đó. Quốc bật cười giỏi vậy sao? Cố gắng lên nhé. Cuối năm mà được học sinh khá, anh mua cho bộ quần áo mới. Nghe vậy, Thu Hà vỗ tay hoan hô, miệng cười tươi rói. Đã rất lâu rồi Quốc mới thấy nó cười thoải mái như thế. Quốc ghé vào gian bếp. Nồi cháo trắng đặt trên bếp than bắt đầu sôi lan tan, từng bong bóng nhỏ nổi lên rồi vỡ ra, tỏa mùi thơm dịu của gạo mới hòa với hương xương hầm đậm. Cậu cầm muôi gỗ, túi người khuấy đều tay, vừa đảo vừa cạo nhẹ đáy nồi để cháo nở bung mà không bị bén hay vào cục. Hôm nay mẹ phải dậy sớm không? Cháo này chắc nấu được khá lâu rồi nhỉ? Mẹ Quốc đáp. Thì cũng như mọi hôm, 4:30 thì dậy chuẩn bị, dậy là mẹ nấu cháo luôn, mấy thứ này làm nhanh nên để sau. Khi thấy cháo đã vừa miệng, Quốc tiện tay múc cho mình một bát. Cậu rắc thêm chút hành phi vàng rụm và một thìa ớt xào đã làm từ hôm qua. Cháo còn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, nhưng vì vội nên vẫn bỏng cả lưỡi, phải suýt xoa mấy tiếng. Thu Hà đứng gần đó nhìn sang, tò mò hỏi, hôm nay anh Quốc không đi học à? Quốc cười, đặt bát cháo xuống, ừm, hôm nay anh ra đây phụ mẹ bán hàng. Sau này có gì Hà giúp mẹ anh một tay nha. Thu Hà gật đầu cái rụm, vẻ rất nghiêm túc. Nó chỉnh lại quay cặp, chào mẹ Quốc rồi chào Quốc, sau đó vội vã chạy ra đầu chợ, hòa vào dòng học sinh đang ý ới gọi nhau. Quốc ở lại, tiếp tục đứng bên nồi cháo. Cậu khuấy đều tay cho đến khi cháo đạt độ sánh vừa ý hạt gạo đã nở bung, múc lên đẩy môi mà không còn vón cục, không lợn cợn. Nhìn dòng cháo sánh mịn chạy xuống trở lại nồi, Quốc gật đầu hài lòng. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Nếu cứ để nồi cháo trong bếp rồi chạy ra chạy vào múc bán thì vừa bất tiện, vừa dễ nguội. Nghĩ vậy, Quốc mang kiềng sắt ra ngoài hiên, chọn chỗ thoáng nhưng kín gió. Cậu quét dọn một góc, xúc than hồng từ bếp ra, xếp lại cho gọn rồi đặt kiềng lên. Sau đó, hai mẹ con, mỗi người một bên khiêng nồi cháo còn nóng, cẩn thận bê ra ngoài hiên đặt lên kiềng. Vì chỉ dùng than nên khói không nhiều, chỉ bốc lên lăng đãng, vừa đủ để giữ ấm. Chính làn khói mỏng ấy lại vô tình thu hút ánh nhìn của những người đi chợ sớm, khiến họ tò mò ngoái lại. Quốc quay vào trong phụ mẹ dọn đồ. Bánh giò được xếp ngay ngắn vào thúng, mấy cái tô sứ, muôi múc, cùng các hũ gia vị nhỏ lần lượt được mang ra sạp. Hành phi bằng ruộng, rau sống xanh non, gừng sợi, ớt diêm đỏ rau tất cả bày biện gọn gàng. Trong lúc đó, mẹ Quốc tranh thủ rửa mặt, chỉnh lại mái tóc, vuốt phẳng tà áo khoác cũ rồi bước ra ngoài, dáng người tuy gầy nhưng nhanh nhẹn. Vừa đứng vào chỗ bán, bà đã cất giọng gọi những người đi đường. Trời lạnh quá, vào làm tô cháo cho ấm người các bác ơi. Tiếng gọi vang lên giữa buổi chợ sớm còn thưa người. Một bà đi chợ, cuốn chiếc khăn len kín mít cổ, vừa đi vừa xoa hai bàn tay tím tái vì lạnh, nghe vậy liền chậm bước rồi tiến lại gần. Nay chị bán cả cháo à? Bao nhiêu một tô đấy? Mẹ Quốc nhanh tay nhấc nắp nồi. một luồng hơi nóng lập tức phả ra, trắng xóa, che mở cả khuôn mặt bà trong giây lát. Dạ, cháo bình thường 3.000 thôi bà ạ, còn thêm đầy đủ thịt băm, rau sống thì 5.000. Rẻ mà ấm bụng lắm bà ơi. Bà khách túi nhìn vào nồi cháo. Cháo trắng đục, phía trên ánh lên lớp dầu mỏng bóng loáng, rõ ràng là cháo ninh xương chứ không phải thứ cháo loãng nấu qua loa. Trên bàn, các loại đồ ăn kèm bày sẵn, hành phi, rau sống, gừng, ớt, lá lốt thái sợi, tía tô. Đầy đủ chỉ có 5.000 thôi hả? Thế cho bà một tô đầy đủ nhé. Rét thế này, có bát cháo nóng mới có sức mà đi chợ được. Dạ vâng ạ. Bà ngồi đi, cho ấm. Mẹ Quốc thoăn thoắt múc một muôi cháo đầy, khói bốc lên nghi ngút, che đi gương mặt đang rạng rỡ. Bà ráp thêm nắm hành hoa, một ít rau thơm thái nhỏ, rồi không quên rải lên trên cùng một thìa hành phi vàng ruộng. Mùi thơm của gạo mới, của xương hầm và hành phi quay lại, lan xa tới cả những người đang đi sắm sửa ở mấy gian hàng bên cạnh. Bà khách bưng bát cháo nóng hổi bằng đôi tay khô gầy, thổi phù phù mấy cái rồi hút thử một thìa. Ừm, ấm quá, cháo này ngọt ghê. Vừa ăn, bà vừa gật đầu tâm đắc. Hơi nóng lan tỏa khắp người, làm đôi gò má nhăn nheo hồng lên đôi chút. Một thanh niên gánh hàng rong vừa hạ đôi bồ xuống cạnh hiên nhà ông cụ, vai áo còn vương chút sương muối, vội vàng chen vào ngồi sưởi ấm cạnh cái nồi, lại thấy người ta bán cháo liền hỏi: "Cô ơi, nãy nghe có bát cháo 3.000 có thật không?" "Có chứ, làm một bát nhé, cháo 2.000 có bán không?" Mẹ Quốc cười, không trả lời mà lấy bát lấy tô múc cho cậu thanh niên ngồi đi, không có thịt nhưng vẫn có gia vị nhé cho cháu tí ớt, ăn cay cho nóng. Mẹ Quốc múc thêm một thìa ớt xào cho vào tô cháo, anh thanh niên cầm bát ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ thấp, khuấy nhẹ một chút, bát cháo chuyển sang màu ngà vàng, sóng sánh mỡ và ớt xào, trông rất đẹp mắt. Vừa ăn vừa suýt xoa tán thưởng, trời này mà làm bát cháo nóng thế này thì đúng là không gì bằng. Mà cô bán rẻ thế này có lợi lãi gì không cô ơi? Mẹ Quốc cười đáp: "Chẳng được bao nhiêu đâu cháu, chủ yếu là lấy công làm lãi, đủ mua thêm chút cá chút đậu cho nhà đổi bữa thôi. Mọi người thấy ngon miệng, lần sau lại ghé qua ủng hộ cô nhé." Mùi thơm từ hành phi, tỏi phi và nước dùng thịt bắt đầu len lỏi vào không khí lạnh buốt, tỏa ra tận ngoài đường lớn. Người đi chợ đi ngang qua, chỉ cần ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hành lá không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Cứ thế, người này vừa đứng dậy, người khác đã lại tới. Gian hàng nhỏ đống chốc trở thành nơi tập trung của những người lao động nghèo, trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, họ ngại ngùng gọi bát cháo 3.000 không thịt, chỉ xin thêm chút gia vị, rau cỏ cho ấm bụng giữa trời lạnh, cháo được hầm với xương nên có vị ngọt sẵn, không cần thịt băm, cho tí ớt, tí gừng, lá lốt là đủ rồi. Lại có những người khá giả hơn, muốn gặm thêm khúc xương chân giò hầm nhừ, mẹ Quốc đều niềm nở chiều lòng. Chưa đến giữa trưa mà nồi cháo đại đã vơi đi quá nửa. Quốc đứng phụ bên cạnh, tay chân luôn thoăn thoắt dọn dẹp bát đĩa mang vào nhà rửa rồi tráng qua bằng nước ấm rồi lại mang ra ngoài. Quán cháo đông người thì quán nước mới được thơm lây, người ta qua đây uống trà nóng, xúc miệng sau khi ăn cháo, hoặc đơn giản là chỉ vào xin cốc nước ấm, thưởng chút hơi ấm từ nồi cháo. Buổi bán cháo kéo dài gần tới trưa. Do tiết trời giá lạnh, khách đi chợ muộn hơn thường lệ, nhưng một khi đã ngồi xuống là họ lại nán lại lâu hơn. Có người ăn xong vẫn đứng nép vào cạnh bếp than hồng cho đỡ con tay, tiện thể bắt chuyện dăm ba câu làm quà. Một bà bán rau ngồi cạnh đó tò mò hỏi: "Cô Dung này hay nhỉ, lâu lâu lại thấy ra món mới. Hè thì bán trẻ, đông đến lại thấy bán cháo ngay được." Mẹ Quốc chỉ cười đáp: "Phải vậy thôi chị ơi. Vì miếng cơm manh áo nên mình phải thay đổi dần dần cho hợp thời tiết, chứ mùa này lạnh quá ai mà ăn trẻ nữa." Đến gần trưa, nồi cháo chỉ còn lại lớp cháy mỏng dưới đáy. Mẹ đậy nắp nồi, quay sang nhìn Quốc đang ngồi ở quầy nước bên cạnh, may quá hôm nay mình nấu vừa, đáy nồi không bị cháy khét. Tuần sau thêm chút nước là ổn, hôm nay cháo hơi đặc nay bán có vất vả quá không mẹ, phiên sau một mình làm, con sợ không nổi á. Công nhận là thiếu người rửa bát, hôm nay may mà có con phụ một tay. Nhưng mà con đừng lo, ngoài chợ có nhiều người, mời họ ăn cháo miễn phí rồi rửa hộ mấy cái bát cũng không hề gì. Mà hôm nay bán được nhiều, mẹ chưa đếm tiền nữa, chẳng biết là lời hay lỗ đây. Quốc gật đầu, lòng thầm tính toán nhanh. Gạo, xương, thịt, hành tất cả đều là những nguyên liệu có thể tận dụng hoặc mua chung phần với bánh giò, nên chi phí đầu vào gần như không tăng đáng kể, trong khi tiền bán cháo lại thu hồi vốn rất nhanh. Với Quốc, điều quan trọng nhất không phải là chuyện làm giàu. Nhìn những người nông dân lam lũ, sau khi thưởng thức tô cháo nóng của mẹ con cậu, họ đứng dậy với gương mặt rạng rỡ và bước đi vững chãi hơn giữa làn gió lạnh, bấy nhiêu đó đã là món quà giá trị đối với cậu vào lúc này. Chương 153, kết quả, nổi danh. Chương 153, kết quả, nổi danh. Việc bán thêm cháo buổi sáng vào mùa đông không làm gia đình Quốc có thêm nhiều thu nhập so với hồi bán trẻ. Chủ yếu là lấy công làm lãi, mỗi phiên nhiều hơn 30-50 ngàn đồng. Gian hàng của mẹ Quốc tiếp cận được nhiều hơn với tệp khách hàng. Trước đây, bánh giò, chuối chiên hay chè đều dành cho người có điều kiện rủng rỉnh một chút thì nay người có hoàn cảnh khó khăn hơn cũng có thể ngồi ăn. Từ những người có nhà ở xa, thức dậy sớm đi chợ, đi bán tủi, bán gà không kịp ăn sang có thể ghé vào hút một tô cháo, bên cạnh những sự lựa chọn khác là bánh đúc và bánh cuốn trong chợ. Ưu điểm của gian hàng cháo là chỗ ngồi và không gian rộng rãi hơn, không phải bon chen trong khu ăn uống, nay đã có phần sập sệ và chật chội. Có thể không ngon bằng bánh cuốn nhưng sẽ hấp dẫn hơn bánh đúc. Đặc biệt là mấy người lớn tuổi xuất hiện ở quán nhiều hơn, ăn bát cháo gừng hoặc tía tô để giải cảm. Mùa đông trẻ con và người già hay ốm mặt lắm, cũng có người muốn trần thêm quả trứng, đây là yêu cầu nằm ngoài sự chuẩn bị của mẹ Quốc. Cũng may bếp nhà Thu Hà vào mùa này không bao giờ tắt, có thể mua trứng ngay ngoài chợ, mang vào trong nhà trần qua nước sôi rồi đem cho khách. Dĩ nhiên là tính thêm tiền lên 8.000. Dạng khách này có điều kiện và không xuất hiện thường xuyên. Sau lần góp ý của vị khách nọ thì mẹ Quốc có mua thêm chục trứng cho vào rổ rồi để sẵn trong nhà Thu Hà. Ngoài trứng thì rau thơm, ớt và gừng, tỏi hành đều là những loại gia vị mà nhà quầy nhà Quốc mua rất nhiều. Những bà cụ có tuổi thường ra sông ra suối, hoặc hái ở trong vườn đem ra một hai bó nhỏ kiếm vài nghìn tiền lẻ để mua măng mới. Tính ra họ cũng bán hàng dễ hơn từ khi có hàng cháo, cứ chủ động mang đồ tới rồi lấy tiền luôn không cần phải ngồi chờ người qua đường mua. Không mở hàng cháo thì thôi, mở rồi mới biết trong địa phương còn có nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn hơn nhà của quốc. Mẹ của cậu nghe chuyện nhà của mấy ông bà cụ, rồi cũng xem nhẹ chuyện lợi nhuận, nhiều khi cũng chẳng lấy tiền mấy người già. Cháo mẹ quốc nấu thực ra không phải thứ gì quá xuất sắc hay cầu kỳ, chỉ là cháo trắng ninh xương cho ngọt nước, thêm hành phi, rau thơm và chút thịt băm. Nhưng chính cái sự đơn giản ấy lại vừa miệng và quen thuộc với những người nông dân vốn chỉ cần ăn no là đủ. Qua hai phiên chợ việc bán cháo dần đi vào ổn định, mẹ quốc bán hàng một thời gian rồi nên thích ứng nhanh, cũng không lo không có người phụ bán hàng. Mỗi khi bà vào nhà rửa bát thì ông cụ bán hộ một lúc, thậm chí là cho khách tự múc tự cho gia vị luôn. Khi ấy trong trường học những lời đồn về kết quả cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Dù chưa có thông báo chính thức nhưng tin đó cứ từ sở giáo dục trên huyện chuyển tới hội đồng nhà trường rồi chuyển tới học sinh. Người ta kháo nhau rằng năm nay có học sinh đạt điểm rất cao, thậm chí có người được giải nhất. Còn cụ thể ra sao thì chưa biết. Qua hai ngày nữa, tin đồn lại càng rõ ràng hơn. Trong giờ sinh hoạt ngày cuối tuần, sau khi nghe lớp trước lớp báo cáo tình hình học tập của lớp xong xuôi, cô Ninh mới bắt đầu lên tiếng. Hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn, áo phao tối màu làm nền khăn quàng màu đỏ, gương mặt tươi tắn ẩn hiện mập mờ sau chiếc kính cận. Như vậy là chúng ta sắp kết thúc học kỳ 1, chỉ còn 3 tuần nữa là bắt đầu thi, thời gian này sẽ có rất nhiều bài kiểm tra, em nào thiếu điểm sẽ phải làm kiểm tra bù bằng nhiều hình thức khác nhau, kiểm tra miệng 15 phút hoặc là chấm vở bài tập. Cô đề nghị lớp chúng ta tập trung đi học đầy đủ, không vì trời lạnh mà không tới trường. Ngừng một lúc, ánh mắt cô Ninh thoáng nhìn về phía cuối lớp. Ngoài ra, lớp của chúng ta có một tin mừng khi bạn Kiến Quốc đã xuất sắc giành giải nhất bộ môn ngoại ngữ trong kỳ thi cấp huyện vừa qua, đề nghị các em cho một tràng pháo tay chúc mừng bạn ấy. Cả lớp bắt đầu xì xào, vài ánh mắt hướng xuống cuối lớp xen lẫn tiếng pháo tay nổ dần dần. Thang Hào ở bên cạnh không chỉ vỗ tay mà còn túm lấy vai Quốc, lắc qua lắc lại như muốn chữ nghĩa trong đầu Quốc rơi ra ngoài. Ôi trời, ghê vậy mày, giải nhất luôn à? Quốc ngồi yên ở cuối dãy bàn, hai tay đặt gọn trên mặt bàn, tim đập nhanh hơn một chút dù cậu đã mơ hồ đoán được kết quả của mình. Cô giáo hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp, ngoài môn ngoại ngữ thì trường có thêm hai giải khuyến khích bộ môn ngữ văn và giải ba môn toán, điều này cho thấy chất lượng giáo dục của trường chúng ta đang ngày một đi lên. Chỉ cần các em học hành nghiêm túc, sau này hoàn toàn có thể thi vào các trường cao đẳng, thậm chí là đại học. Sau giờ học, cô giáo gọi Quốc ở lại. Khi chỉ còn hai cô trò trong lớp, cô mới nói rõ hơn. Giọng cô không giấu được sự tự hào, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi buồn nhẹ. Cô chúc mừng em đã đạt giải nhất, cô cảm giác như em vốn đã giỏi từ đầu rồi. Dù có hay không có sự kèm cặp của cô, em vẫn sẽ đạt được kết quả này. Làm giáo viên, ai cũng mong mình giúp được học trò tiến xa hơn. Nhưng với em, cô thấy mình chưa làm được nhiều. Cô im lặng vài giây rồi lễ phép đáp, dạ không đâu ạ, em có thể biết một chút về giao tiếp nhưng nếu về học thuật thì em vẫn phải cải thiện nhiều ạ. Em nghĩ mình có thể đạt giải trước kỳ thi, giải ba hoặc khuyến khích gì đó, nhưng được giải nhất thì chắc chắn có là có công sức của cô. Kiếm được từ 7-8 điểm rất dễ, từ 8-9 điểm thì lại rất khó. Cô giáo nghe vậy thì cười nhẹ, em đã nói thế thì cô sẽ nhận vinh dự này vậy. Môn ngoại ngữ thì có 2/4 bạn đi thi có giải nhất là của em, còn bạn kia được giải ba. Năm nay thi hơi muộn nên có thể kỳ thi tỉnh sẽ diễn ra sau khi thi xong học kỳ 1, nếu có kế hoạch ôn tập cô sẽ thông báo lại cho em sau. Vài ngày sau, kết quả chính thức được công bố trước toàn trường, tên của mấy học sinh được đọc lên trong buổi chào cờ đầu tuần, trong đó người đạt giải nhất cấp huyện là một cái danh xưng gì đó ghê gớm lắm. Từ hôm đó, Quốc trở thành cái tên được nhắc tới nhiều hơn. Thầy cô biết, bạn bè biết, học sinh khóa dưới cũng biết đến cậu như một học sinh giỏi có tiếng của trường. Cái hào quang ấy lớn đến mức cái đứa chơi thân như Hảo và Mây còn cảm thấy xa cách, không với tới. Ngồi cạnh học sinh giỏi tao thấy ngại quá nha Quốc, hay là mày lên ngồi bàn đầu đi. Ngồi dưới này thầy cô để ý thì mệt lắm. Mệt mấy đứa ngồi gần như tao chứ không phải mày đâu. Thì ngồi gần đứa học giỏi như tao thì mày mới học tập được chứ, chưa nghe câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng à. Hào chắp tay. Sáng chói cả mắt luôn, tao không có quen. Mày đi thi học sinh giỏi, còn cái đứa đi câu cá, gánh phân trồng rau là một đứa khác. Hai đứa này không có giống nhau. Quốc cười phì. Có ai bảo là trồng rau không được thi học sinh giỏi đâu. Chỉ là ngoại ngữ thôi mà, giống như sang tàu biết tiếng tàu vậy đó. Chú mấy điểm toán lý hóa của tao cũng bình thường, nào có gì nổi bật. Hào chép miệng, khinh khỉnh. Đấy là mày không học hết sức thôi, chứ tao nhìn thấy bài kiểm tra, còn thời gian mà mày không làm hết đề, lúc nào cũng làm hơn một nửa. Quốc nhìn Hào, không nghĩ cậu bạn lại tinh ý đến vậy. Thì đề khó quá tao lười nghĩ thôi, với lại kỳ thi này vốn là tham gia kiếm chút tiền bồi dưỡng, còn trả nợ cho mày chứ. Từ giờ cho đến lúc thu hoạch, tao không có đồng nào á, toàn phải xin mẹ thôi. Mày xuống nhỉ, thiếu tiền liền đi thi học sinh giỏi, ở trường cũng có cách kiếm tiền, chẳng bù cho tao. Dạo này trời lạnh toàn ở nhà chả làm gì kiếm tiền, ngoài việc chờ cái ruộng rau kia. Nếu mày chịu khó học thì đi thi giống tao được mà, mày không học thì kêu ai. Với lại kỳ tới có hội thi thể thao như năm ngoái. Cơ hội đó, tranh thủ rèn luyện từ bây giờ đi. Đợi trời ấm lên đã, lạnh thế này luyện tập nỗi gì. Từ sau khi tên Quốc được sướng lên trong buổi chào cờ, không khí xung quanh cậu ở trường đỗng nhiên khác hẳn. Đi giữa sân trường giờ ra chơi, Quốc cảm nhận rất rõ những ánh nhìn hướng về phía mình. Không còn là những cái liếc qua vô tình như trước, mà là ánh mắt dừng lại lâu hơn, dịu dàng hơn, thậm chí có phần ngưỡng mộ. Mấy bạn nữ trong trường bắt đầu thì thầm khi thấy Quốc đi ngang qua. Có người giả vờ nói chuyện nhưng mắt lại len lén nhìn theo, có người chủ động chào hỏi, cười tươi hơn từng ngày. Ngay cả vài bạn học giỏi bên khối A, vốn trước đây chẳng mấy khi để ý tới cậu, cũng cố tình xuất hiện nhiều lần trước mặt Quốc, khi thì mượn cớ đi ngang lớp, lúc lại đứng ở hành lang lâu hơn cần thiết. Rồi một hôm, Quốc còn chưa kịp cất sách vợ thì Hào đã lao tới. Trên tay thằng này là một phong bì tự chế, làm từ giấy được xé ra từ quyển vở. Bên ngoài còn được vẽ trang trí hoa lá, trái tim. "Ê, Quốc, có một đứa con gái gửi thư cho mày nè." Không đợi Quốc phản ứng, Hào tự tiện mở ra đọc vài dòng đầu, giọng đọc cố tình lên bổng xuống trầm. "Anh Quốc thân mến, từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh được mấy câu mở đầu thì Hào nhăn mặt, có vài câu chữ xến xúa mà miệng của nó không phát âm được." Ben đút vào trong phong bì đưa lại cho Quốc. "Thôi thôi, không đọc nữa, chả mày nè." Nói là không đọc tiếp, nhưng thực chất Hào và mấy đứa xung quanh đã kịp xem tên người viết ở cuối thư là ai. Còn nội dung thế nào, chẳng ai thật sự quan tâm, bởi dù sao bức thư ấy cũng đâu phải viết cho Hào. Không dừng lại ở đó, trong hai ngày tiếp theo, Quốc lần lượt nhận thêm hai phong thư nữa. Tổng cộng ba bức, được nhét vào hộp bàn, có bức kẹp trong quyển vở, có bức được nhờ bạn khác đưa hộ. Hai bức đến từ học sinh lớp 11, tên tuổi hoàn toàn xa lạ, Quốc chưa từng gặp hay nói chuyện bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được thư tình, cảm giác ban đầu là ngạc nhiên đến lung túng. Quốc mang cả ba bức thư về nhà, cẩn thận đặt lên bàn học. Cậu đọc từng bức thư một cách chậm rãi. Những dòng chữ nắn nót, chứa đầy sự rung động non nớt của tuổi học trò. Để viết được những dòng ấy, người viết hẳn đã phải suy nghĩ rất lâu, lấy hết can đảm mới dám gửi đi. Trong ba bức thư, có hai người hoàn toàn xa lạ, chỉ biết đến Quốc qua danh tiếng và vài lần nhìn thấy từ xa. Riêng bức còn lại, đề tên lớp 10A. Đọc đến giữa thư, Quốc chợt khựng lại. Qua cách xưng hô và những chi tiết nhỏ được nhắc đến, cậu nhận ra ngay người viết là Thúy Hạnh, bạn của em họ mình. Quốc khẽ thở dài, khi nội dung thư có vẻ mùi mất quá, lại nhớ đến cái dáng vẻ ngại của em nó khi qua gần lúa, cũng như buổi khai giảng đầu năm. Dưới sự mai mối của Minh Nguyệt, Thúy Hạnh có lẽ có chút cảm tình và ái mộ với Quốc, nhưng đến mức viết thư tình như vậy xem ra không hề là ái mộ đơn thuần. Dù Quốc đồng ý hay từ chối, cách nào cũng khiến đối phương khó xử. Một lời từ chối thẳng thừng có thể làm tổn thương, còn một câu trả lời mập mờ lại gieo hy vọng không cần thiết. Quốc hiểu rằng chỉ một câu nói bất cẩn của bản thân có thể trở thành ký ức buồn, khiến tuổi học trò của người khác không còn trọn vẹn. Chuyện tình cảm không đội được và Quốc chọn im lặng. Cậu cho rằng những bức thư ấy chỉ xuất phát từ sự ái mộ nhất thời. Qua vài ngày, vài tuần, khi cảm xúc lắng xuống, sự hứng thú rồi cũng sẽ phai nhạt. Im lặng, trong trường hợp này, có lẽ là cách ít gây tổn thương nhất. Sự im lặng của Quốc không chỉ dừng lại ở việc không hồi đáp mấy bức thư tình bụng về được nhét vội vào hộp bàn. Cậu còn xin nghỉ học liền mấy hôm, lấy cớ sức khỏe không tốt, nhà lại có chút việc cần phụ giúp. Quốc chủ động thu mình lại, hạn chế xuất hiện ở lớp, tránh những ánh nhìn tò mò nửa dò xét nửa trêu chọc của bạn bè, và cũng tránh luôn những cuộc gặp gỡ vô tình có thể khiến con gái người ta suy nghĩ lan man. Mấy ngày nghỉ, Quốc tranh thủ ra ruộng phụ ba mẹ làm cỏ. Ruộng bắp phía sau nhà đang vào giai đoạn quan trọng, cần bón thúc để cây phát triển nhanh, lá cuộn lại thành bắp non. Cậu cúi lưng giữa nắng chiều, tay nhổ cỏ, tay vun gốc, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Công việc chân tay khiến đầu óc Quốc tạm thời nhẹ đi, những chuyện ở trường như bị đẩy lùi ra xa. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quốc đã cố tình ở nhà mấy hôm, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, vậy mà sóng gió vẫn tìm đến tận cửa. Chiều hôm đó, Quốc đang ngồi trong bếp phụ mẹ chuẩn bị gia vị cho phiên chợ sắp tới. Mẹ cậu vừa nhặt ớt, vừa dặn dò đủ thứ, còn Quốc thì thái hành tây, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng cho phải phép. Đống từ ngoài cổng vang lên một giọng con gái trong trẻo, quen thuộc, "Anh con ơi." Quốc ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì người đã chạy sộc vào sân. Là Minh Nguyệt, cô em họ bên nhà chú thím. Nguyệt vẫn còn mặc đồng phục học sinh, cặp sách khoác hở trên vai, chắc là tan học xong ghé qua thẳng đây. Con bé chạy lăng xăng vào nhà, gương mặt hớn hở. Vừa thấy mẹ Quốc, Nguyệt đã bô bô cái miệng chào bá với anh nha. "Hai người đang làm gì thế?" Mẹ Quốc cười hiền. "Bá làm đồ cho phiên chợ ngày mai đó. Có chuyện gì mà trông cháu vui dữ vậy?" Nguyệt nghiêng đầu, cười tươi, "Vậy mà cháu tưởng anh Quốc ở nhà làm cỗ, mừng đạt giải nhất học sinh giỏi cấp huyện chứ." Câu nói vừa dứt, tay mẹ Quốc đang rửa bát khựng lại. Bà quay sang nhìn con trai, ánh mắt đầy ngạc nhiên, "Ủa, thế thì hồi nào mà mẹ không biết gì hết vậy?" Minh Nguyệt thì vẫn thao thao bất tuyệt, kể lại chuyện thầy cô đọc tên Quốc giữa sân trường, bạn bè vỗ tay rào rào ra sao, giọng đầy tự hào, như thể chính mình mới là người được giải. Nghe đến đoạn giải nhất, gương mặt mẹ Quốc rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười tươi hiện rõ trên khóe môi, ánh mắt lấp lánh vui mừng, "Trời đất ơi, cái hôm đó dậy sớm là đi thi đó hả? Sao không nói gì hết cho ba mẹ biết vậy con?" Quốc khẽ đáp, giọng hạ thấp, "Chỉ là kỳ thi bình thường thôi ạ." Minh Nguyệt lập tức xen vào, mắt tròn xoe, "Thi cấp huyện mà bình thường nỗi gì? Lại còn giải nhất nữa chứ? Em không ngờ anh Quốc giỏi vậy luôn đó." Mẹ Quốc cười không khép được miệng, vẻ tự hào hiện rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt, "Để tối mẹ nói cho ba con biết." Ông nghe chắc mừng lắm. Sau khi khoe khoang xong xuôi, Minh Nguyệt mới quay sang Quốc, hất cằm ra hiệu, "Anh Quốc ra ngoài sân chút đi, em có chuyện cần nói." Hai anh em ra ngoài hiền, không có người lớn. Nguyệt nghiêng người nhìn anh, giọng bất hồ hởi hơn, "Mà sao mấy hôm nay anh nghỉ học vậy? Có đau ốm bệnh tật gì không?" "Không sao đâu, anh chỉ ở nhà phụ mẹ thôi." Nguyệt ta một tiếng, rồi hạ giọng, kéo ghế ngồi sát lại, vẻ mặt chuyển sang tò mò thấy rõ, "Thế bức thư tình của bạn em gửi, anh đọc chưa?" Quốc nhíu mày, quay sang nhìn thẳng vào cô em họ. Ánh mắt cậu nghiêm lại, không còn vẻ dễ dãi thường ngày, "Anh đọc rồi. Nhưng anh không thích việc em xui bạn bè làm vậy đâu." Nguyệt sững lại trong giây lát, môi hơi mím, rồi phản ứng ngay, "Em làm gì đâu? Là do người ta cam tâm tình nguyện đó chứ." Quốc im lặng một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu không còn gay gắt, nhưng từng lời nói ra đều rõ ràng, có suy nghĩ kỹ, chuyện tình cảm là thứ không thể ép buộc được. "Em suốt ngày gán ghép anh với bạn em, nói giết rồi người ta tưởng là thật thì sao? anh là con trai, có bị nói ra nói vào chút thì cũng qua. Nhưng bạn em là con gái, lỡ anh xử không khéo, người ta buồn, người ta tổn thương thì sau này hai đứa làm sao còn nhìn mặt nhau nữa. Nghe đến đó, Minh Nguyệt hơi cực lại. Ánh mắt đang lanh lợi bỗng trùng xuống, con bé đưa tay mân mê vào áo, rõ ràng đã nghe lọt tai, nhưng vẫn chưa chịu thua hẳn. Vậy thì Nguyệt ngập ngừng một giây, rồi ngước lên nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật, anh cứ đồng ý đi. Dù sao Thúy Hạnh cũng học khá giỏi trong lớp, lại xinh xắn nữa, đâu có gì thiệt cho anh. Quốc khẽ nhíu mày. Cậu giơ tay lên, gõ nhẹ một cái lên trán Nguyệt. Không đau, nhưng đủ khiến con bé kêu á một tiếng rồi lùi lại một chút. Lần này, Quốc nghiêm giọng hẳn, ánh mắt không còn vẻ xuề xòa thường ngày, chuyện tình cảm không phải trò chơi đâu. Con đang đi học mà đã lo chuyện không đâu rồi, anh của em trông giống người cần em mai mối sao? Tóm lại, anh không muốn em xen vào chuyện này nữa, nghe chưa? Nguyệt xoa xoa trán, môi mím lại. Con bé không cãi nữa. Gương mặt rạng rỡ khi nãy giờ đã trùng xuống thấy rõ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Nó cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi, không còn cái vẻ lanh chanh thường ngày, nhưng mà mai nó có hỏi thì em trả lời sao đây? Quốc nghe vậy chỉ biết lắc đầu, thở dài một tiếng. Cậu đưa mắt nhìn ra sân, suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi, có gì anh gặp mặt nói chuyện trực tiếp cho rõ ràng. Chứ để em đứng giữa truyền lời, lỡ hiểu sai hay suy diễn lung tung thì càng rắc rối thêm. Chương 154, rắc rối tình cảm. Chương 154, rắc rối tình cảm. Nguyệt gật đầu khẽ khàng, ghé vào trong nhà chào hỏi mẹ Quốc thêm vài câu rồi lủi thủi ra về. Dù nó là người ngoài nhưng dường như cũng rất thất vọng với thái độ này của Quốc, không chỉ là chuyện tác hợp không thành mà còn vô ý gây cho bạn mình khó xử. Cô hoàn toàn không biết được Quốc sẽ phản ứng gay gắt đến vậy, có thể là bạn của mình không phải gu của anh họ. Cô tưởng tượng ngày mai sau khi Quốc nói chuyện với Hạnh, rồi cô bạn mình lại ôm mặt ngồi khóc tu tu trong lớp vì bị từ chối. Chỉ nghĩ thôi Nguyệt đã sợ phải đi lên lớp rồi. Qua vài ngày sau, Quốc mới quay lại trường. Mọi thứ dường như đã lắng xuống. Không còn những ánh nhìn soi mói, không còn tiếng xì xào bàn tán về thư tình hay chuyện học sinh giỏi như trước. Bạn bè gặp Quốc vẫn chào hỏi bình thường, thầy cô cũng cư xử như mọi ngày. Cảm giác ồn ào thoáng qua hồi trước giống như một cơn gió mạnh, đến nhanh rồi cũng tan nhanh. Việc ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh được triển khai khá âm thầm và gấp gáp. Nhà trường dự kiến sau khi thi học kỳ xong mới tổ chức thi, nên thời gian chuẩn bị không nhiều. Giáo viên cũng không đặt ra kỳ vọng quá cao với cấp độ thi tỉnh. Với các thầy cô, việc có học sinh được gọi đi thi cấp tỉnh đã là đáng quý, còn chuyện đạt giải thì để tùy duyên. Tài liệu ôn thi được phát cho học sinh từ đợt thi huyện rồi, những thứ cần dạy thì đã dạy, việc còn lại là tùy thuộc vào khả năng tự thân vận động của học sinh, chỗ nào không hiểu thì lên hỏi riêng. Không còn những buổi kèm cặp sát sao như hồi thi huyện. Vì vậy, mỗi cuối tuần Quốc chỉ ghé qua phòng cô Ninh một buổi. Cậu mang theo tập tài liệu đã trao đổi về một vài vấn đề khúc mắc. Hai cô trò trao đổi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Cũng không còn những bữa cơm trưa chung như trước. Thời gian còn lại, Quốc chủ động sắp xếp để học các môn khác. Ngoại trừ tiếng Anh là thế mạnh, mấy môn còn lại đều sắp bước vào giai đoạn thi cuối học kỳ. Lớp này không phải lớp D, thầy cô sẽ không nương tay trong việc ra đề nên phải học hành một chút nếu muốn đạt học lực khá. Nhất là mấy đợt cậu nghỉ ở nhà bị thiếu điểm kiểm tra, nay được giáo viên tạo điều kiện kiểm tra bù, có môn là 15 phút, có môn là kiểm tra miệng. Trong vòng một tuần mà có tới 5-6 bài kiểm tra, khiến cho cậu và mấy đứa hay nghỉ học một phen bận rộn. Sau đó mọi chuyện sách vở được giải quyết ổn thỏa, chờ đến ngày thi cuối kỳ mà thôi. Điều khiến Quốc vẫn còn lấn cấn trong lòng không hẳn là mấy lá thư làm quen lẻ tẻ, mà chính là câu chuyện viết thư tình ấy. Người ta bất chú ý đi, chứ không phải là hoàn toàn quên. Ngồi trong lớp, Quốc vẫn cảm nhận được ánh mắt của vài bạn nữ thỉnh thoảng liếc sang chỗ mình, không còn vô tư như trước. Cảm giác như thấy cậu vẫn đang ép tha nên đâu đó vẫn có người trực chờ một cơ hội nào đó. Những lá thư làm quen chung chung thì Quốc có thể lờ đi, coi như chưa từng đọc. Nhưng riêng bức thư của cô em gái lớp 10 kia, cậu đã phải đọc lại vài lần. Có thể là do em ấy giỏi văn, câu chữ trôi chảy, nhẹ nhàng, không phô trương cũng không quá sức mướt. Cũng có thể, đơn giản đó là những lời thật sự được viết ra từ trong lòng, nên mỗi câu mỗi chữ đều mang theo một cảm xúc rất thật, rất trong. Dù sao thì hồi cấp 2, Quốc đã là học sinh có tiếng trong trường. Việc được để ý cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng đọc thư rồi, cậu mới biết rằng em ấy đã âm thầm chú ý đến mình từ dạo đó. Những chi tiết nhỏ nhặt mà em kể, một lần Quốc đứng phát biểu trước cờ, trực nhật hay biểu diễn văn nghệ trong trường, hết thể khiến Quốc bất giác sững lại. Hóa ra, có những khoảnh khắc vô tư của mình lại bị người khác dõi theo và ghi nhớ suốt từng ấy năm. Với loại tình cảm như vậy, nếu từ chối thẳng thừng thì phũ phàng quá. Quốc không phải không hiểu lòng người, cũng không muốn làm tổn thương một cô bé còn đang trong độ tuổi nhiều mơ mộng. Thỉnh thoảng, mấy em gái lớp 10 đi ngang qua sân trường, đám bạn của Thúy Hạnh lại hay trêu chọc, "Ê anh Quốc của mày kìa." Chỉ một câu nói vu vơ như thế cũng đủ khiến con bé đỏ bừng mặt. Hạnh vội quay đi, bước chân nhanh hơn, giả vờ như không nghe thấy. Đến khi ra khỏi tầm nhìn của mọi người, em mới lén ngoảnh đầu lại, ngước nhìn lên dãy phòng học của khối 11. Ánh mắt vừa rụt rè vừa chờ đợi. Nhìn thái độ đó, có thể đoán rằng Minh Nguyệt vẫn chưa nói gì với bạn mình, khiến Hạnh vẫn ôm trong lòng một chút hy vọng mong manh. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi đến trường, trong đầu Quốc lại thoáng hiện hình ảnh của Thúy Hạnh. Chưa hẳn là thích, càng không phải rung động rõ ràng. Chỉ là mỗi lần đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, thấy mấy em lớp dưới đi qua đi lại, cậu lại nhớ tới bức thư kia. Nhớ tới những dòng chữ năn nót, nhớ tới cảm xúc chân thành mà người ta đã đặt vào đó. Nếu cứ để mọi thứ lửng lơ như thế, cảm giác lấn cấn này sẽ còn đeo bám Quốc rất lâu. Một buổi chiều phiên chợ, sau khi tan học, Quốc ghé qua chợ để xem tình hình buôn bán của mẹ. Từ sau khi bán cháo, công việc ở chợ bận rộn hơn một chút nên mẹ Quốc về nhà trễ hơn, có khi quá giờ chưa dọn dẹp xong mới về nhà. Dọc đường đi, rất nhiều học sinh cũng đang trên đường tan học. Nhà gần thì đi bộ, nhà xa thì đạp xe thành từng nhóm, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Chiều hôm đó đúng vào phiên chợ quê. Tan học xong, Quốc đạp xe ghé qua chợ để xem tình hình buôn bán của mẹ. Con đường dẫn ra chợ quen thuộc đống đông hơn mọi ngày. Học sinh tan trường đi về thành từng tốc nhỏ, nhà gần thì thong thả đi bộ, nhà xa thì đạp xe lách qua nhau, tiếng nói cười vang lên rộn ràng cả một đoạn đường làng. Đang đạp xe chậm chậm, Quốc chợt nhìn thấy phía trước một dáng người quen quen. Cái cặp đeo sau lưng và kiểu tóc buộc gọn đấy khiến cậu khựng lại. Quốc đạp nhanh hơn vài vòng, rồi bất ngờ dừng xe, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là Thúy Hạnh. Hạnh đang dắt chiếc xe đạp đi bên lề đường. Bánh sau xẹp hẳn xuống, rõ ràng là bị xịt lốt. Thấy Quốc quay lại, em hơi giật mình, trên gương mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng giấu đi sự ngượng ngùng sau một nụ cười nhẹ. Hạnh hỏi trước, giọng có chút lúng túng. Sao anh đi đường này? Anh có chút việc qua chợ xe bị hỏng rồi à? Ra đi được một đoạn thì tự nhiên xịt lốt. Quốc nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. Nếu không ngại thì ngồi lên xe anh bèo đi một đoạn. Hạnh hơi chần chừ, đưa mắt nhìn chiếc xe của mình. Dạ nhưng còn cái xe này thì sao anh? Quốc bật cười khẽ, đổi cách, vậy em đèo đi, anh ngồi phía sau giữ xe cho. Đi tiểu đó cũng được. Nếu là người dưng, có lẽ Hạnh đã từ chối. Nhưng đứng trước Quốc, em chỉ do dự vài giây rồi gật đầu. Hạnh ngồi lên trước, chậm rãi đạp xe, còn Quốc ngồi phía sau, một tay giữ cảng xe để chiếc xe xẹp lốp không nghiêng ngả. Tốc độ chẳng nhanh, nhưng cũng đỡ hơn đi bộ rất nhiều. Dọc đường, hai người nói với nhau vài câu phiếm chuyện. Quốc hỏi Hạnh đi đâu, về nhà hay ghé đâu trước? Hạnh hỏi ngược lại việc Quốc ra chợ làm gì. Câu chuyện tự nhiên chuyển sang chuyện trường lớp. Hạnh không quên nhắc tới việc Quốc đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, giọng đầy ngưỡng mộ, anh Quốc học giỏi ghê ta, được giải nhất luôn. Quốc chỉ cười, đáp lại vài câu khiêm tốn. Không khí giữa hai người vừa gần gũi, vừa có chút ngượng ngùng khó gọi tên. Đến một con dốc thoái thoải, Hạnh dừng xe lại. Hai người chuyển sang dắt bộ, đi sánh bước bên nhau. Ánh mắt Hạnh thỉnh thoảng lén nhìn Quốc, như muốn hỏi điều gì đó. Chắc hẳn là chuyện bức thư. Nhưng rồi em lại thôi, cúi đầu nhìn bánh xe, im lặng. Quốc không mở lời trước, Hạnh cũng không dám hỏi, giữa hai người là một khoảng lặng vừa yên bình vừa lửng lơ. Nhà Hạnh chưa tới chợ, cách khoảng một cây số. Đi thêm một đoạn, em dắt xe rẽ vào con đường mòn dẫn tới một thôn xóm nhỏ, nhìn thấy lác đác vài mái nhà ẩn hiện sau rặng tre. Nhà em ở trong này rồi, Hạnh quay lại, mỉm cười, cảm ơn anh nha. Không có gì, bạn của Cái Nguyệt cũng là bạn của anh mà. Quốc gật đầu chào, đứng lại quan sát thêm một chút. Quả đúng như cậu đoán, Hạnh đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn. Lúc này đã cách xa rồi, tâm tình có vẻ thoải mái hơn, em giơ tay lên vẫy vẫy. Quốc cũng vẫy tay đáp lại. Chỉ khi thấy Hạnh dắt xe vào hẳn sân nhà, cậu mới yên tâm quay đầu đạp xe ra chợ. Có những xúc cảm chưa rõ ràng thì cũng không cần vội gọi tên. Sự ái mộ và cảm mến của Hạnh có thể chỉ là nhất thời, là rung động đầu đời trong trẻo rồi cũng sẽ phai theo thời gian. Quốc không làm rõ mối quan hệ, chỉ lựa chọn cách hành xử tự nhiên nhất. Cậu tin rằng, qua vài tháng nữa, khi mọi thứ lắng lại, những cảm xúc non nớt ấy rồi cũng sẽ trở về bình thường, như cách mà tuổi học trò thường vẫn thế. Trong những ngày cuối năm, nhà anh Lâm trong xóm phát sinh chuyện lớn. Chị Ngọc, vợ anh Lâm, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng sinh đứa con đầu lòng. Quá trình sinh đẻ gặp chút khó khăn, do không có phương tiện đi lại, xe đạp thì khó mà xe máy thì đâu dễ mượn. Cuối cùng anh Lâm lại sang nhà Quốc mượn cái xe công nông, lót thêm một lớp rơm, rồi cả chăn nữa, dùng cái xe công nông chở cả người và đồ ra thị trấn. Sau 5 ngày thì trở về nhà với một thành viên mới. Ca sinh diễn ra suôn sẻ, mẹ tròn con vuông. Tin vui lan nhanh, người đi chợ ghé hai nhau kể, người đi làm đồng cũng tranh thủ hỏi thăm. Với những gia đình quê như họ, chuyện thêm người thêm của luôn là việc trọng đại. Đến ngày lấy tháng, mẹ Quốc dậy sớm, lựa trong chuồng con gà mái tơ, đong thêm một cân gạo nếp tôm để mang sang bên đó, để phục vụ cho thời gian kiêm cữ. Quốc gật đầu, xách đồ theo mẹ sang nhà anh Lâm. Căn nhà hôm nay đông vui hơn thường ngày, ngoài sân bày mấy chiếc ghế nhựa, trong nhà tiếng cười nói rì rầm. Mùi nước la tắm trẻ con, mùi xôi nếp mới quyện vào nhau, ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Thấy mẹ con Quốc sang, anh Lâm vội ra đón, cười tươi, "Ôi, cô Dung vẽ quá. Có tí việc mà cũng mang sang thế này. Bày vẽ gì đâu, đây là thông lệ ở quê mà. Thằng cháu ở đâu để bà bế cái nào?" Như bao người hàng xóm khác đến nhà, ai cũng muốn bế thằng nhỏ một lúc xem mặt mũi rồi gửi lời chúc mấy câu tốt đẹp, để sau này sẽ lớn lên khỏe mạnh đẹp trai và học giỏi. Con anh Lâm đặt tên khai sinh là Công trong máy công nông. Tên ở nhà gọi là Thằng Nổ. Chị Ngọc nằm trong buồng, da rẻ còn nhợt nhưng nét mặt hiền hòa. Đứa bé ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ, hơi thở đều đều. Mẹ Quốc ghé lại nhìn cháu, miệng cười không dứt, nói mấy câu chúc phúc rồi mới ra ngoài, tám chuyện với mấy bà trong xóm. Mùa đông rỗi việc nên cứ tụ tập với nhau sưởi lửa trò chuyện rôm rả. Từ ngày trong nhà có thêm tiếng khóc trẻ con, anh Lâm lúc nào cũng ở trong trạng thái vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao năm mong nóng, cuối cùng vợ chồng anh cũng có con, căn nhà nhỏ đống dương ấm lên, có thêm sinh khí. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo đã lặng lẽ chồng chất. Đứa nhỏ sinh đúng vào đợt trời trở rét, trẻ con yếu ớt, chỉ cần ho khan hay sổ mũi một chút là cả nhà đã cuống cuồng. Thuốc thang, rồi tiền sinh nợ cho chị Ngọc những khoản chi cứ nối nhau phát sinh. Số tiền dành dụm suốt cả năm qua, vốn định để xoay sở làm ăn, giờ gần như vơi cạn. Nghĩ tới đó, trong lòng anh Lâm lúc nào cũng nôn nóng, đứng ngồi không yên. Ngoài đồng, mấy ruộng bắp cải phát triển khá tốt, chỉ nhìn qua cũng biết năm nay được mùa. Không chỉ ruộng nhà anh, mà ruộng của cả xóm đều xanh rì, báo hiệu một vụ mùa thuận lợi. Theo đúng tiến độ thì phải 3-4 tuần nữa bắp mới vào độ đẹp nhất để bán. Nhưng với anh Lâm lúc này, chờ đợi lâu như thế khiến anh không yên tâm. Anh muốn bán sớm, được đồng nào hay đồng ấy, có tiền phòng thân vẫn hơn, nhất là lúc trong nhà vừa có con nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, anh Lâm quyết định gọi Quốc ra bàn uống nước, nói chuyện riêng cho rõ ràng. Anh rót chén trà nóng, đẩy về phía Quốc, giọng trầm rãi, anh có đi xem ruộng rau của xóm mình, thấy năm nay có vẻ được mùa lắm. Tính toán thời gian thì cũng sắp thu hoạch được rồi. Anh định rủ em với thằng Hào sang bên nhà Tư Thành ở An Khánh xem tình hình cụ thể. Cuối năm nhiều việc, sợ người ta đi đâu mất, mình không gặp được thì lỡ dở. Quốc cầm chén trà, suy nghĩ một lát rồi đáp, anh tính vậy cũng phải. Nhưng hiện giờ vẫn còn hơi sớm, hiện giờ bọn em đang vướng chuyện ở trường, sắp thi học kỳ rồi. Đợi thi xong tụi em mới đi cùng anh được. Khi nào thi? Sang tuần ạ. Nghe vậy, nét căng thẳng trên gương mặt anh Lâm dịu đi đôi chút. Ít nhất cũng không phải chờ quá lâu. Anh gật đầu, nhấp bụng trà. Chiều hôm đó, Quốc dắt xe sang nhà Hào. Dạo này trời lạnh, người trong xóm đa phần ở nhà sửa lửa, ít khi ra ngoài tụ tập. Quốc gặp Hào, nói sơ qua ý định sang An Khánh bản chuyện đầu ra cho rau củ. Nghe xong, Hào không giấu được vẻ ngạc nhiên. Sao sớm vậy? Ruộng nhà tao còn chưa đâu vào đâu, chưa có bắp thì thu hoạch kiểu gì. Nói rồi, hai đứa rủ nhau ra ruộng nhà Hào xem thử. Trước lối ra vào, hai mẹ con Hào mới làm thêm một cái cổng tre. Nhìn từ ngoài vào thì gọn gàng, ngăn nắp hơn hẳn, tạo cảm giác ruộng vườn được chăm chút cẩn thận. Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Vừa bước chân vào trong, Quốc đã nhận ra ngay sự khác biệt giữa vườn nhà Hào và những ruộng bắp cải khác trong xóm. Đất ở đây tuy xốp nhưng không thật sự tơi, màu đất nhạt, ít được cải tạo trong một thời gian dài. Dưới chân, hạt giống cỏ dại còn rất nhiều. Dù chưa mọc cao, nhưng khắp nơi đã lấm tấm mầm xanh, chen chúc giữa các luống. Hào chống hông đứng giữa vườn, đưa mắt nhìn quanh một lượt, vẻ mặt vừa bất lực vừa sốt ruột. Tao cũng chịu khó làm cỏ đấy chứ, nhưng mà làm mãi không hết. Cứ nhặt xong chỗ này, qua vài hôm lại mọc li ti chỗ khác. Mấy bữa nay thấy nó mọc chậm hơn rồi, chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ. Quốc cúi xuống, nhổ thử mấy cây cỏ non gần gốc cải, giật nhẹ là bật cả rễ. Cậu phủi đất dính trên tay rồi nói, chắc trước đây hai mẹ con ít làm cỏ nên trong đất còn nhiều hạt giống cỏ dại. Cái này phải chịu khó làm một thời gian dài thì mới sạch được. Qua một vài vụ rồi thì nó sạch sẽ như vườn nhà người ta thôi. Hào gãi đầu, cười ngượng, ánh mắt vẫn không rời mấy luống cải. Yên tâm đi, lần này tao không có làm miếng đâu. Chỉ có điều bắp cải nhà tao phát triển chậm quá. So với mấy nhà kia người ta đã lác đác có vài bắp rồi, còn của tao vẫn cứ xuề ra thế này, nhìn chẳng thấy dấu hiệu gì khả quan cả. Quốc đi dọc theo các luống cải, quan sát từng cây. Cậu cúi xuống, lật nhẹ mấy lá ngoài xem thân cây. Bắp cải nhà Hào dùng hạt giống nhập từ bên Việt, thân cao, lá vân dài, bản lá to nhưng mỏng. Lại thêm việc gia đình Hào thỉnh thoảng bật vài lá ngoài cho người ăn, phần dư thì băm cho vịt, nên nhiều cây mất lá sớm, nhịp sinh trưởng vì thế mà chậm lại. Cải bên mày cao mà lại còi hơn mấy nhà khác có thể là do đất trồng sắn với ngô quanh năm, bạc màu hơn. Mày nên bón thêm phân để thúc cây phát triển. Với lại hạn chế vật lá đi. Đất đã nghèo mà còn bị vật lá liên tục thì khó cuộn bắp sớm lắm. Hào thở dài, đá nhẹ mũi chân vào đất, bụi đất bay lên lẫn trong làn hơi sương lạnh, tao cũng thấy vậy. Nhìn ruộng người ta cải bắt đầu có lá rồi mà vườn mình vẫn cứ xuề ra thế này. Chắc phải qua nhà cái mây xin một hai bao phân chuẩn về bọn quá. Tình hình này coi bộ phải thu hoạch muộn hơn rồi. Có gì mày với anh Lâm chờ tao với nhé. Mọi người bán hết mà tao chưa có gì bán thì lúc đó lại loay hoay một mình. Quốc lắc đầu, giọng trầm lại, cái này tao không nói trước được. Anh Lâm định chục ngày nữa sang An Khánh đặt vấn đề với bác Tư Thành rồi. Nếu bên đó liên hệ được thương lái qua lấy hàng, thì dù chưa đạt độ chín cũng vẫn phải thu hoạch. Chứ hàng ít quá, lần sau thương lái người ta không qua thu đâu. Hào cắn răng, thở mạnh ra một hơi, khói trắng phả ra giữa trời lạnh, đành vậy chứ biết làm sao. Thôi thì tao đi bón phân luôn cho kịp. Mày dành không? Qua nhà cái mây phụ tao một tay. Hào rất biết cách tranh thủ. Vừa rủ Quốc sang phụ trở phân, vừa tiện thể xem luôn ruộng rau nhà bên đó. Nhà mây làm ăn cẩn thận, lại chịu khó. Ruộng cải đã được bón phân thuốc từ sớm, cây nào cây nấy lá dày, xanh đậm, các lá ngoài đã bắt đầu bắt cầu, cuộn vào trong. Biết vụ này khả năng được mùa, mẹ cái mây vui vẻ ra tận vườn xem, hỏi thăm Quốc với Hào xem tình hình bán buôn thế nào. Quốc nói sơ qua rằng anh Lâm sắp liên hệ với thương lái để bàn chuyện tiêu thụ, còn ngày giờ cụ thể thì chưa chốt được. Hào than thở ruộng nhà mình còn chậm, giờ mới bón phân thì sợ lỡ thời gian. Nói chuyện vài câu, Hào không dám nán lại lâu, liền giúp Quốc trở phân về vườn. Hai đứa mang phân trộn thêm với cho biết, rồi hối hả bón cho ruộng cải, mong kịp kéo lại phần nào cho vụ rau đang dần trễ nhịp. Chương 155, cuối năm bận rộn chương 155, cuối năm bận rộn thêm một tuần nữa lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt một cái, học kỳ lại kết thúc. Với nhiều học sinh trong lớp, đó chỉ là một cột mốc quen thuộc, thi xong là nghỉ, là nhẹ người. Nhưng với Quốc, cảm giác ấy khác hơn. Đối với một người từng trải, thời gian trôi qua nhanh đến mức đôi khi khiến người ta giật mình. Qua kỳ thi này, cậu đã đi được tròn một nửa quãng đời học sinh cấp 3. Dù có muốn lưu giữ, dù trong lòng còn bao điều chưa kịp làm, thì thời gian vẫn chẳng nằm trong quyền kiểm soát của bất kỳ ai. Trong đầu Quốc chợt hiện lên mấy câu thơ trong bài Vội Vàng của Xuân Diệu, những câu chữ từng đọc qua rất nhiều lần, nhưng giờ đây mới thấy thấm, tôi muốn tắt nắng đi cho màu đường nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại cho hương đường bay đi. Khi con người biết trước thời gian là hữu hạn, lòng lại trở nên tham lam. Ta muốn sống nhiều hơn, làm nhiều hơn, để không lãng phí dù chỉ một phút, một giây. Người trẻ thường không để ý đến điều đó. Nhưng càng từng trải, càng lớn lên, người ta lại càng cảm nhận rõ sự tàn ác đến vô tình của thời gian. Ta muốn cắn, muốn cào cấu để níu lại một khoảnh khắc đẹp nào đó, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực nhận ra, không thể. Kim đồng hồ vẫn bay đều. Ngoài kia, mây vẫn lặng lẽ trôi qua bầu trời mùa đông. Trong phòng thi, học sinh vẫn đang cúi đầu hí máy làm bài. Tiếng bút cào nhẹ trên giấy, tiếng lật trang khẽ khàng. Quốc đặt bút xuống, tự cho mình vài phút yên tĩnh. Cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, vài đứa bạn nhíu mày suy nghĩ, vài đứa khác đã làm xong, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trên giảng, thầy giáo lặng lẽ đi lại giữa các giấy bàn, ánh mắt quen thuộc vẫn dõi theo từng học trò. Quốc có cảm giác như mình đang ngậm chặt trong lòng một khoảnh khắc đẹp đẽ, mà sau này có muốn tìm lại cũng không dễ gì tìm được. Chiến thuật học tập của Quốc đã được cậu xác định rõ từ năm ngoái. Cậu tập trung vào các môn xã hội và ngoại ngữ, lấy đó làm điểm tựa để gánh các môn khoa học tự nhiên. Với cách học ấy, việc đạt kết quả ổn định, giữ học lực khá trong lớp hoàn toàn không phải là điều khó khăn. Lại thêm việc lớp này vẫn cho thi theo dạng đề mở, được phép sử dụng tài liệu, nên áp lực thi cử càng nhẹ đi rất nhiều. Đối với phần lớn học sinh, thi xong là khép lại một học kỳ. Nhưng với Quốc thì chưa. Cậu vẫn còn một kỳ thi quan trọng phía trước, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngoại ngữ, diễn ra vào ngày 28 tháng 12. Một cột mốc lặng lẽ nằm ngay trước thềm năm mới, như một dấu chấm lửng cho chặng đường nửa đầu của tuổi học trò kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay. Đoàn học sinh tham gia dự thi của trường Trung học An Bình chỉ còn vỏn vẹn 2 người, một bạn thi môn toán và Quốc thi môn ngoại ngữ. Những học sinh đạt giải khuyến khích ở cấp huyện thì không được đi tiếp, nên so với lần trước, chuyến đi lần này của Quốc có phần cô đơn và lạc lõng hơn hẳn. Các trường cấp 3 trong huyện, trường nào cũng có từ 1 đến 2 học sinh dự thi cấp tỉnh. Riêng trường thị trấn được phân tới 5 suất, điều đó cũng dễ hiểu, bởi chất lượng đào tạo và điều kiện học tập ở đó vốn tốt hơn nhiều so với các trường vùng ven như An Bình. Lần thi tỉnh này, Quốc vẫn đi một mình. Ba mẹ cậu chỉ biết cậu từng thi huyện và được giải, chuyến đi thi tỉnh thì Quốc không nói kỹ. Ba mẹ cũng không hỏi nhiều. Thời gian qua, họ đã quen với việc con trai mình làm được những việc ngoài sức tưởng tượng, nên khi nghe tin con đạt giải, họ đón nhận một cách khá bình thản. Hồi cấp 2 Quốc đã từng đi thi học sinh giỏi rồi, lần đó mẹ còn đèo xe đạp đưa đi, đứng chờ ngoài cổng trường thi, được một phen nở mặt nở mũi với bà con xung quanh. Nhưng kỳ thực, lúc ấy gia đình còn khó khăn. Thấy con học giỏi, mẹ Quốc mừng thì mừng, mà lo cũng không ít. Đứng ngoài cổng chờ con thi xong, nghe phụ huynh học sinh khác kể chuyện đầu tư cho con nào là học thêm, nào là tài liệu, nào là thầy giỏi, tiền bạc tốn kém ra sao, mẹ Quốc chỉ im lặng lắng nghe. Trong lòng bà hiểu, con trai mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với bạn bè đồng lứa. Giờ thì Quốc đã lớn. Chẳng lẽ hai mẹ con lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ lên tỉnh thi như ngày trước? Nghĩ tới thôi cũng thấy không còn phù hợp. Quốc cứ tự đi thi. Có mang được giải về thì mừng, còn không thì cũng chẳng sao. Với ba mẹ, những gì cậu làm được thời gian qua đã đủ để họ cảm thấy tự hào rồi. Địa điểm thi và quy chế thi lần này vẫn giống như hồi thi huyện. Phòng thi ngoại ngữ khá vắng, chỉ có 2 thí sinh. Thí sinh thi cùng phòng khi biết Quốc là học sinh đạt giải nhất cấp huyện, ánh mắt nhìn cậu đã khác đi hẳn, vừa tò mò vừa có phần nể sợ. Trước giờ thi, hai người có bắt chuyện làm quen. Cậu bạn kia hỏi Quốc học ngoại ngữ thế nào, có bí quyết gì mà giỏi vậy? Quốc nghe xong chỉ cười nhẹ. Cậu nhận ra đây không phải là mối quan hệ có thể kéo dài. Thi xong lần này, chưa chắc đã gặp lại nhau nữa. Hơn nữa, chuyện học hành đâu phải vài câu ngắn ngủi là có thể truyền đạt hết. Nghĩ vậy, Quốc chỉ đáp qua loa, chắc là do may mắn thôi. Thi chắc nghiệp mà, cũng nhờ ông bà tổ tiên phù hộ. Cậu bạn kia bật cười, nghe vậy cũng không hỏi thêm. Thực ra Quốc biết rõ, thời ông bà mình nếu có học thì học tiếng Pháp chứ làm gì biết tiếng Anh mà phù hộ. Nhưng lấy lý do may mắn cho nhẹ chuyện, đối phương cũng thuận theo, không gặng hỏi nữa. Đến giờ gọi tên, thí sinh lần lượt vào phòng thi, những thủ tục giống hệt với hồi thi tháng trước, không có gì khác biệt ngoài đề thi. Ngay khi lật đề ra, Quốc nhận thấy cấu trúc bài thi lần này có phần khác biệt. Ngoài phần trắc nghiệm quen thuộc, đề còn bổ sung thêm dạng sắp xếp lại câu cho đúng logic, và đặc biệt là một bài viết đoạn văn dài từ 500-800 chữ. Đây rõ ràng không còn là kiểu đề có thể trông chờ vào may mắn. Thi cấp tỉnh vốn đã khác. Hơn nữa, trong huyện lại có học sinh từng đạt giải nhất như Quốc, chắc chắn cấp trên phải lưu ý đến những trường hợp nổi bật, nên việc thay đổi cấu trúc đề là điều dễ hiểu. Phần viết này đến cả giáo viên cũng không biết phải ôn thế nào cho học sinh, bởi nó không chỉ đòi hỏi vốn từ vựng phong phú, mà còn cần tư duy lập luận, khả năng tổ chức ý và viết văn bản thuyết minh mạch lạc. Quốc đọc kỹ yêu cầu, trong lòng đã tính toán nhanh. Nếu không làm được bài viết, coi như chắc chắn không đạt giải, dù phần trắc nghiệm có làm đúng hoàn toàn đi nữa. Làm tốt phần sắp xếp câu, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm tới giải 3. Đó là mức giải hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu, nhưng để tiến xa hơn thì bài viết 800 chữ kia là bắt buộc. So với lần thi huyện cách đó 1 tháng, lần này Quốc phải sử dụng trọn vẹn thời gian. Cậu làm trắc nghiệm trước, các đáp án đưa ra đều khiến người ta phải phân vân lựa chọn vì có nghĩa giống nhau, muốn làm tốt phải dựa vào ngữ cảnh trong câu hỏi, nên rất dễ nhầm. Phần trắc nghiệm ít câu hơn để thi huyện, được Quốc hoàn thành rất nhanh sau đó chuyển sang dạng sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, chỉ 10 câu nhưng khiến người ta phải xoắn não, nhất là phần cụm động từ. Phần viết đoạn văn khiến Quốc phải dừng lại khá lâu để sắp xếp ý trong đầu. Câu viết chậm rãi, từng câu từng chữ, vừa viết vừa chỉnh, đến gần hết giờ mới đặt bút hoàn thành dòng cuối cùng. Khi Quốc nộp bài và bước ra khỏi phòng thi thì cũng là lúc chuông báo hết giờ vang lên. Ngoái nhìn lại, cậu thấy người bạn thi cùng đã ra từ trước đó khá lâu. Hỏi ra mới biết, cậu bạn kia bỏ hẳn phần viết đoạn văn, làm xong trắc nghiệm và sắp xếp thành câu hoàn chỉnh là não bộ hoạt động hết công suất, đầu óc bị lú lẫn không thể đặt bút viết đoạn văn 800 chữ kia. Đây cũng là kỹ năng mà nhà trường chưa dạy một cách nghiêm túc. Quốc phải căng não ra mới hoàn thành đề thi, cậu cảm nhận rõ năng lực của người ra đề không phải giáo viên bình thường có thể làm được. Đặc biệt là mục nghe có tính học thuật rất cao về mảng kinh tế Việt Nam đầu năm 2000, sản lượng tỷ trọng các thứ số liệu dày của khiến người ta phải điên đầu. Nó giống như một đòn phủ đầu vậy, hoàn toàn không phù hợp với trình độ của học sinh trung học bình thường. Nói đề thi đánh đố cũng không qua. Cậu bạn học sinh trường thị trấn vừa xuống tới phòng chờ đã không giấu được vẻ chán nản, than thở liên hồi với thầy giáo dẫn đoàn. Giọng nói pha lẫn mệt mỏi khiến người đứng gần đó cũng nghe rõ. Cô Hà thoáng liếc nhìn sang, trong lòng chợt dấy lên chút lo lắng cho Quốc. Cô đã đứng sẵn dưới sân, nơi có ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, vừa sưởi ấm vừa chờ học trò. Thấy Quốc từ xa bước lại, cô liền gọi, "Quốc, làm bài thế nào em?" "Dạ đề khó cô ạ, hơi đau đầu một chút, nhưng em làm hết rồi." Cô Hà nghe vậy thì khẽ thở ra, hơi thở tỏa thành một làn khói mỏng trong không khí lạnh. Cô mỉm cười nhẹ nhõm, "Làm hết là tốt rồi. Đề cấp tỉnh có bao giờ là dễ đâu. Thầy cô muốn ôn cũng chẳng biết đường mà ôn cho các em. Người thi cùng em còn bỏ nguyên một phần, không làm nổi kìa." Quốc gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt cậu thoáng liếc sang phía hai thầy trò trường thị trấn đang đứng gần đó. Thầy giáo dẫn đoàn bên kia chính là người từng chê bai, dè bỉu cậu làm bài bừa ở kỳ thi huyện. Đến khi Quốc được giải nhất, ông ta buộc phải ở mức thừa nhận mình đã đánh giá quá chủ quan. Giờ đây, nghe học sinh của mình than thở bỏ trống phần viết, lại biết Quốc làm xong toàn bộ đề, trong lòng ông ta hiểu rõ trình độ này không thể xem thường được nữa. Ông ta bắt chuyện trước, giọng xa giao, "Học sinh trường An Bình của cô Hà năm nay khá quá ha. Đề thi ngoại ngữ năm nay nghe nói do thạc sĩ ở trên ra đề. Đội thành phố năm nay nhiều người đạt giải quá nên họ phải nâng độ khó lên. Chỉ khổ cho mấy trường trong huyện thôi." Cô Hà mỉm cười, đáp lại, "Cũng khó trách. Học sinh giỏi trong huyện giờ thi nhau kéo ra thành phố hết rồi. Ở ngoài kia, đạt giải cao là chuyện đương nhiên. Trường thị trấn năm nay chỉ tiêu thi đỗ trường chuyên nghiệp của khối 12 thế nào rồi thầy? So với năm ngoái thì tăng thêm khoảng 5 đại học, 10 cao đẳng, sau đợt nghỉ Tết là bắt đầu triển khai ôn thi rầm rộ." Hai thầy cô còn tán gẫu thêm vài câu thì học sinh các môn toán, văn lần lượt bước ra khỏi phòng thi. Khuôn mặt ai nấy đều phờ phạc, mệt mỏi sau 2 tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ, viết văn đến mỏi tay. Lần này đoàn thi không có ăn liên hoan. Người ít, không khí gượng gạo, mà khả năng đạt giải cấp tỉnh lại không cao, chẳng ai có tâm trạng tụ tập ăn uống. Dẫu vậy, cô Hà vẫn chu đáo phát cho mỗi học sinh 200k tiền ăn uống, đi lại cho hai thí sinh và 100k tiền liên hoan theo chủ ý của nhà trường. Cuộc thi kết thúc chóng vánh và có phần nguội lạnh. Học kỳ 1 khép lại, học sinh tạm gác chuyện sách vở, thầy cô bận rộn chấm bài, tổng hợp điểm số, nên gần như chẳng mấy ai còn nhắc tới kỳ thi tỉnh này nữa. Cả trường được nghỉ 3 ngày Tết dương lịch. Khoảng nghỉ ngắn ngủi ấy lại vô cùng thuận lợi để Quốc cùng gia đình và bà con trong xóm lo chuyện đầu ra cho bác cải. Chương 156, đánh giá chất lượng. Chương 156, đánh giá chất lượng. Mấy ngày nghỉ lễ dương lịch, ông trời dường như chiều lòng người. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Sáng sớm và chiều tối vẫn lạnh cắt da, hơi thở vừa ra khỏi miệng đã hóa thành khói trắng, nhưng ban ngày có nắng ấm, đủ để người ta cởi bớt áo khoác, tranh thủ đi lấy củi, tham ruộng vườn. Vào đầu giờ chiều một ngày nọ, anh Lâm rủ Quốc và Hào sang An Khánh để gặp bác Tư Thành bàn chuyện mùa vụ. Ông bác này buổi sáng thường hay bận việc ngoài chợ, muốn gặp thì nên qua vào khung giờ trưa, đầu giờ chiều. Ba người đạp xe đi đường tắt men theo sườn núi, qua vài con đèo con dốc liền đặt chân tới địa phận An Khánh. Con đường nhỏ chạy giữa những thửa ruộng trơ gốc rạ, đất khô nước nhẹ dưới chân, gió thổi mang theo mùi của rơm rạ và bùn đất. Anh Lâm và Hào đã sang nhà Tư Thành vài lần, con chó canh nhà chỉ ngẩng đầu nhìn qua loa rồi lại gầm gừ một lúc, âm thanh phát ra đủ để gia chủ nhận biết nhà có khách. Tư Thành khi này đang ở trong sân, đang cặm cụi pha thuốc trừ sâu. Ông đổ từng ca nước vào bình màu vàng, rồi đổ thêm một dung dịch đã pha loãng vào đó, sau đó lắp cái bình do dung dịch tan đều. Loại bình phun thuốc có dây đeo vai, phía trước có tay cầm nối với vòi phun, rất tiện lợi cho việc phun tưới. Thấy mấy người tới, ông ngẩng đầu lên cười chào. Quốc và Hào nhìn cảnh đó không khỏi thắc mắc, liền hỏi, "Vườn rau của bác bị sâu bệnh phá nhiều lắm hay sao mà phải xịt thuốc vậy bác?" Tư Thành vặn chặt nắp bình, thông thả đáp, "Chưa có sâu bệnh, bác chỉ phun thuốc để phòng trước mà thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà." Lúc này cải đang vào giai đoạn lá bắt đầu cuộn, rất quan trọng, quyết định năng suất cả vụ, nên phải cẩn thận. Anh Lâm xoa hai bàn tay vào nhau nửa đùa nửa thật đáp, "Trời mùa đông lạnh giá, sâu bệnh trốn hết cả rồi còn đâu." Tư Thành cười xòa, "Bác xem dự báo thời tiết, thấy đợt nắng ấm kéo dài, khả năng sâu bệnh phát triển là có nha." Anh Lâm vẫn còn băn khoăn, "Phun thuốc thế này, sau này hái bắp cải về ăn có ảnh hưởng gì không bác?" Tư Thành cười xòa, giọng chắc địch, "Bây giờ phun, đến lúc thu hoạch thì thuốc đã bị rửa trôi đi nhiều rồi, không lo ngộ độc. Với lại thuốc bác dùng là loại dược tính nhẹ, đã pha loãng, chủ yếu để phòng sâu chứ không phải diệt chết hàng loạt." Nói rồi, bác khoác bình thuốc lên lưng, dẫn mấy người đi một vòng xem ruộng rau. Ruộng bắp cải được quay lưới gọn gàng, giống cách nhà Quốc đang làm. Cây giống thì cùng loại với ruộng nhà anh Lâm và Hảo, nên tốc độ phát triển cũng gần tương đương, nhìn qua là biết có thể thu hoạch cùng đợt. Nhà bác Tư Thành chỉ trồng duy nhất bắp cải, không xen lẫn cây nào khác, kể cả tỏi. Bác không làm cỏ kỹ như Quốc, giữa các luống vẫn lác đác cỏ dại, nhưng bù lại đã bón thêm phân đạm để thúc cây phát triển mạnh. Vào mùa đông, cỏ không mọc nhanh, Tư Thành để chúng ở tầng thấp còn giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế đất khô nẻ. Anh Lâm nhìn ruộng bắp cải, trong lòng sốt sắng, liền hỏi, "Với tốc độ này thì tầm bao lâu nữa mình thu hoạch được hả bác?" Tư Thành vừa quan sát lá cải vừa đáp thản nhiên, "Không cần gấp đâu. Cứ để bán vào gần Tết, lúc đó giá tốt hơn." Anh Lâm nghe vậy vẫn chưa yên tâm, nói thêm, "Cháu sợ gần Tết nhiều việc, thương lái không thu xếp kịp để qua gom hàng. Hay là mình sang đó đánh tiếng trước xem sao bác?" Tư Thành gật gù, "Cháu lo xa thế cũng tốt. Chắc chắn ta phải sang nói chuyện với người ta trước rồi. Nhưng người bên kia, họ đã sang là họ lấy hàng luôn. Hẹn trước cả chục ngày đến lúc đó sợ là họ lại quên, mình lại mất công chạy đi chuyến nữa." Anh Lâm tuy trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, nhưng nghe bác Tư Thành phân tích cũng thấy hợp tình hợp lý. Cuối cùng anh đành gật đầu, chấp nhận chờ thêm tới cận Tết, hy vọng khi ấy giá bắp cải sẽ cao giống như Tư Thành nhận định. Nghĩ một lúc, anh Lâm lại dè dặt lên tiếng, "Vậy nếu được, bác có thể dành chút thời gian sang chỗ tuổi cháu xem qua ruộng rau một lượt không? Từ giờ đến lúc thu hoạch vẫn còn thời gian, nếu có chỗ nào làm chưa đúng, mong bác chỉ bảo thêm cho tuổi cháu với." Tư Thành nghe vậy thì trầm ngâm. Thực ra chuyện bán bắp cải bên anh Lâm chẳng liên quan gì đến ông. Cây cối trồng ra sao, sản lượng nhiều ít, bán được giá thế nào đều là việc của mấy người trong xóm anh Lâm cả. Ông sang đó xem, vừa tốn công, vừa chẳng được lợi lộc gì. Nghĩ là vậy, nhưng nhìn lại thì từ mùa hè đến giờ, mấy đứa nhỏ này làm ăn cũng khá chăm chỉ, lại chưa có kinh nghiệm, cái gì cũng phải tự mày mò. Hơn nữa, sau này nếu thương lái có hỏi han, mình cũng cần biết sơ qua tình hình bên này để tiện đường dẫn mối. Cuối cùng, Tư Thành thở nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý được, để bác phun thuốc xong đã, rồi sẽ thu xếp qua đó xem một chuyến coi như biết nhà biết cửa. Mấy đứa ở xa nào, xóm nào? Nghe ông nhận lời, anh Lâm mừng ra mặt, vội vàng nói địa chỉ. Mấy người xem thêm một vòng ruộng rau nhà bác Tư Thành, nhìn hết mấy đám ruộng, lại nghe kể đợt này Tư Thành trồng hơn 2400 cây giống, cây nào cũng phát triển đều đặn, năng suất dự tính không nhỏ. Xem xong, mấy đứa xin phép ra về, sợ nấn ná lâu trời tối, đường đi lại khó. Hai ngày sau, Tư Thành chủ động chạy xe máy sang xóm anh Lâm. Ông mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng, chân còn đi giày đàng hoàng. Từ An Khánh sang đây cũng không xa, hỏi thăm vài người là tìm được đường, mất 40 phút, Tư Thành đã tới tận cổng nhà anh Lâm. Anh Lâm trông thấy khách quý liền hớn hở ra đón, lại nói người trong nhà pha ấm chè nóng. Bày ghế mời ngồi. Uống được vài ngụm, trong khi ba của anh Lâm ngồi tiếp khách, anh Lâm chạy sang gọi thêm quốc và hào tới cho đông đủ. Ở quê, nhất là vào mùa đông, người ta hay tụ tập nói chuyện cho ấm nhà ấm cửa. Thấy có người lạ đi xe máy tới nhà anh Lâm, mấy nhà hàng xóm bắt đầu xì xào, rồi lần lượt kéo sang đứng xem. Chẳng mấy chốc, sân nhà anh Lâm đã lố nhố người. Ai thế? Nghe nói quen với thằng Lâm, qua bàn chuyện bắp cải. Có khi là người thu mua rau cho xóm mình đó. Vậy hả? Thế thì phải qua chào hỏi một tiếng chứ. Nghe những lời xì xào ấy, Tư Thành cũng có phần bất ngờ. Ông không ngờ sang bên này lại được tiếp đón rôm rả đến vậy, trong lòng thoáng có cảm giác mình giống như ông chủ lớn thật sự. Qua vài câu chào hỏi, ông mới hiểu ra mọi người đang hiểu nhầm mình là người thu mua bắp cải. Ông xua tay cười, vội giải thích, không phải đâu. Tôi ở An Khánh, cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi. Vụ bắp cải này tôi giống như bà con cả, đều trồng rồi chờ thương lái bên kia sang thu mua. Dù vậy, một bác trong xóm vẫn sốt ruột nói, bên này nhà tôi trồng nhiều lắm, sắp đến ngày thu hoạch rồi mà chưa biết bán cho ai. Có gì bác giúp đỡ thằng Lâm với bà con trong xóm tôi nhé. Tư Thành gật đầu, ánh mắt ôn tồn, ừ, tôi qua đây cũng là để xem tình hình. Có gì biết được, tôi sẽ nói lại, cùng nhau tính cho ổn thỏa. Rồi như không còn đủ kiên nhẫn đứng nói chuyện trong sân, mấy người trong xóm lần lượt mời bác Tư Thành ra ngoài thăm ruộng rau nhà mình. Ai cũng muốn ông xem qua một lượt, vừa để khoe thành quả, vừa mong được góp ý thêm điều gì đó vì Tư Thành là một người làm nghề lâu năm, kinh nghiệm trồng trọt đầy mình. Ruộng nhà anh Lâm nằm ở vị trí đầu tiên trong cuộc khảo sát. So với ruộng nhà Tư Thành bên An Khánh thì chất lượng không hề thua kém. Bắp cải gieo cùng một loại giống, cùng thời điểm nên cây lớn khá đồng đều, lá dày, bắt đầu cuộn bắp rõ rệt. Hàng lối không được thẳng tắp nhưng bù lại được làm cỏ thường xuyên, trông rất thoáng. Mấy nhà khác trong xóm mua giống ngoài chợ, nên cây to cây nhỏ không đều nhau, có lúm nhìn khá đẹp, nhưng cũng có chỗ còi cọc, phát triển chậm hơn hẳn. Tư Thành vừa đi vừa quan sát kỹ, thỉnh thoảng cúi xuống lật thử vài bẻ lá, gật gù không nói nhiều. Đến đâu cũng có người hỏi han, ông chỉ trả lời ngắn gọn, đại ý là được chăm thế này là ổn. Tính tôi thì hay lo xa, mọi người nên phun thuốc hoặc giải cho bếp để phòng sâu bệnh. Tôi thấy mấy ngày nay nắng ấm, sâu bệnh dễ phát triển, mọi người lại trồng nhiều như vậy, dễ lây lan lắm. Bác Tư Thành đây quả là người cẩn thận, bác đã nói vậy thì chúng tôi sẽ làm theo. Trong số những vườn ông đi qua, ruộng rau nhà Hảo là lép vế thấy rõ nhất. Cây cải thấp bé, lá xòe ra nhưng còn chậm, nhìn không được lực như những nhà khác. Tư Thành đứng lại lâu hơn, xem kỹ chất đất gì mà chậm rãi góp ý đất nhà này bạc màu. Trước giờ trồng ngô sắn nhiều quá, ít cải tạo. Lẽ ra đầu vụ nên bón thêm phân đạm để thúc cây, lúc đó cải sẽ to và khỏe hơn. Giờ cậu có bón phân trùng thì cũng không phải thời điểm thích hợp nhất, năng suất khó mà đạt như mong muốn. Nghe tới đó, Hào chỉ biết đứng im, gật đầu liên tục. Mấy điều này cậu cũng đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi được người có kinh nghiệm nói thẳng, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Trái ngược hẳn với ruộng nhà Hào là vườn rau nhà Quốc. Ngay từ lúc bước vào, Tư Thành đã để ý nhà Quốc trồng giống bắp cải khác với mọi người, cây thấp, tán gọn, thân chắc, lá dày. Đặc biệt giữa các luống cải còn được trồng xét đòi, hàng lối ngay ngắn, nhìn rất sáng mắt. Nhà này dùng cây giống bắp cải gì vậy? Ở chỗ mình chưa thấy loại này bao giờ, không phải của bên tàu đấy chứ? Quốc gật đầu xác nhận dạ đúng rồi, cháu mua ở bên tàu đó bác. Cậu này liều thật, may mà nó phát triển tốt, trồng sen với tỏi cũng rất hay, phen này lại kiếm thêm một khoản đấy chứ. Ông bác tỏ ra hứng thú, đứng lại hỏi han khá lâu. Làm vườn bao năm, ông chưa từng trồng tỏi quy mô lớn. Một phần vì thị trường tiêu thụ không mạnh, phần khác là tỏi nhập giống to cụ nhưng mùi không thơm, không thay bằng tỏi địa phương. Người dân thì chuộng tỏi ta, nhưng trồng loại đó lại không mang lại giá trị kinh tế cao. Cách làm của Quốc khiến ông vừa ngạc nhiên vừa phải gật gù công nhận là khéo tính. Đi một vòng quanh xóm, Tư Thành nhẩm tính trong đầu rồi kết luận, tổng số bắp cải ở đây còn nhiều hơn cả ruộng nhà ông bên An Khánh. Nếu cộng hai bên lại, sản lượng năm nay không thua kém năm ngoái, ước chừng cũng gần chục xe hàng, đủ sức hấp dẫn thương lái bên kia biên giới sang thu mua. Trước khi về, Tư Thành hẹn anh Lâm, chừng 10 ngày nữa bác sẽ qua đây. Lúc đó bác cháu ta qua bên kia bàn trước với thương lái, gọi họ qua xem hàng rồi chọn ngày thu hoạch. Nghe chốt được mốc thời gian cụ thể, anh Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh như chút được một gánh nặng, ít nhất mọi chuyện đã có hướng đi rõ ràng, không còn mù mờ như trước. Chỉ riêng Hảo là vẫn nơm nớp lo. Nhìn ruộng cải nhà mình rồi nghĩ đến lời bác Tư Thành nói, cậu sợ nhất là đến lúc thu hoạch chung, bắp cải nhà mình vẫn chưa kịp lớn, khi ấy vừa tiếp công, vừa khó xử với mọi người trong xóm. Chương 157 biến cố. Chương 157 biến cố. sau khi biết tin thương lái có khả năng sẽ sang mua bắp cải trong khoảng 3 đến 4 tuần nữa, trong xóm bắt đầu dục dịch hẳn lên. Vài hộ chịu khó ra thăm đồng, đi dọc các luống rau, tiện tay làm cỏ sơ qua, chỉnh lại mấy chỗ luống bị sụt đất. Không khí mùa vụ vì thế mà nhộn nhịp hơn đôi chút, nhưng cũng không phải nhà nào cũng chăm chỉ như vậy. Có những nhà từ lúc trồng xong gần như bỏ mặc, chẳng buồn làm cỏ lấy một lần. Họ trồng ít, chủ yếu để phục vụ bữa ăn trong gia đình, số lượng mang bán chỉ chừng vài chục ký cho có, nên cũng không mấy để tâm. Trong vườn, cỏ dại mọc cao ngang với cây rau, chen kín giữa các gốc cải. Mấy ngày này thời tiết lại nắng ấm, con người thì thấy dễ chịu, nhưng với rau củ thì không hẳn là điều tốt. Trời ấm lên, lá cải nở ra bình thường, không quá gấp, khiến bắp dễ bị nhỏ. Chưa kể sâu bệnh sau một mùa đông lạnh giá này bắt đầu lúc nhúc bò dậy từ dưới lòng đất. Vòng đời của chúng ngắn, nhưng bù lại sinh sản rất nhanh, nhất là rệp xanh và sâu ăn lá. Những khu vườn đầy cỏ dại là địa điểm vô cùng thuận lợi cho chúng sinh sôi. Chủ nhà lại không để ý kỹ, còn chủ quan nghĩ rằng bị ăn vài lá cũng chẳng đáng là bao, có sâu ăn có nghĩa là rau nhà mình sạch sẽ, thơm ngon. Từ vườn này sang vườn kia, ruộng liên ruộng, nhà nào cũng trồng một đám bắp cải, sâu bệnh cứ thế âm thầm lan dần. Ban đầu chỉ là vài lỗ nhỏ trên lá, một hai con sâu bám ở mặt sau, nhìn qua thì tưởng chẳng đáng gì. Người ta còn chủ quan, bảo nhau rằng mùa này năm nào chả có sâu, mấy con sâu nhỏ xíu ăn được bao nhiêu chứ. Thế nhưng chỉ sau giam hôm, tình hình đã khác hẳn. Buổi sáng ra thăm ruộng, nhiều người đứng xứng lại. Những luống cải hôm qua còn lặn, nay lá đã bị khoét nhăm nhở, có cây chỉ còn trơ lại phần thân. Dẹp bám thành từng mảng ở ngọn non, tay vừa chạm vào là dính nhớp. Có nhà thấy vậy hốt hoảng, đội va chạy sang hỏi hàng xóm xem ruộng bên kia thế nào. Nhà tôi cũng bị. Tin sâu bệnh lan nhanh khiến cả xóm xôn xao. Chưa đến, người ta tụm năm tụm ba dưới hiên nhà, vừa sưởi nắng vừa bàn tán. Nhà này trách nhà kia không chịu làm cỏ, để cỏ mọc um tùm làm ổ cho sâu. Đến khi nhiều vườn cùng lúc bị nặng, người ta mới thực sự cũng lên, chẳng còn tâm trí đi chỉ trích nhà người khác. Thời gian ngồi buồn chuyện chi bằng đi xử lý ruộng rau, khắc phục hậu quả sớm nhất có thể. Mỗi nhà tất bật xoay sở theo cách của mình. Có nhà vội vàng mang cho bếp ra giải kín quanh gốc cải, cho bếp có tính nóng làm sâu ngại bỏ tới. Có nhà gọi đám trẻ con trong nhà ra ruộng, phát cho mỗi đứa một cái que nhỏ, bảo thấy sâu thì bắt, thấy dẹp thì bẻ lá đem vứt đi. Trẻ con lúc đầu bắt được vài con thì cười đùa, nhưng đến khi sâu nhiều quá, bám đặc mặt sau lá, đứa nào cũng nhăn mặt, kêu lên tay, cứ bắt xong thì ném ra ngoài ruộng. Ban ngày không xuể, đến tối, đèn tin lại được mang ra đồng. Ánh sáng trắng quét qua từng luống cải, từng con sâu lộ rõ trên nền lá xanh. Người lớn túi lon con, một tay soi đèn, một tay bắt sâu bỏ vào lon tiếp hay túi nylon. Có nhà còn đốt một đống lửa nhỏ ở bờ ruộng để sưởi và tiện tay ném sâu vào để hiện thế. Thế nhưng bắt chỗ này thì chỗ khác lại bỏ lên. Vừa cúi xuống nhặt xong vài con, ngẩng đầu lên đã thấy sâu từ luống bên cạnh lặng lẽ bò sang. Có con theo thân lá trườn xuống đất, rồi lại men theo rễ cây mà leo lên gốc khác. Ruộng liên ruộng, bờ thấp bờ cao chẳng ngăn được gì, sâu bệnh cứ thế lan đi, như nước tràn qua khe hở. Càng bắt, người ta càng thấm mệt, lưng đau, mắt mỏi, tay dính nửa lá và mùi sâu tanh nồng. Có người ngồi thụp xuống bờ ruộng, thở hổn hển, nhìn ánh đèn tin của nhà khác loang loáng ngoài xa mà trong lòng trùng xuống. Nếu mỗi nhà làm mỗi kiểu, mạnh ai nấy chống, thì chỉ là chống đỡ tạm thời. Sâu bệnh đã lan rộng thế này, không còn là chuyện của riêng một vườn, mà là nỗi lo chung của cả xóm. Những thửa ruộng nằm cách biệt, xa khu dân cư hoặc tách khỏi các đám trồng liền kề thì tương đối an toàn hơn. Ruộng nhà quốc là một trong số đó. Ngay từ đầu vụ, cậu đã quen đi thăm ruộng, lại trồng thêm tỏi để hạn chế sâu bệnh. Song vẫn không tránh khỏi bị chúng ghé thăm, chỉ là số lượng có ít, lác đác vài con dẹp bám ở ngọn non, vài con sâu nằm có quắp dưới mặt lá. Quốc không dám chủ quan kết hợp giữa bắt sâu bệnh thủ công và giải một lớp cho bếp mỏng quanh gốc cải, vừa để xua sâu, vừa giúp đất khô thoáng hơn. Đối với những phần lá đang bị sâu ăn, Quốc dùng dung dịch giấm pha tỏi ớ, cho vào một cái chai đục thủng nắp làm một cái bình tưới tự chế, Quốc xịt kỹ vào mặt sau của lá, nơi sâu rệp thường bám nhiều nhất. Mùi hăng nồng lan ra trong gió lạnh, cay sộc lên mũi nhưng đổi lại là cảm giác yên tâm hơn phần nào. Việc xử lý được làm từ phần bờ ruộng trước, nếu để sâu từ ruộng khác bỏ sang thì dù trong ruộng mình có sạch đến đâu cũng khó giữ được thế trận. Cậu và mẹ tập trung xử lý những luống giáp danh, coi như dựng một lớp hàng rào tự nhiên để hạn chế sâu bệnh xâm lấn vào bên trong. Trái ngược với sự chủ động ấy, nhiều ruộng khác trong xóm xấu đi trông thấy. Chỉ mới 3 hôm trước, vườn rau vẫn còn khá nguyên vẹn, lá xanh đều, bắp bắt đầu co lại. Vậy mà chỉ cần lơ là một chút, không thăm ruộng thường xuyên, giờ cây nào cây nấy cũng bị khoét lỗ chỗ, lá nhăm nheo, sơ xác như vừa trải qua một trận mưa đá. Có luống nhìn xa đã thấy luống đốm, lại gần thì dậy bám đầy, tay chạm vào là thấy nhấp nháp. Năng suất giảm đã là điều khó tránh, nhưng điều khiến người ta lo lắng hơn cả là hình thức bắp cải xuống cấp rõ rệt. Lá ngoài bị rách, bị ăn nhăm nhở, bắp cuộn không đều, nhìn đã kém đẹp mắt. Trong buôn bán, nhất là bán cho thương lái, chỉ cần hình thức xấu là giá bị ép xuống ngay. Người ta vẫn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, Tư Thành đã cảnh báo nhưng vì không có được sự đồng thuận giữa các hộ, chỉ một hai hộ làm biếng không làm theo mấy ruộng kia dù có đề phòng vẫn không tránh khỏi bị thiệt hại ít nhiều. Đến lúc sâu bệnh đã phát tán rộng thì việc cầm đèn tin đi bắt thủ công gần như không còn nhiều tác dụng. Chuỗi ngày nắng ấm kéo dài hơn thường lệ càng khiến sâu bệnh bùng phát mạnh. Trước tình hình sâu bệnh tàn phá ruộng rau, mỗi nhà trong xóm lại chọn một cách xử lý khác nhau. Có nhà sốt ruột, chạy đi mua thuốc trừ sâu về tưới để tránh thiệt hại nặng thêm. Phun xong nhìn lá cải xanh trở lại, sâu rụng lạ tả, trong lòng cũng bất lo đổi phần. Nhưng cũng có nhà lại bỏ mặc, để mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên. Họ lo sợ thuốc trừ sâu làm ảnh hưởng đến chất lượng rau củ, nghe đâu ăn đồ có hóa chất dễ sinh bệnh tật, nhất là trẻ con và người già. Nghĩ vậy nên họ chần chừ, không dám phun, cũng chẳng có biện pháp nào thay thế. Kết quả là ổ sâu bệnh vẫn còn đó, không bị loại trừ triệt để, chỉ cần có điều kiện thuận lợi là lại bùng lên. May mắn là đợt nắng ấm kéo dài ấy không lâu. Chỉ vài hôm sau, một đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống. Trời trở rét rõ rệt, gió bấp thổi hun hút suốt cả ngày, ban đêm nhiệt độ hạ sâu, sáng sớm sương phủ trắng mặt ruộng, dẫm chân xuống là thấy ướt lạnh thấm vào ống quần. Cái rét ấy khiến sâu bệnh chứng lại trông thấy. Dẹp xanh không còn bò lổm ngổm trên ngọn non, sâu ăn lá cũng ít xuất hiện hơn, nhiều con nằm im co quắp dưới đất, không còn sức sinh sôi ồ ạt như mấy hôm nắng ấm trước. Đi thăm ruộng, mọi người nhìn lại vườn cải của mình, tuy vẫn còn những vết lá thủng, những cây bị hư hại, nhưng ít nhất tình hình đã dừng lại, không xấu thêm. Sau biến cố này, tâm lý chung của mọi người trở nên nôn nóng. Người ta hiểu rõ, sâu bệnh chỉ tạm lắng vì thời tiết, chứ không phải đã bị diệt trừ hoàn toàn. Chỉ cần trời ấm lên thêm lần nữa, mọi chuyện hoàn toàn có thể lặp lại. Vì vậy, suy nghĩ chung của cả xóm là phải bán càng sớm càng tốt. Ai cũng sợ sâu bệnh quay lại thêm một đợt nữa thì coi như hỏng hết cả mùa vụ, bắp cải chưa kịp lớn đã bị ăn hết, công sức mấy tháng trời đổ sông đổ biển. Trong số đó, anh Lâm là người sốt ruột hơn cả. Anh không ngủ yên mấy đêm liền, cứ chờ mình nghĩ tới ruộng cải, tới cảnh thương lái chậm chân thì mọi kế hoạch đều đổ bể. Chưa đến ngày hẹn với bác Tư Thành, anh đã không chờ thêm được nữa. Sáng sớm, anh khoác áo, dắt xe, lại vội vã sang An Khánh thêm một chuyến. Gặp nhau, hai người không vòng vo nhiều lời. Anh Lâm trình bày rõ tình hình sâu bệnh trong xóm, nhấn mạnh nỗi lo nếu chậm trễ. Tình hình gấp lắm rồi bác Tư, không bán bây giờ thì sau này không có gì để bán luôn ấy chứ. Tư Thành không vui mà đáp lại chẳng phải bác đã dặn mọi người phòng trừ sâu bệnh rồi sao? Mọi người không làm à? Anh Lâm phân trần. Xóm cháu đông người, có nhà làm có nhà thì không, người ta trồng ít không có làm lớn để bán, cỏ dại mọc đầy ra. Giờ có nói gì cũng không cứu vãn được tình hình. Chỉ còn cách là bán sớm thôi bác ạ. Tư Thành nghe xong cũng gật gù, thông cảm cho hoàn cảnh của anh Lâm. Tư Thành hiểu rõ việc làm ăn tập thể sẽ phát sinh ra nhiều biến số. Tránh sao được con sâu làm dầu đổi canh, vì một vài cá thể chỉnh mảng mà làm liên lụy cả xóm. Trong lòng Tư Thành vẫn còn rất điềm nhiên, ông vẫn muốn chờ thêm chục ngày nữa mới thu hoạch rau để đem bán, nhưng thấy thanh niên trước mặt khẩn khoản năn nỉ đi tìm thương lái, ông có chút động lòng mà đồng ý sang biên giới. Thôi được rồi, ngày mai bác có chút việc. Sáng ngày kia, bác sẽ lái xe qua nhà đón cháu rồi mình qua đó gặp thương lái. Mọi chuyện được quyết định dứt khoát, như để tránh đêm dài lắm mộng. Anh Lâm ra về với tâm trạng thấp thỏm. Ít nhất, lúc này anh đã làm hết những gì có thể, chỉ mong thời tiết thuận lợi, lạnh thêm một thời gian cho đến khi thương lái qua lấy hàng.